Chương 29. Dịch hai thảm họa chiến tranh cùng kim giáp thần binh linh nữ không gọi linh nữ, gọi Phong Vân Cơ. Do cái họ này ở người Hán Trung cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở sơn dân, nhất là thời đại thờ phụng đất sở thần hệ sơn dân chúng cũng không phải như vậy, đồ đãi, bọn họ nhất tộc tổ tiên chính là năm xưa đi theo hoàng đế Phong Bá. Còn như Phong Bá có hay không quả thật gọi Phong Bá, còn là nói Phong Bá là chức quan danh, từ tên chính thức diễn biến thành dòng họ đã không thể nào khảo chứng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mới xây thái nhất từ đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu, hay bởi vì linh nữ ở chỗ, chân núi nhiều hơn không ít bu hích trông coi, bình thường không phải khiến người ta lên núi. Tại thế nhân trong mắt, cái này Tử Sơn nghiêm nhiên đã thành thánh sơn. Ngày ấy từ đỉnh núi bay xa mà đến tiếng ca, cùng với phía sau đủ loại dị tượng, làm cho thế nhân vững tin nơi đây lần thứ hai có thần quân giá lâm, không khỏi quấy nhiều thần giá, tự nhiên không thể tùy tiện lệnh phạm phu tục từ bên trên cái kia Tử Sơn. Một ngày này, linh nữ cứ theo lẽ thường ngồi trước ở thái nhất từ bên trong đình viện, nhìn lấy đầu cảnh dần dần tan rã tuyết động, tâm thần không thuộc về. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc giống. Linh nữ hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía một bên hầu hạ thị nữ, lấy người đi phía trước hỏi một chút, chuyện gì? Cái kia thị nữ hạ thấp người hành lễ, đồng bên lướt đi, không bao lâu liền trở về, cùng nhau vào bên trong còn có tiền đỉnh một gã Vu Hích. Nhìn thấy linh nữ, Vu Hích cung cung kính kính hành đại lễ, không dám có chút vượt quân, miệng nói, có Hán Đông quận cây táo Dương huyện chạy nạn tới bách tính, một chồng phụ ấu tử thân nhiễm trọng tật, vô tài cầu ý đi, nghe thấy thần quân hiền thánh, cố đi cầu linh nữ cứu bên ngoài hài nhi. Hán Đông quận lại gọi Tùy Châu, vào chỗ với Tương Châu lấy đông, đều thuộc với Sơn Nam chủ nhà quận hạt. Mà cái kia cây táo Dương huyện ở vào Hán Đông quận phía tây, tiếp giáp Tương Châu địa giới. Linh nữ gật đầu, cũng không hồi phục, hỏi ngược lại, chuyện gì chạy nạn? Nhưng là Hán Đông quận lại náo loạn binh hay. Nàng nhớ mang máng, Hán Đông quận dường như có phản quân chiếm giữ, triều đình lũ vắt bất diệt, địa phương sớm đã chính lệnh không khoái. Cái này giữa mùa đông, từ sát vách quận huyện chạy đến bên này, dọc theo đường đi cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Vu Hích lại mặt lộ vẻ khó xử, chủ trừ nói, quả thật có binh thai làm hại, nhưng nghe nói còn có dịch hai. Binh hai bắt đầu, dịch hòa sinh, chiến loạn đến nhân gian sinh linh đồ thán, đại quy mô người chết sau đó, bạo phát ôn dịch chẳng có gì lạ. Linh nữ thần sắc bất ngờ biến, cái này dịch hai, có lúc có thể sánh bằng binh thai càng đáng sợ. Chỉ ít thảm họa chiến tranh thấy được sơ được, tới dân chúng còn có thể trước giờ chạy, nhưng này dịch thai không tiếng động vô hình, lại có thể động một tí lệnh một thành một phủ trở thành tử địa, cả người lẫn vật tất tuyệt. Tương Dương ở vào cái này Tương Châu nội địa, Hán Đông quận trốn dịch bách tính là thế nào né qua ven đường trùng điệp cửa khẩu tới chỗ này. Nàng ngược lại cũng không ngu xuẩn, vừa nghĩ liền nhận thấy được trong này biến hóa kỳ lạ chỗ. Một ngày ôn dịch bạo phát, nếu như vô lực cứu trị, quan phủ các nơi liền sẽ trùng điệp thiết tạm, tuyệt không làm cho dịch khu bách tính tán loạn, để tránh khỏi dẫn tới tai họa không thể vãn hồi. Có thể lại có trốn dịch bách tính ở nơi này giữa mùa đông chạy đến Tương Châu, chớ không phải là cái này Tương Châu địa giới. Không phải, toàn bộ Sơn Nam chủ nhà cánh đông quan biên, tất cả đều có chuyện. Không kịp ngâm nghĩ nữa những thứ này, linh nữ càng quan tâm cái kia dịch hai. Vu Hích cũng không hiểu, linh nữ thấy hắn đáp không được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy muốn ra ngoài cùng khóc giống người vừa thấy. Đi lại vội vã đến tiền đường, cuối cùng đi tới thái nhất từ bên ngoài, linh nữ liếc mắt liền chứng kiến bị Vu Hích nhóm vây vào giữa, đang ôm ấp một hôn mê bất tỉnh đứa bé khóc thiên đập đất phu nhân, cùng với một gã không được hướng về phía thái nhất từ dập đầu nam tử. Vu Hích nhóm hai mặt nhìn nhau, mặc dù chuyển vây quanh tư thế, cũng không người dám tiến lên, càng có mặt người lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cũng sợ cái kia dịch bệnh truyền tới trên người mình. Nếu không là nơi đây là thái nhất tử, bọn họ cần thủ vệ phụng dưỡng thái nhất thần, sớm đã trốn chi yêu yêu. Nhìn thấy linh nữ đi ra, phu nhân tiếng khóc càng là bi thương, nam tử cũng liền liền khẩn cầu nói, linh nữ đại nhân, linh nữ hoa sữa, van cầu ngài mau cứu hải nhi của ta. Linh nữ thấy vợ chồng này quần áo tả tơi, mặt có xanh xao, thân hình cốt xấu như sải, ở trong đống tuyết còn đến lạnh run. Phu nhân trong lòng đứa bé cũng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trong lòng không đành lòng, chỉ nói, cho bọn hắn chút tiền, để cho bọn họ đi cầu chữa bệnh a. Mặt khác, lập tức lấy người thông báo Tương Dương huyện huyện tôn cùng phụ thứ sử phụ tôn đại nhân, báo cho biết chuyện nơi đây. Tuy là trong bụng cho rằng, đồng phủ cùng Bùi Tu hai người tất nhiên đã sớm biết tình huống nơi này, nhưng việc còn phải làm. Cái kia Tương Châu thứ sử nhưng là bị thần quân thấy tận mắt nhân, nghĩ đến cho dù người khác có chuyện, hắn cũng là sạch sẽ. Huống hồ đối mặt dịch hai, muốn khống chế, không có chỗ quan phụ xuất thủ, chỉ dựa vào bách tính cùng bọn họ những thứ này Vu Hích sân dân, kiên quyết không có khả năng. Lập tức liền có Vu Hích mang tới một túi tiền bạc, xa xa ném tới. Nam nhân kia thiên ân vạn tạ tiếp nhận, vẫn như cũ thần sắc bi thường, linh nữ cũng biết trong đó nguyên do, hiển nhiên bọn họ cũng là cầu quá đại phu, nhưng vô dụng. Phu phụ hai người ôm lấy hài tử, ô nước nở nuốt rời đi, cái kia bối ảnh nhìn làm cho lòng người sinh không đành lòng, nhưng không người tiến lên. Vu Hàm tiến lên, đối với linh nữ một tay xoa ngực túi người chào, dầu gì nói, linh nữ đại nhân, mấy ngày nay từ sát vách quận trốn dịch mà đến bách tính mỗi ngày đều ở đây tăng nhanh, bọn họ có không ít nghe nói thần quân việc phía sau đều lưu tại Tử Sơn phụ cận, bây giờ đã làm lòng người bàng hoàng, người xem. Trong ngày thường đối mặt mình lúc còn cần bảo trì cung kính Vu Hàm, bây giờ lại trái lại đối nàng không dám có chút bất kính, nhưng linh nữ lại không có tâm tư đi thể ngộ những thứ này, chỉ vô ý thức nhìn về phía Tử Sơn phương hướng. Trầm ngâm một lúc lâu, nàng nói, tối nay ta sẽ xem bói thần quân, toàn bộ bằng thần quân pháp chỉ hành sự. Ban đêm, linh nữ một thân một mình ngồi quỳ với thái nhất từ chính nội đường, dâng tế phẩm, cầu nguyện, lại nổi lên vũ nhạc, cuối cùng quỳ xuống, hai tay dâng một đống cốt phiến, dương tay tung. Bốn phía u minh không chừng chúc hỏa đem thần sắc của nàng chiếu rọi được hơi có mấy phần thần dị, trên mặt đất kéo ra ảnh tử mọc dài, tụ vào đến tránh đường bên ngoài trong đêm đen. Một trận gió từ ngoài điện thổi vào nội đường, cũng đem cốt phiến thổi tứ tán bay xuống. Linh nữ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất tán lạc cốt phiến, nàng nỗ lực dựa theo quá khứ sở học, nỗ lực từ nơi này phần vết tích trung đọc hiểu thần linh ý chỉ. Nhưng mà, còn không đợi nàng phân tích ra cái như thế về sau, liền cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngước mắt, linh nữ thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt. Cái này quá một từ chính nội đường, hóa ra là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một gã kim giáp thần nhân. To lớn như vậy kim giáp thần nhân rốt cuộc là như thế nào đi vào? Vì sao người bên ngoài không có phát hiện? Linh nữ tê cả da đầu, chỉ lăng lăng cùng kim giáp thần nhân đối diện, lúng ta lúng túng không nói. Rốt cuộc, cái kia kim giáp thần nhân lên tiếng, đi theo ta. Nói xong, nó cất bước mà ra, linh nữ kinh hãi mà nhìn xem đối phương rời đi bối ảnh. Cái kia nếu nói là ở trong điện không có bị phát hiện còn có thể thông cảm được, nhưng người đều đi ra ngoài, phía ngoài vu huyết làm sao từng cái tất cả cũng không có phản ứng. Nhìn một chút kim giáp thần nhân bối ảnh, lại quay đầu nhìn về phía sau thái nhất thần bị, linh nữ trong mắt dần dần nổi lên tia sáng. Thần quân, là ngài sao? Chương 30. Đạp tiết lộ, thấy thần quân cái kia kim nhân thần tướng liền tại ngoài điện chờ đợi, linh nữ ổn định tâm thần một chút, bước nhanh đuổi kịp. Mượn chút hỏa ánh sáng, nàng tinh tế nhìn bên người vị này sợ là thân cao có ước chừng một trượng. Cái này tuyệt đối không phải người phàm tục có thể có khôi vĩ dáng người, cũng chỉ có ở trên bầu trời thần binh tiên tướng mới có thể như vậy vĩ ngạn. Linh nữ càng là nhận thấy được, cái này thần tướng dĩ nhiên quanh thân đều che lớp hoa lệ áo giáp, thân thể mỗi một tấc đều bị hộ tống với kỳ hạn, giấu giếm một chút cái hở. Nhân gian tướng xoáy áo giáp cho dù lại như thế nào tinh vu phòng hộ, cũng kiên quyết không có khả năng đem người toàn thân đều bao gồm kín không kẽ hở. Linh nữ trong lòng ngược lại cũng không cảm thấy được kinh dị, chỉ cảm thấy thần binh thiên tướng nên như vậy. Đi theo cái kia kim nhân thần tướng đi ra thái nhất từ phía sau, linh nữ ánh mắt quét về phía chu vi những thứ kia vẫn còn ở cung kính chờ đợi xem bói câu trả lời vui nhóm, quả nhiên phát hiện những người này đối với mình cùng bên người thần tướng làm như không thấy, dù cho từ bọn họ trước mắt đi qua, cũng không cảm giác chút nào. Linh nữ lại chứng kiến, phía trước đang ngừng lại một trận kỳ quái loan xe. Cái kia loan xe tinh xảo không giống phàm vật, đã không bình thường xe ngựa bánh xe, cũng không tiểu niệm cái kia cung cấp lực sĩ cất nhắc chỗ, lại càng không thấy bất luận cái gì ra súc ở phía trước kéo xe. Càng làm cho linh nữ kinh ngạc, là cái kia tiểu niệm dĩ nhiên vô căn cứ huyền phù ở cách xa mặt đất ước chừng vài thước cao độ. Kim nhân thần tướng làm một lên xe thủ thế, linh nữ trái tim phanh phanh đập mạnh, khẩn trương lên loan xe. Chú ý tới cái này phiêu phù ở giữa không trung loan xe không có bởi vì nàng đang lâm mà trụy xuống phía sau, linh nữ mới vừa rồi thở phào. Nàng cả người căng thẳng, ngồi xuống, cái mông trong nháy mắt hạ cúi, kinh ngạc khẽ hô lên tiếng. Thật là mềm cái đệm, tựa như muốn đem cả người đều rơi vào đi giống như. Trong lòng hiếu kỳ vô hạn, nhưng linh nữ không dám cản rỡ tùy ý chạm đến, chỉ có thể đem gần phân nửa cái mông ngồi xuống, banh trực thắt lưng, như thế trăng hơi khoảng khắc liền mệt mỏi xương sống thắt lưng. Kim nhân thần tướng cũng không để ý nàng, chỉ chợt bay lên trời, chịu tải linh nữ loan xe cũng theo sát mà lên. A a a. Linh nữ rốt cuộc sợ đến thét chói tai lên tiếng, bất chấp làm tức giận thần quân, hai tay gắt gao bắt cùng với chính mình có thể bắt được đồ vật, lạnh run. Kim nhân thần tướng mang theo cỡi loan xe linh nữ, rất nhanh liền bay đến Tử Sơn giữa sườn núi đi lên. Làm loan xe hạ xuống, hai chân như nhũn ra linh nữ một bước một què, chậm rãi chuyển đi xuống xe, hóa ra là không để ý hình tượng ngồi chồm hổm dưới đất từng ngụm thở phì phò. Thật lâu, lấy lại được sức linh nữ mới đứng dậy, ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện cái này không quá phiến khắc thời gian, nàng cũng đã bị loan xe mang theo đi tới Tử Sơn bên trên. Tử Sơn sơn đạo cực kỳ khó đi, bình thường muốn du sơn đến cái này vị trí, không có tận một ngày một đêm võ thuật kiên quyết không có khả năng. Mà đi lên trước nữa, chính là hoàn toàn không đường tuyệt bích, thường nhân trên căn bản không đi. Thần tướng đại nhân, ngài đem ta mang đến nơi đây, vì chuyện gì? Linh nữ khó hiểu, chỉ phải ngước mắt đặt câu hỏi. Cái kia kim nhân thần tướng, số một thiên binh mắt điện tử lóe lóe, phát sinh một đạo cơ giới thanh âm tới. Ta không phải thần tướng, bất quá Đông Hoàng Đế quân dưới trướng một bình thường quân sĩ. Linh nữ bừng tỉnh, nguyên lai cái này uy vũ bất phàm kim nhân, tự nhiên chỉ là một quân sĩ sao? Cái kia thiên binh không lại lên tiếng, ngược lại ở linh nữ ánh mắt kinh ngạc trùng, một bước hướng bên cạnh thân vách núi nhảy qua đi. Đi lên chút nữa, nhưng chỉ có vạn trượng thâm nguyên. Liên tại thiên binh bước một bước lăng không đạp thời gian, linh nữ rõ ràng nhìn thấy, từ thiên binh trôi vô căn cứ vươn một cái xoay quanh mà lên màn sáng. Màn sáng kia vòng quanh tuyệt bích lên như diều gặp gió, đi mấy bước, thiên binh quay đầu hướng linh nữ vây tay. Linh nữ lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, cả người lung lay sắp đổ. Cự đại thấp phẩm lo âu đánh tới, nhân loại sợ cao thiên tính làm nàng gắt gao nhắm mắt lại, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Muốn thấy đế quân, tu đạp thiên lộ. Lần này khảo nghiệm bất quá, người đem không còn nữa vì đế quân linh nữ. Thiên binh tràn ngập cơ giới chất cảm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hít mũi một cái, linh nữ chậm rãi mở hai mắt ra, sâu hấp một khẩu khí. Nàng biết, mình đã không có đường lui. Lập tức chỉ có thể tận lực không nhìn tới dưới chân bán trong suốt màn ánh sáng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kim nhân, đi theo nó từng bước tiếp tục leo lên phía trên. Như vậy đi một khoảng cách phía sau, linh nữ cuối cùng là thoáng vượt qua sợ hãi trong lòng, có gan xuống phía dưới cực nhanh thoáng nhìn. Nàng lúc này mới phát hiện, mình và kim nhân mỗi bước ra một bước, nơi đặt chân đều sẽ nhộn nhạo mở dường như cục đá đầu nhập mặt nước sóng gợn, mà tiến lên giữa xúc cảm, lại cùng ở bằng phẳng trên đường lớn không khác. Hồi phục lại đi tới một khoảng cách, linh nữ lá gan cũng dần dần lớn, lại có lòng thanh thản nhìn xung quanh. Bất chi bất giác, nàng đã tới thường nhân tuyệt đối không có khả năng đến Tử Sơn chỗ cao. Chính mình là nếu như vậy một đường trực tiếp đi tới bầu trời sao? Linh nữ trong lòng lo sợ bất an, rồi lại mang theo chờ mong. Rốt cuộc, bước trên đỉnh ngọn Tử Sơn phía sau, linh nữ trong thoáng chốc cảm giác mình dường như vượt qua một đạo không nhìn thấy cửa. Trong sát na, nguyên bản vẫn là một bộ tuyết sơn đỉnh cảnh tượng từ sơn đỉnh núi, biến ảo văn ngàn, cuối cùng một tòa rộng lớn tráng lệ Đông Hoàng cung từ hư hóa thực, triệt để đánh nát linh nữ ngày xưa với cái thế giới này toàn bộ nhận thức. Ngay mới vừa rồi, đã bị chút bất chi bất giác từ nữ hoa cho phép xuyên qua cảnh giới tuyến linh nữ, vượt qua quang học cận thân điểm tới hạn. Ngẩng đầu, là phiêu treo giữa không trung hoa lệ cửa lầu, thượng thư ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh cổ truyện đại tự. Đông Hoàng cung, đường phân cách. Cung ngoại giới núi múa ngân xà long đông tuyết cảnh bất động, để ngọn tử sơn Đông Hoàng cung, tốt nhất phải sủ buồn rồi rào cảnh tượng. Trước đây Thẩm Tinh Kha một trưởng kia xuống phía dưới, có thể dùng cái này Đông Hoàng cung địa giới bên trong thủy trung lưu lại liền nữ hoa cũng không phân tích ra được, thậm chí căn bản kiểm tra đo lường không tới lực lượng, hoàn toàn thay đổi nơi này khí hậu. Một chỗ phủ không sơn bên trên, có một tòa đại hồi mái cong tròi nghỉ mát, trong đỉnh treo lơ lửng lụa mỏng Romani, ở giữa trưng bày nhất tôn lư hương, khói xanh lượn lờ gian, Thẩm Tinh Kha đang cùng Hoàng Dung ngồi đánh cờ. Sau một lúc lâu, Hoàng Dung thở dài nói, Tinh Kha ca thật là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy tài đánh cờ dĩ nhiên rất có tinh tiến đâu. Nữ hoa ở bên cạnh mắt trợn trắng, ngươi có thể quá coi ngươi Tinh Kha ca, cùng ngươi đánh cờ không phải chủ nhân, là chủ nhân trong tay len lén chạy chắc trở máy tính. Hoàng Dung, Thẩm Tinh Kha lung tung sắp hết đoan bên trong cờ vây trò chơi nhỏ cho tắt đi, vỗ tay mà than, Dung Nhi mới là lợi hại, liền chắc trở máy tính đều xuống bất quá ngươi. Hoàng Dung lúc này mới ý thức được mình bị bừa bỡn, nhất thời một trận hờn dỗi, dở khóc dở cười. Được rồi, bất quá là thừa dịp Dung Nhi luyện công rảnh rỗi theo nàng giết thời gian mà thôi. Thẩm Tinh Kha nghiêng dựa vào mềm trên giường, một tay chống gò má, tư thái lười biếng, ngươi nói chân núi gần nhất náo dịch là một tình huống gì? Cách Bách Hán Đông quận bạo phát hoang loạn, đã có chạy nạn bách tính chạy đến tương dương địa giới. Nữ hoa tiểu thủ bung lên, trước người từ từ mở ra một bức quyển trục. Quyển trục bên trên quang hoa lưu chuyển, hiện hiện ra nàng trong khoảng thời gian này điều tra tình báo. Nàng đây cũng im vòng trong biện, lại đầu đội châm gài tóc, hoàn thủ cầm quyển trục dáng vẻ, đều khiến Thẩm Tinh Kha ảo giác xe ba gác bên trong đàn chu. Cũng chính là y phục sắc điệu không đúng, Thẩm Tinh Kha nhớ kỹ đàn chu là toàn thân áo đen, nữ hoa lại là một thân hồng y thì Hán Đông quận bên kia còn náo binh hai. Lưu dân quân trực tiếp đem thi thể dùng xe bắn đá ném vào bên trong thành, còn tận lực ô nhiễm nguồn nước, cuối cùng dẫn bạo cuộc ôn dịch này. Xe bắn đá. Thẩm Tinh Kha trong bụng hơi nghi hoặc một chút, đây cũng không phải là bình thường thợ thủ công có thể chế tạo, lưu dân trong quân tại sao có thể có người bằng này? Nữ hoa mãn bất tại hồ nói, ai biết được, không làm tốt phía sau có người đấy. Thẩm Tinh Kha lặng lẽ. Vinh hai thêm lên ôn dịch. Thời đại này, một hồi đại dịch người chết, không thể so với ngươi một hồi chiến tranh tới thiếu. Lại ngước mắt, đối diện Hoàng Dung cũng là âu sầu trong lòng. Thẩm Tinh Kha đến cùng cũng chưa từng thấy tận mắt thảm như vậy hình dáng, nhưng Hoàng Dung đến từ cái kia Tống Kim giằng co, Mông Cổ Đế quốc lại gần quật khởi lúc hỗn loạn thay mặt, nàng lưu lạc Trung Nguyên nhìn thấy Thẩm Tinh Kha phía trước, nhưng là thật ở Tống Kim giao giới giải đất gặp qua cùng loại tình hình. Chương 31. Linh nữ chính mình ám chỉ sở dĩ, đây chính là người đem linh nữ kêu tới lý do. Thẩm Tinh Kha quay đầu ngắm nhìn trong mây ánh trăng, tâm tư từng bước bàn khống. Núi là phù không sơn, nhưng cũng không thể coi là rất cao, có thể nữ hoa vì xây dựng tiên cảnh bầu không khí, hóa ra là khải dụng không biết thiết bị gì, khiến người ta thân ở cái này Đông Hoàng cung bên trong lúc quả thật có vị tại Cửu Thiên Chi Thượng ảo giác. Chí ít Thẩm Tinh Kha bây giờ cùng cái kia Minh Nguyệt là nhìn thẳng. Lại ở nơi này Đông Hoàng cung bên trong, ánh mắt đặt đến thấy Minh Nguyệt, so với bình thường càng lớn hơn mấy lần. Đổi một có cự vật sợ hãi chứng nhân tới cũng phải kinh hồn táng đảm. Dưới tầm mắt rời, có thể thấy chỉ có trong đêm đen cuộn động vân hải. Ta biết thái nhất bệ hạ thiệt tâm, nhận không ra người gian khó khăn. Nữ hoa lấy lòng đụng lên tới tranh công, như thế nào đây? Có phải hay không đặc biệt cao hứng ta cư nhiên biết điều như vậy khả ái còn biết được chuyện này. Hoàng Dung che miệng cười trộm, thấy Thẩm Tinh Kha trước người trà đoạn đã không, liền yên lặng lại thay hắn châm cho. Thẩm Tinh Kha khỏe mắt liếc qua quét về phía nữ hoa, đột nhiên nổi lên chút tâm tư xấu, ngươi đã như thế sẽ đến sự tình, vậy cho ngươi thêm trọng trách. Nữ hoa, chân núi bây giờ không phải có không ít chạy nạn tới bách tính sao? Thẩm Tinh Kha đứng dậy, chắp tay đứng ở ngọc bên, trong mắt nhìn về phía Vân Hải, tựa như ánh mắt có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thẳng nhân gian. Ta muốn ngươi không cần bất luận cái gì công nghiệp thiết bị, nhiều nhất bất quá cung cấp một ít bọn họ lợi dụng trước mặt kỹ thuật có thể làm ra tới vẫn còn không có phát minh sáng tạo đồ đạc, đi cho Tử Sơn dưới chân bách tính thiết kế một bộ tân thành thành thị quy hoạch đồ. Còn như muốn đạt tới hiệu quả gì, ngươi nên có thể đoán được, khác không để cập tới, phòng dơ, thoát nước chờ, các loại, thành trấn làng xóm cần thiết cơ sở thiết thi muốn đầy đủ hoàn thiện. Mặt khác, muốn để dành ra khu công nghiệp tới. Nữ hoa có chút há hốc mồm, à, công việc này đối nàng mà nói không coi là cái gì, thậm chí lấy nàng tính lực cùng logic năng lực phân tích, mấy hơi thở là có thể đem nguyên bộ thiết kế đồ hoàn thành. Nhưng vì sao? Ôn dịch. Thẩm Tinh Kha chỉ phía dưới Vân Hải. Đây cũng là làm cho ta nhớ ra rồi, cái niên đại này vệ sinh điều kiện có thể sánh bằng không phải hậu thế, coi như chịu đựng qua cái này một cha, còn sẽ có tiếp theo cha. Lợi dụng cơ hội này, để trong này bách tính bắt đầu bắt tay thành lập một cái càng hoàn thiện thành trấn, cũng từng bước để cho bọn họ lấy hơi mau một chút, nhưng không đến mức quá tốc độ nhanh phát triển. Lúc cần thiết, có thể vì bọn hắn cung cấp một ít hơi chút tiên tiến điểm thủ công xưởng kỹ thuật. Coi đây là khởi điểm, hướng ngoại giới phóng xạ, chậm rãi cải tạo thế giới này. Nữ hoa đại hỉ, chủ nhân, ngươi muốn đi tranh bá thiên hạ? Ta đối với làm hoàng đế không có hứng thú. Lời này lại để cho nữ hoa có chút ngây người, chợt phản ứng kịp, đồng ý nói, cũng đúng, nơi đó có thái nhất thần quân tự mình thống trị phàm nhân. Chúng ta muốn chơi liền chơi người đại diện chiến tranh, ta cái này liền đi chọn đọc tài liệu một cái tiền văn minh quốc quân nhóm là thế nào làm. Ngươi cho ta thành thật đợi, không phải vậy ta liền đi rút ngươi tính toán hạch tâm nguồn điện. Nữ hoa nhất thời đáng thương chạy đến Hoàng Dung bên người, Dung Nhi muội muội, ngươi xem chủ nhân nàng hung ta. Dung Nhi có thể không quản được Tình Ca Ca đâu. Hoàng Dung chỉ cười híp mắt xem hai người chuyển động cùng nhau, cảm thấy có chút thú vị. Nàng cũng đứng dậy đi tới Thẩm Tình Kha bên cạnh thân, cầm hắn tay, ôn nhu nói, Tình Ca Ca, nhưng là có tính toán gì không rồi hả? Coi là vậy đi, nhưng còn không rõ xác thực, chỉ có đại khái ý tưởng mơ hồ. Thẩm Tình Kha đón dạ phòng, tùy ý đem chính mình tóc dài thổi tứ tán bay tán loạn, Tiền Văn Minh khoa học kỹ thuật phi thăng thất bại nguyên nhân mặc dù không rõ, nhưng ta mơ hồ dự cảm đến, đơn thuần đi đường này đi không được thông, khẳng định có xảy ra vấn đề ở đâu. Nhưng là không phải có thể đem nhân loại áp chế ở thời đại này không cho bọn họ đi tới, ta dự định làm một ít thí nghiệm. Hoàng Dung mấy ngày nay tuy là thừa dịp luyện công rảnh rỗi, đang cầm máy tính bảng bù lại không ít tri thức, nhưng phương diện này như trước nghe được cái hiểu cái không. Nàng chỉ nhẹ nhàng tựa ở Thẩm Tình Kha trên cánh tay, nói ra, Tình Ca Ca, ngươi buông tay đi làm đi, bất kể như thế nào, Dung Nhi đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Thẩm Tình Kha tâm tư trải qua quay lại, thầm thở dài một tiếng. Chẳng lẽ chính mình xuyên việt đến cái này vạn năm sau thời đại, tay cầm lại là ổ tổ kịch bản sao? Hai người đang dựa sát vào nhau gian, nữ hoa chợt nhắc nhở, chủ nhân, Dung Nhi muội muội, linh nữ tới. Đường phân cách. Từ đi vào Đông Hoàng cung bên trong bắt đầu, linh nữ liền cảm giác mình quả thật tiến vào trong truyền thuyết tiên gia phủ đệ. Rõ ràng là đêm tối, nhưng cái này Đông Hoàng tiên cung bên trong lại trùng quanh đều hiện lên ánh sáng sáng tỏ, những thứ kia mỹ luân mỹ hoàn tiên cung ngọc vũ thấy nàng lưu luyến bên bể, kém chút liền bước chân đều mãi bất động. Núi này đỉnh đã như vậy sáng sủa, vì sao chân núi nhân lại rõ ràng nhìn không thấy? Thậm chí chính mình tại giữa sườn núi hạ cái kia loan sau xe, cũng chưa từng nhận thấy được phía trên lại có như vậy tiên cung. Đủ loại huyền bí trải qua, làm cho linh nữ càng phát ra chờ mong nổi lên gần nhìn thấy chính mình hầu hạ thần quân. Rốt cuộc, ở Kim Nhân Thiên binh dưới sự hướng dẫn, linh nữ nghỉ chân ở tại một đạo hồng tiểu trước. Hồng tiêu phân cuối, là phàm nhân không cách nào tưởng tượng phù không sơn, núi kia giữa bên trong lầu, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng người. Đế quân liền ở phía trước, ngươi tự hành đi trước. Nói xong, Kim Nhân Thiên binh liền không để ý tới nữa linh nữ, xoay người rời đi. Cô lỗ. Linh nữ nuốt nước miếng một cái, một mực cung kính bước trên hồng tiểu. Nàng từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cũng dần dần thấy rõ cái kia trong lương đỉnh ba người. Một thân nguyệt sắc quần dài đậu khấu thiếu nữ đang cười doanh doanh nhìn mình, đó là linh nữ cuộc đời này chưa từng thấy qua, cũng không dám tưởng tượng mỹ nhân. Phần kia trong lúc vui vẻ còn mang theo tìm kiếm, giống như là thần minh đang thẩm vấn nhìn phàm nhân. Mà ở bên người nàng, lại là một cái thân thể chuyển bán trong suốt hình dáng cô gái áo đỏ, cô gái áo đỏ bên cạnh thân nổi lơ lửng một quyển mở ra thật dài quyển trục, cái kia trên quyển trục hiện lên quang, cũng không biết trên đó viết cái gì. Hai vị này là phụng dưỡng ở thần quân bên người tiên nữ sao? Linh nữ không khỏi cảm thấy một trận tự ti mặc cảm, rồi lại rất nhanh thoải mái cười rồi. Phàm nhân làm sao có khả năng hơn được tiên thượng tiên nhân? Ánh mắt lưu chuyển, linh nữ nhìn về phía cái kia lưng đối với cùng với chính mình, đang nhìn xa Vân Gian Minh Nguyệt huynh trưởng bối ảnh. Thần quân không còn dám về phía trước, linh nữ chỉ có thể ở hồng tiểu bên trên liền cong xuống, trong miệng hô, linh nữ Phong Vân Cơ, bái kiến thần quân. Phong Vân Cơ. Nghe được cái tên này, Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên nghĩ tới một cái khí trời tỷ phong tinh tuyết. Đồng dạng là linh nữ, đồng dạng họ Phong, chỉ là tên đối phương bên trong ba chữ tất cả đều là khí trời, mà cái này bị nha. 2/3 khí trời tỷ. Phong Vân Cơ đương nhiên sẽ không biết, nàng lại kính vừa sợ thần quân đang ở trong lòng chế nhạo tên của nàng. Tuy là nằm xuống thân tới, cái chán dáng cất đặt ở trước người mu bàn tay, nhìn không thấy phía trước, nhưng Phong Vân Cơ chợt cả người căng thẳng. Cảm thấy, thần quân xoay người lại, đang nhìn nàng. Ánh mắt kia không giống trước đây đạo kia thần quang vậy nóng rực, mà lại như ôn tuyền vậy rửa quá quanh thân của nàng. Người tại mãnh liệt tâm lý ám chỉ dưới, thân thể xác thực sẽ xuất hiện một ít tự phát tính dấu hiệu, cảm giác mình dường như toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị rửa qua Phong Vân Cơ trong nháy mắt ù thai chợt chợt, trái tim muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Chương 32. Đặc hiệu bay loạn cùng xì bở thần tiên người đã đến rồi. Như vậy ngắn gọn nói, bất quá lắc đắc tam tự, liền trong nháy mắt xua tan Phong Vân Cơ trong lòng sợ hãi. Đó không phải là thần cao cao tại thượng đối với phàm nhân dò xét rũ xuống hỏi, mà là ôn nhuận bình thản chung còn mang theo 3 phần nụ cười bắt chuyện. Qua đây, Phong Vân Cơ không dám thờ ơ, nhanh chóng đứng dậy, hơi rũ đầu, đặt bước chậm vượt qua hồng tiểu, tiến vào bên trong đỉnh. Chính giữa trong lư hương dâng lên vân hương có nàng chẳng bao giờ ngửi qua khí tức, phản phất có chứa ngưng thần tĩnh tâm hiệu dụng, ngắn ngủi hút vào một ngụm, Phong Vân Cơ vẫn còn ở cuồng loạn tâm liền cấp tốc bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt rơi trên người mình, Phong Vân Cơ cẩn thận ngẩng lên tầm mắt, lúc này mới thấy rõ Thái Nhất Thần Quân. Thân hình của hắn rất cao lớn, da thịt ở dưới ánh trăng thoáng như bạch ngọc, giữa hai lông mày mang theo làm người ta khen ngợi bài hùng khí. Linh nữ chưa từng thấy qua người như vậy, hoặc có lẽ là thần, Thẩm Tinh Kha trên người tự có lấy một cỗ hồn nhiên không thuộc về trong nhân thế này khí độ, đó là vượt qua vạn năm thời gian trường hà phía sau, năm xưa quen thuộc toàn bộ đều tiêu tan thành mây khói, đối mặt một cái chỉ tốt ở bề ngoài toàn bộ tân thế giới lúc, độc thuộc về hắn cái kia một phần cùng cái thế giới này không hợp nhau. Mà cái này rơi vào linh nữ trong mắt, lại đương nhiên bị giải độc vì thần quân vốn thật cao ở trên thiên, không phải chọc trần ai. Không đợi linh nữ mở miệng, Thẩm Tinh Kha liền nói ra, chân núi việc ta đã biết. Linh nữ trong mắt, đây là tự nhiên, thần quân làm sao lại không biết phát sinh ở Tử Sơn phía dưới chuyện đâu. Dịch thai họa, ta thì sẽ truyền cho ngươi giải pháp, trừ những thứ này ra, còn có một sự tình cần ngươi đi giải quyết. Cung thỉnh thần quân hàng chỉ. Linh nữ lại bái. Thẩm Tinh Kha quét mắt nữ hoa, người sau trong mắt thuộc loại số liệu hiện lên, đối với hắn gật đầu. Ngươi cần được bình thường thu nạp chạy nạn mà đến mắt tính. Y theo ta ý, lĩnh Tử Sơn chi dân, kết thúc tân thành, như vậy có thể tự được một phần an bình hỉ nhạc. Tử Sơn dưới chân vốn là có mấy cái thôn xóm, coi đây là cơ rổ kỳ cũng không khó. Thẩm Tinh Kha xoay cổ tay một cái, một viên tinh xảo vòng ngọc bị vô hình lực lượng kéo lên, nhẹ nhàng bay tới linh nữ trước người. Linh nữ cuống quýt tiếp nhận, cũng không đi hỏi cái này vòng ngọc có gì thần diệu, chỉ lại cung kính nói, đa tạ thần quân ban ân. Đeo nó lên, có thể bảo hộ quân thân, cũng có thể không cần năm xưa cái kia vu bói chi nghi, trực tiếp nghe ta pháp chỉ. Nhược tâm trung có hoặc, với bên trong tâm hô hoán, ngươi chỗ cầu, có thể tự thượng đạt thiên thính. Đến cũng không tiện mỗi lần có chuyện gì đều nhường cái này ngốc lưu quỷ gối thần bị trước ném quân bài chơi, hắn lại không có thời gian nhàn rỗi đâu, mỗi lần đều âm thầm ra tay can thiệp xem bói kết quả. Đây là trực tiếp cho nàng tùy thời có thể hướng thần quân cầu nguyện quyền lợi sao? Linh nữ trong lòng lại là một trận sợ hãi, chỉ cảm giác mình thật là không nên có như vậy ân ái. Nàng nhưng là đã từng một lần hoài nghi trước mắt vị này thần quân đến cùng là có tồn tại hay không qua. Linh nữ mũi hơi chua, trầm mặc không nói, chỉ yên lặng cúi đầu, cuối cùng mới chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, chân nhi trọng chi điệu tương vòng ngọc kia mặc bộ tay phải cổ tay trắng. Vòng ngọc vừa mới đội, liền toát ra một đạo ánh huỳnh quang, nguyên bản rộng lớn vòng ngọc cấp tốc thu nạp, dán vào nơi cổ tay trên da thịt. Một trận yếu ớt đau đớn từ chỗ cổ tay truyền đến, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Nàng lại không biết, tại cái kia trong nháy mắt, trong vòng ngọc nhanh nhẹn linh hoạt đã hướng cánh tay nàng bên trong đâm vào một căn nhỏ như lông châu đỏ châm. Kể từ đó, cái này vòng ngọc liền trực tiếp cùng linh nữ thần kinh nối liền với nhau, có thể làm cho nàng dựa vào tự thân ý chí trực tiếp liên nhập đến nữ hoa đã sơ bộ được thiết lập lên internet chung. Đương nhiên, nàng có khả năng tiếp xúc toàn bộ tin tức, đều là bị nghiêm ngặt hạn chế. Đi thôi, sau khi xuống núi, ngươi thì sẽ biết được nên làm như thế nào. Lúc tới cái kia loan xe, sau này tái sinh ngươi thay đi bộ tác dụng. Linh nữ phục bái, cung kính tối lui. Thẳng đến cái kia hoàng hốt thân ảnh biến mất ở hồng tiểu phân cuối, nữ hoa mới chỉ có vô tiểu thủ, mặt mày hớn hở nói, không tệ không tệ. Có như vậy điểm thái nhất đại thần bá phân thân tính, có thể đem mượn cá nhân phần cuối dùng sóng điện nào trực tiếp gửi đi ngự âm tin tức nói xong như vậy cao đại thượng, không hổ là thái nhất đại thần. Dùng thuyết pháp khác nàng một chốc cũng nghe không hiểu. Thẩm Tinh Kha nhướng mày, ngồi xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nữ hoa, hơn nữa, ngay từ đầu không phải ngươi kiên trì dùng loại này thần đầu quỷ não giải thích sao? Nữ hoa nương nương, Hoàng Dung bây giờ đại khái cũng có thể lý giải những thứ này danh từ riêng, nàng cảm thán nói, kỳ thực theo Dung Nhi, những thứ này kỳ diệu nhanh nhẹn linh hoạt, mời gọi nó thần kỳ diệu diệu công cụ. Nữ hoa sen mồm. Nguyên sát nhu quần nữ hài mỉm cười, theo nữ hoa ý đổi giọng, được rồi, bực này thần kỳ. Phúc. Thần kỳ diệu diệu công cụ, theo Dung Nhi, cũng cùng Tinh Ca Ca nói những thứ kia không khác nhau gì cả. Nói xong, Hoàng Dung lại hơi phồng má, Tinh Ca Ca. Những thứ này thứ tốt Dung Nhi cũng còn không có đâu. Làm sao sẽ thiếu ngươi? Yên tâm, ngươi có tốt hơn, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Thẩm Tinh Kha ảo thuật giống nhau lấy ra một viên ngọc trâm, lại móc ra một đôi tinh xảo thai ken. Ngươi xem, cái này so với vòng ngọc kia càng đẹp mắt, hơn nữa không cần ghim một cây châm vào trong cơ thể, là cao cấp hơn loại. Hoàng Dung mừng rỡ tiếp nhận, thưởng thức một lát sau, lại đưa qua, Tinh Ca Ca, ngươi thay ta đội, được chứ? Thẩm Tinh Kha theo lời, vì Hoàng Dung ở ba búi tóc đen gian gắn vào ngọc trâm, lại thay nàng đem thai ken treo ở cái kia đối với trong suốt như ngọc vành thai bên trên. Sau cùng, Thẩm Tinh Kha lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ hài vành thai, chọc cho Hoàng Dung quanh thân nhất thời mềm nhũn, ngã vào trong ngực hắn. Yiye, chịu không nổi hai người các ngươi. Nữ hoa hú lên quái dị, thân thể hóa thành sáng lạng tinh quang, biến mất. Thẩm Tinh Kha cũng không để ý nàng, chỉ lấy tay ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, đem cằm tựa ở đỉnh đầu nàng ca ca, thấp giọng nói, cái này phần cuối có thể trực tiếp từ Dung Nhi tư duy tâm thần khống chế, lại tựa như cái kia máy bay không người lái, Dung Nhi có thể thử xem trực tiếp ý thức thao túng. Hoàng Dung cổ linh tinh quái, thông tuệ dị thường, vừa không có linh nữ phần kia kính ý kính ngọc ở, rất nhanh liền học được như thế nào dùng. Ý thức trong nháy mắt liên tiếp một trận mô phỏng sinh vật đánh rực máy móc, hóa thành chiếc tước, trên cao nhìn xuống ở giữa núi rừng ghé qua, lại là tâm niệm vừa động, kết nối với một chỉ đang ở Đông Hoàng cung quần sơn gian dương cánh thiên hạ. Cái kia chim tức tiên hạc thị giác, hóa ra là trực tiếp đồng bộ đến Hoàng Dung trong đầu, phản phất nàng linh hồn xuất hiếu, nhập thân vào trên đó. Chơi được hứng khởi, Hoàng Dung một hồi hóa thân sơn gian tẩu thú, một hồi nhập thân trong nước cá bơi. Chơi đủ rồi sau đó, Hoàng Dung tập trung ý chí, nâng lên một đôi doanh doanh thủy mục hỏi, Tinh Ca Ca, cái này trong tử sơn sở hữu chim ông, đều là nữ hoa tỷ tỷ tạo nhanh nhẹn linh hoạt tiện mẫu sao? Đó cũng không phải. Thẩm Tinh Kha lắc đầu, kỳ thực có không ít là thật sinh linh, chỉ là bị nữ hoa nắm lên tới, ở trong người chôn vào mini chip mà thôi. Dựa vào cái này, cho dù là còn sống sinh linh, cũng có thể thao túng hành động của bọn họ, thậm chí đồng bộ bọn họ cảm quan. Thế kỷ 21 nhân loại đều đã nắm giữ lợi dụng điện kích thích các loại phương thức trình độ nhất định khống chế thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ hành vi tới, không có đạo lý nữ hoa làm không được tốt hơn. Thẩm Tinh Kha ngược lại không cảm thấy cái này có gì tàn nhẫn, tấm chip này trồng vào tuy nói khiến cái này giữa núi rừng chim mông từ đây bị quản chế với người, nhưng là có thể tăng thêm trí khôn của bọn họ. Dù sao loại này chim, còn gồm cả lấy bên ngoài đưa đại não công năng, có người nói phía trước văn minh kỷ nguyên thời đỉnh cao, hầu như tất cả nhân loại đều cho mình trồng vào cùng loại cái này dạng nhưng hiệu quả tốt hơn mấy cái đo đếm lượng cấp trong cơ thể linh kiện chủ chốt, làm được gần như mỗi người đều có thể tham dự mũi nhọn nghiên cứu khoa học trình độ. Thẩm Tinh Kha dùng mình một cái. Hắn không hiểu nghĩ tới nào đó rất khủng bố đồ vật, một loại đem ức vạn vạn không có tư chất người thường cho rằng ấm ức món cho cắm vào cự đại cơ khí bên trong, liên thông tất cả mọi người lại não, xây dựng một cái vô cùng to lớn nhân não máy tính ma trận lấy cung cấp siêu cường tính lực ngoạn ý nhi. Lắc đầu đem phần này không tốt lắm ý tưởng ném ra khỏi đầu, Thẩm Tinh Kha vừa nhìn về phía Hoàng Dung, thấy một người. Nữ hoa quản cái này gọi điểm hóa sinh linh, khai linh trí. Nàng ngược lại là biết chơi. Cái này xì vợ thần tiên lưu, xem như là bị nữ hoa cho chơi mình rồi. Thẩm Tinh Khang nghĩ đến, chính mình dường như đi ở một cái nhìn như truyền thống nhưng lại kỳ kỳ quái quái trọng điểm một cái đặc hiệu bay loạn, loẻ loẹt tu hành chi lộ bên trên, mà nữ hoa thì tại một lòng một dạ dốc hết sức làm nàng sĩ bở thật tiền, cũng không biết tương lai thế giới này sẽ bị bọn họ liên thủ làm cho thành bộ dáng gì nữa. Hoàng Dung nghe vậy, không khỏi chế nhạo nói, loại thủ đoạn này, cùng thần thật tiên có cái gì khác biệt đâu. Đúng không, quá một ca ca. Chương 33. Thần quân tiên ân sự thực chính như Phong Vân Cơ dự đoán cái dạng nào, thành cựu bản địa huyện lệnh đồng phủ, cùng đi nhậm chức không lâu thứ sử buổi tu, đã sớm trước giờ đã biết có bách tính vì đảo binh thai dịch họa, lẻn vào Tương Châu địa giới, cuối cùng chiếm giữ ở Tử Sơn không nguyện rời đi tình huống. Nếu như thay đổi địa phương khác, đồng phủ phái chút sai dịch tới chính là, nhưng Tử Sơn rốt cuộc là đặc thủ, đồng phủ không dám thờ ơ, suốt đêm chạy tới. Chân trước vừa tới, chân sau đuổi tu cũng theo vội vã xuất hiện, đây cũng là làm cho đồng phủ lẩm bẩm, cái này phụ tôn lão gia vì lệnh bợ thần quân có phải hay không quá ân cần chút. Đây cũng là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho dù không có thái nhất thần tích, đuổi tu cũng sẽ đến đây. Đi theo một đạo bị mang tới, còn có Tương Dương thành bên trong không ít thầy thuốc đại phu. Liên mang cùng đi còn có Thanh Long quan đạo sĩ. Thư Miễn Tử ở cự tuyệt đem mình sư phụ hạp chết kim hống duyên đan phía sau còn có thể dựa vào lấy một tay lấy thảo dược làm nguyên liệu đan dược vui vẻ đến nay, trên tay đương nhiên cũng có vài phần ý đạo đích sát võ thuật. Bất quá thành tựu đạo sĩ, hắn lần này đến đây lại cũng không chủ yếu gánh chịu cứu người chức trách. Náo địch, muốn chết người. Mà chết người, tự nhiên cần làm lễ cúng. Bắt đầu đàn phương pháp làm, khu trừ dịch thai cũng là bọn hắn đạo sĩ bản lãnh giữ nhà, mặc dù phần lớn thời điểm đều không có ích gì. Rõ ràng đã hợp với đã vài ngày ngủ không được ngon giấc buổi tu, mang trên mặt vành mắt đen, đáy mắt hề bại lái đi không được. Hắn bấm rồi bóp người của chính mình chung, mạnh mẽ lên tinh thần, tự mình chủ trì nổi lên đối với nạn dân an trí công tác. Tả Hưu tùy tùng mấy lần muốn khuyên bảo buổi tu cách xa những thứ này nạn dân, lại đều bị hắn quát lớn tối lui. Bản quan đồng lộc đều mồ hôi nước mắt nhân dân cũng. Bây giờ lê dân gặp nạn, sinh linh treo ngược, bản quan há có thể sống tạm bợ. Buổi tu nhãn thần sắc bén, hắn biết rõ, nếu như không có chính mình tại nơi đây đè nặng, đồng phụ tất nhiên sẽ hình ảnh cái tình sự tình, đem những thứ này nạn dân giam giữ ở một chỗ, hoặc là chờ bọn hắn chết hết, hoặc là thẳng đến xác nhận những người này tất cả cũng không có mắc dịch, bằng không sẽ không tha hành. Có hắn đứng ở chỗ này, cho dù đồng phụ cùng một đám các sai dịch lại làm sao không nguyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tổ chức lên các nạn dân bắt đầu xây dựng nhà lá. Có các thầy thuốc tiến lên, bắt đầu vì mọi người liên trận. Bùi tu đối với an quan lương người thái độ nghiêm khắc, đối với mấy cái này dân gian thầy thuốc lại khoan dung rất nhiều, nhưng thầy thuốc này cũng không phải hắn ép buộc mà đến, chính là tự nguyện theo phụ tôn đến đây cứu trị dân chúng. Cũng chính vì vậy, số lượng lác đác không có mấy. Bùi tu càng là tự thân lên trước, thấy từ nhỏ ở mẫu thân trong lòng cong đến lạnh run, tìm hiểu một chút chính mình trưởng bảo vì hắn phụ thêm. Hắn hành ở nạn dân gian, đau lòng nhức óc, như muốn rơi lệ. Cách đó không xa Vu Hích nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Vu Hàm thở dài một tiếng, cũng mang người tiến lên bắt đầu hỗ trợ. Đám này nạn dân ở vào đông lặn lội đường xa mà đến, ven đường không biết chết rồi bao nhiêu, bây giờ có thể đạt đến cái này Tử Sơn dưới chân nhân cũng phần lớn hấp hối, trông cậy vào bọn họ ở sai dịch tổ chức dưới tự hành xây dựng nhà lá, và đến bình minh cũng không khả năng hoàn công. Có Vu Hàm xuất một chúng Vu Hích gia nhập vào, nguyên bản vẫn còn ở quan vọng, lo lắng hai Hùng Sơn dân cùng các thôn dân cũng lần lượt tham dự vào. Bản địa bách tính tất nhiên là không nguyện những thứ này nạn dân chiếm giữ ở chỗ này, nếu như thay cái khác chỗ đã sớm xua đuổi bọn họ, nhưng thái nhất thần quân hiển thánh chi địa, bọn họ e sợ cho mình làm như vậy sẽ chọc tới thần nộ, lúc này mới rằng có đến nay. Có Vu Hích bận rộn gian, rút không trở về xem phương xa thái nhất tử. Linh nữ đại nhân xem bói sao còn chưa kết thúc. Ân, chờ, các loại. Thiên thượng làm sao có ánh sáng. Trong trời đêm, một đoàn sáng rực đánh xuống. Lúc đầu chỉ có mấy cái Vu Hích chú ý tới, nhưng rất nhanh, mọi người đều thấy được cái kia từ bầu trời đêm mà đến sáng rực. Kháo đã cận, mọi người mới nhìn rõ, cái kia không phải là cái gì sáng rực, mà là một trận phi ở trên trời loan xe. Thần tiên hiển linh. Thái nhất gia gia hiển thánh. Thần tiên a, cứu lấy chúng ta. Các nạn dân trong nháy mắt buộc phát ra cự đại tiếng khóc đều, mà Bùi Tu cũng một đám bận rộn các thôn dân thì dồn dập thở phào, trong lòng treo lên tảng đá lớn bông. Thái nhất gia gia hiển thánh. Thái nhất gia gia quả nhiên thấy được này nhân gian thảm kịch. Làm loan xe đánh xuống, Phong Vân Cơ nỗ lực như mặt, mà không biểu cảm đi xuống loan xe lúc, mọi người mới phát hiện hàng thế dĩ nhiên không phải Thái Nhất Thần Vân, mà là hắn tự mình chọn lựa linh nữ. Ở linh nữ phía sau, càng có một kim giáp thần nhân đi theo, thân cao một trượng, quanh thân kim quang bốn phía, cho dù ở ban đêm cũng có thể khiến người ta nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Cái này. Thiên binh thiên tướng. Thư Huyền Tử kém chút không có đem râu mép của mình cho một đem thu hạ, hắn muốn rách cả mí mắt trừng mắt Phong Vân Cơ sau lưng thiên binh số 1, đánh lấy bệnh sốt rét, giống như điên. Cái này linh nữ dĩ nhiên có thể ngự sử thiên binh. Đây là thỉnh thần thuật. Thỉnh thần thuật a? Cái này dĩ nhiên không phải thỉnh thần thuật, Phong Vân Cơ cũng không sai khiến được thiên binh, nhưng không quan hệ, đạo gia đã là một thành thục đạo gia, đã sớm học được làm sao tự thuyết phục chính mình. Nguyên bản còn đang bận rộn Vu Hàm mau mang một chúng Vu Hích đón nhận, lấy thành kính cung kính thái độ, túi người quỳ lệ với Phong Vân Cơ trước mặt. Phong Vân Cơ cho tới bây giờ còn tâm thần hoảng hốt, tựa như mộng du. Làm cảm nhận được chu vi vô số người ánh mắt nóng bỏng phía sau, nàng phục hồi tinh thần lại, âm thầm cắn đầu lưỡi. Ta là thần quân linh nữ, ta đại biểu cho thần quân. Như vậy trong lòng nhiều lần nhắc nhở mấy lần, Phong Vân Cơ háng giọng nói, "Thần quân pháp chỉ, lấy ta linh kim giáp thần binh hàng thế, khu dịch hai, đảm bảo lê dân. Phàm nơi đây thiện nam tín nữ, vô luận sơn dân, người Hán, cũng hoặc tránh thai mà kẻ đến, đều có thể tiến lên uống thần dược. Thuốc này có thể bảo vệ các ngươi miễn trừ dịch họa. Thần quân càng có thiên thượng tiên phương ban thưởng, này phương phàm nhân cũng có thể dùng, chúng thầy thuốc tu ghi nhớ tiên phương, để phương trị liệu đến tiếp sau tránh thai chạy nạn mà đến người. Người còn lại tu cẩn thủ thần quân ngũ thai, có thể bảo vệ chu tá bất xâm. Làm trái giả, nhìn cùng là dịch thai hòa nguyên, nhân thần cọc bỏ. Thiên địa chu diệt. Phong Vân Cơ phía sau, thiên binh số một dậm chân tiến lên, trong tay dẫn theo một cái tinh xảo kim sắt tủ sắt. Tủ sắt mở ra, Kháo Đắc cận nhân rõ ràng nhìn thấy, bên trong dĩ nhiên bày đầy chọn một dương tiên dược. Mỗi một bình tiên dược đều thịnh với lớn chừng ngón tay cái lưu ly bình bên trong, cái kia lưu ly bình óng ánh trong suốt, tìm không thấy nửa điểm tạp chất. Thần dược lại không nói, riêng này một dương không hề tạp chất lưu ly bình, liền giá trị liên thành. Toàn bộ nạn dân căn cứ lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Thẳng đến hồi lâu, mới có phu nhân khóc lớn, con của ta được cứu rồi a. Một tiếng này bi thương, làm cho trong lòng mọi người tích góp tình cảm lại tựa như phá tan đại đê như hồng thủy phát tiết đi ra. Phong Vân Cơ quét tới liếc mắt, thấy hóa ra là ban ngày gian tới thái nhất tử cầu cứu phu nhân, âm thầm thở phào. Con tốt, hài tử kia đuổi kịp. Lạnh như băng gió đêm đã đâm Phong Vân Cơ mặt, để cho nàng mặc cờ rô sóc thân thể lần thứ hai căng thẳng. Thở phào, Phong Vân Cơ đi tới Bùi Tu trước người, thấy Bùi Tu đang muốn đối với mình hành lễ, nàng vô ý thức muốn ra nói ngăn cản, sau đó nhớ tới chính mình bây giờ đại biểu cho thái nhất thần quân, liền do cho hắn. Bản quan thay mặt nơi đây bất tính, viết qua linh nữ đại ân, cảm tạ thần quân thiên ân. Thấy Bùi Tu thần sắc chân thành tha thiết, linh nữ biểu tình trên mặt cũng nhu hòa chút, lại nghĩ tới một chuyện khác, toàn tức nói, Bùi phụ tôn, thần quân còn có một sự tình làm ta công việc, việc này sợ là còn phải Bùi phụ tôn hiệp trợ. Bùi Tu lại bái, dám không theo thần quân pháp chỉ hô, nhưng có chút mệnh, nào đó mặc trò khu xử. Phong Vân Cơ lúc này đem xê công sự một chuyện nói liên tục, mà nghe nói thái nhất thần quân dĩ nhiên khiến Tử Sơn dưới chân bách tính ruột kỳ, hơn nữa còn là kết thúc một từ xưa đến nay chưa hề có, ngay cả thành tưởng cũng không có thành trì. Bùi Tu nghi ngờ nói, cái này nếu không có cần tường thành, còn lại việc đến bất lo chút, chỉ là như vô thành phòng. Cổ đại xây công sự, hao tổn của cải lãng phí thịnh nhất giả, thường thường không phải bên trong thành phòng ốc, mà là cái kia cao vấp tường thành. Còn nếu là không có tường thành, cái này xây công sự ngược lại là đơn giản không ít. Bùi phủ tôn cho rằng, thần quân dưới chân, người phương nào dám can đảm làm càn. Bùi Tu sửng sốt, sau đó hiểu ra, trong lòng càng là nghĩ đến, nếu là có thể nhờ vào đó đông phòng, có lẽ còn có thể bảo trụ Tương Dương thành. Thậm chí toàn bộ Tương Châu từ đây không phải tao ngộ thảm họa chiến tranh đâu. Hắn đại hỉ, thở dài, đúng là như thế. Chương 34. Bộ bộ sinh liên, nếu như thiên hạ thái bình, triều đình trưởng khống lực đầy đủ, dân chúng quyết định không đồng ý một mình xây công sự, nhiều nhất bất quá kết thành thôn hương làng xóm mà thôi, cái gọi là hoàng quyền không giới hương, đây cũng là một phen mặt bên sát minh. Nhưng mà bây giờ thế đạo phân loạn, thiên tử dần dần già rồi, ú cốn thành cung, các nơi lại càng không lúc phản loạn, sống không nổi lưu dân, dạ tâm bừng bừng biên giới lại quan, màng lòng xấu xa phiên vương, thậm chí bắc phương dị tộc đều ăn ý một chút xíu đẩy ngã cái này đã thiên sang bách khổng đại chu sa tác. Tình trạng như vậy dưới, Tử Sơn dưới chân bách tính rổ kỳ một chuyện, dù cho Bùi Tu là một còn chung với đại chu mệnh quan triều đình, cũng sẽ không phản đối. Tuy nói hành động này không thích hợp, nhưng theo Bùi Tu, có thể bảo trụ một phương bách tính chính là thiện đạo. Lao ra, mời phục này thần dược. Lúc này có gia đình bước nhanh mà đến, song sinh trình lên một lưu ly bình. Bùi Tu đem lưu ly bình cầm trong tay, tán thán màu sắc bộc lộ trong lời nói. Trong bình nước thuốc xanh biếc, mở nắp phía sau tinh tế ngửi chi, chỉ cảm thấy thanh hương xông vào mũi, quanh thân thư sướng. Thấy cách đó không xa dân chúng đều đã đứng xếp hàng từ sai dịch trong tay mỗi người lĩnh một chai thuốc phía sau, Bùi Tu cũng không do dự, ngửa đầu đem thần dược uống vào. Cũng không biết là hay không ảo giác, nước thuốc lướt qua yết hầu và bụng, Bùi Tu chợt cảm thấy một cỗ sóng nhiệt từ bụng bắt đầu, cả đêm hể bại trong nháy mắt diệt hết. Phong Vân Cơ hợp thời nói, mắc này dịch tật giả phục thuốc này có thể thuốc đến bệnh trừ, kiện toàn giả ăn vào, có thể bảo vệ sau này vĩnh bất tái mắc này tật. Nữ hoa xuất phẩm đặc hiệu thuốc, tự nhiên là trị liệu cùng dự phòng nhất thể. Chỉ là thần dược hữu hạn, vì vậy thần quân lại ban thưởng tiên vương, lệnh thế gian thầy thuốc tuân theo đạo này, cũng có thể chữa trị bệnh hoạn. Chứ những thứ này ra, càng có thần quân ngũ thai. Nghe Phong Vân Cơ nói, cái kia như là không phải uống nước lã giới luật, Bùi Tu như có điều suy nghĩ, liếc mắt những thứ kia mừng rỡ dân chúng, nghiêm mặt nói, mời linh nữ yên tâm, bản quan chắc chắn việc này làm thỏa đáng. Chỉ là việc cấp bách, ngoại trừ trị liệu bệnh hoạn bên ngoài, còn cần mau sớm vì bách tính xây nhà, để tránh khỏi bọn họ đông chết với phong tuyết. Vào đông sưởi ấm, sắp thực đại sự hàng đầu. Đường phân cách. Ngày hôm sau, Hoàng Dung cùng Thẩm Tinh Kha kể vai đứng một chỗ vân đài bên trên, đối với một bên nữ hoa cùng vung tay. Nữ hoa tỉ tỉ, ta và Tinh ca ca liền đi trước một bước lạc. Đi thôi đi thôi. Nữ hoa vô tình xua tay, nơi này có ta nhìn, bảo quản không có việc gì. Thẩm Tinh Kha lại dặn dò vài câu, lúc này mới đem nội bộ rót vào huyền quan bội. Nữ hoa trong mắt trong nháy mắt lóe ra vô tận số liệu lưu quang, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Kha trước mặt từ từ triển khai thời không môn. Mặc dù tại trước đây Hoàng Dung nỗ lực mỗi ngày luyện công lúc, nàng cũng cùng Thẩm Tinh Kha cùng nhau cân nhắc quá cái này huyền quan bội, thậm chí Thẩm Tinh Kha cũng ngay trước mặt nữ hoa đi qua mấy lần khác một cái thế giới, nhưng lúc này không môn nguyên lý, nữ hoa làm sao cũng phân tích không ra. Mà bởi chịu tải nàng tính lực hạch tâm thiết bị ở vào Tử Sơn bên trong, Thẩm Tinh Kha trên người trở về văn ngọc vạn ức bất quá là dùng để phụ trợ từ khuôn mẫu, vì vậy nàng cũng không biện pháp theo Thẩm Tinh Kha cùng đi đối diện. Bằng không tại chỗ phải bởi vì tính lực không đủ, bị cưỡng chế tắt máy. Chúng ta đi. Thẩm Tinh Kha hướng nữ hoa nói lời từ biệt, nắm Hoàng Dung tay bước vào thời không môn bên trong, biến mất. Theo hai người tiêu thất, nữ hoa trên mặt doanh doanh tiêu ý dần dần nhạt đi, thần sắc hờ hững, không lại có chứa một tia một hào nhân tính. Cố Lao tướng truyền, thượng cổ thời đại, truyền bá văn minh đại thần nữ Hoa Nương Nương, có thể tuyệt đối không phải cái kia ở Thẩm Tinh Kha cùng Hoàng Dung trước mặt vui cười đùa giỡn, hoặc bắt linh động tính tình. Bên kia, Thẩm Vàng hai người tái xuất hiện, đã về tới Tương Dương thành bên ngoài Vô Danh Sơn cốc trung. Thẩm Tinh Kha giơ tay lên, trên bầu trời một con chim nhỏ liền bay xuống, khéo léo đứng ở trên mu bàn tay của hắn. "Ai? Tinh Kha ca ngươi ở nơi này để lại máy bay không người lái. Phía trước ngươi lúc luyện công, ta cố ý trở về một chuyến bố trí." Thẩm Tinh Kha giải thích, "Ta cho nó dự tính tự hạn chế chương trình, phụ trách siêu tầm chỗ này sơn cốc." Hoàng Dung nhất thời sáng tỏ, Tinh Kha ca vẫn còn ở nhớ thương lấy phía trước đề cập với nàng độc cô cửu kiếm. Chọn đọc những này qua người chim siêu tầm ghi chép số liệu phía sau, Thẩm Tinh Kha lộ ra một nụ cười, "Tốt Dung Nhi, cái kia thần điêu cùng kiếm trùng tìm được rồi." Đại thủ tìm đòi, nắm ở Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, Thẩm Tinh Kha nhún người nhảy lên, lôi ra từng mảnh kim sắc lưu quang tàn ảnh phiêu nhiên đi xa. Sau đó mỗi một bước ra, cũng như xúc địa thành thốn vậy trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cũng xuất hiện ở gần ngoài mười trượng, quả thật như rất giống quỷ. Mà Thẩm Tinh Kha tiêu thất chỗ, cũng sẽ toát ra đóa đóa hoa lệ liệt diễm hồng liên, càng có kim sắc quang ảnh biến thành huyền điệu vô cánh, như vậy dị tượng lại sẽ ở trong chớp mắt biến mất. Hoàng Dung y theo ở Thẩm Tinh Kha trong lòng, thấy Thẩm Tinh Kha trên không trung lóe ra chạy vội, che miệng cười nói, "Đào Hoa Đảo khinh công đến Tinh Kha ca thủ bị lửa thật biến đến cùng tiên pháp tựa như, Dung Nhi cũng không cái này bộ sinh liên bản lĩnh. Đừng nói nữa, ta cũng cảm giác mình là ở chơi một cái trọng điểm đặc hiệu Tam Lưu Vong Du." Ở Đông Hoàng cung bên trong nữ hoa phục khắc không ít Thẩm Tinh Kha xuyên việt trước thời đại các loại trò chơi, tuy là trong đó Vong Du chỉ có Hoàng Dung cùng nữ hoa hai cái người chơi, nhưng nữ hoa người thế nào? Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể một khẩu khí mở mấy ngàn hơn vạn cái ạc nhỏ, ô minh ông, trùng trùng điệp điệp, làm cho Thẩm Tinh Kha chính mắt thấy vô số nữ hoa ạc nhỏ cùng nhau nhào tới đầy bốt. Hoàng Dung ở bên cạnh nỗ lực lên gào thét địa quỷ xuất sinh hình ảnh. Chỉ là ngại vì muốn luyện công nguyên cớ, tiểu cô nương mặc dù trong lòng thích, chơi được nhưng cũng không nhiều lắm. Không bao lâu, hai người liền tới đến rồi sâu trong thung lũng vết người rất hiếm chi địa. Trước mắt thình lình có vừa bị dây leo tùng lâm che giấu thạch động. Nơi này chính là cái kia vị độc cô tiền bối mai cốt chi địa rồi hả? Hoàng Dung tiến lên, giơ tay lên đẩy ra che lấp cửa động cành cây. Nàng từ Thẩm Tinh Kha trong miệng nghe nói vị này độc cô cầu bại tiền bối sự tích phía sau, liền tâm sinh hướng tới, luôn nghĩ đến cùng là như thế nào người, tài năng mới có thể hô lên cái kia một tiếng đinh thai nhức óc giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, quân hùng thúc thủ, không phải cung bi thường tử. Thẩm Tinh Kha cũng ở suy nghĩ. Dương Quá ở chỗ này, chỉ là theo cái kia thần điêu học xong trọng kiếm kiếm pháp, từ đầu đến cuối nguyên văn chưa từng đề cập qua độc cô cựu kiếm bí tịch. Nhưng đến đời sau Tiếu Ngạo giang hồ thời đại, cái kia Phong Thanh Dương lại được rồi bộ kiếm pháp này truyền thừa. Nếu nói là độc cô cầu bại không có đem độc cô cựu kiếm lưu lại từ là không có khả năng, Thẩm Tinh Kha có thể nghĩ tới, cũng chỉ có bí tịch này ẩn thân với kiếm này ma mồ bên trong. Dung Nhi, hãy lui ra sau. Ai? Hoàng Dung lên tiếng, phiêu nhiên trở về đến Thẩm Tinh Kha bên cạnh thân, thấy hắn vung tay lên, cửa động dây leo cảnh cây liền sinh ra từng đạo kim diễm, không bao lâu toàn bộ hóa thành cho tàn, lộ ra nhập khẩu. Hai người nhìn nhau cười, kết bạn đi vào. Đi tới ở chỗ sâu trong, quả nhiên thấy được một chỗ bất quá từ đống đá vụn thế mà lên tiểu tiểu gò đá. Thẩm Tinh Kha lắc đầu, một đời kiếm ma, sau khi chết ngay cả một nhà xác người đều không có, nghĩ đến vẫn là cái kia thần điêu miệng ngậm loạn thạch mà đến, cho hắn một tòa hoa phần. Hoàng Dung cười nói, Tinh Kha ca, chúng ta cho vị này kiếm ma tiền bối một lần nữa lập mộ a. Thẩm Tinh Kha đồng ý nói, tốt, tức muốn lấy hắn chuyển thừa, nên vì hắn lập mộ. Chương 35. Mã. Ngựa gì? Chuyện như thế Thẩm Tinh Kha cũng không muốn làm cho Hoàng Dung xuất thủ, hắn một trưởng vỗ đi ra ngoài, sóng nhiệt cuộn cuộn, trước gió tịch quyển sân động, Hoàng Dung hốt hoảng giơ tay lên áp cùng với chính mình làm váy, liền thấy kia gò đá đã không thấy bóng dáng. Một cụ quần áo lam lũ bạch cốt âm u buộc ở trước mắt, mà ở cái kia che lớp bạch cốt rách nát trong quần áo, Thẩm Tinh Kha mắt sắc liếc thấy một góc gấm vóc. Hắn tiến lên đem cái kia gấm vóc tự bạch xương chung lấy ra, tay run một cái, quả nhiên thấy mặt trên vẽ lấy nhiều bức tiểu nhân múa kiếm đồ án, một bên còn dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết độc cô cửu kiếm kiếm chiêu tinh yếu. Cho, Dung Nhi. Thẩm Tinh Kha đẩy tay, gấm vóc bay vào Hoàng Dung trong tay, thiếu nữ vui cười một tiếng, nổi lên nhét vào trong áo. Thẩm Tinh Kha lại từ trong nhẫn lấy ra nhất tôn thạch quan tới. Hoàng Dung nhìn ngẩn ngơ, Tinh Kha ca liền cái này đều chuẩn bị xong. Ta đại khái suy đoán bí tịch này liền tại độc cô cầu bại mộ bên trong, đã muốn lấy bí tịch, tự nhiên muốn mở bên ngoài mộ phần, được rồi chuyển thừa lại có thể nào khiến người ta lại phơi thây hoang dã. Tiền bối, quấy nhiễu ngươi vong linh, đắc tội rồi. Nói xong, Thẩm Tinh Kha đem độc cô cầu bại hải cốt để vào trong thạch quan, lại đem thạch quan phong kín, lúc này mới đem cái kia thạch quan nâng lên tới, đối với Hoàng Dung nói, đi thôi, chúng ta đi đem tiền bối an táng. Hai người tới bên ngoài sân động, Thẩm Tinh Kha một tay nâng quan, một tay hướng về phía trước người bố, nhất thời trên mặt đất đánh ra một cái hố to tới. Hoàng Dung thấy lưu lưới, như vậy công lực thâm hậu, nếu không là nàng nhìn từ đầu tới đuôi, tuyệt sẽ không tin tưởng Thẩm Tinh Kha tu luyện mới bất quá hơn tháng thời gian. Đợi cho đem thạch quan vùi lấp, bắt đầu mồ mả, Thẩm Tinh Kha lại tìm tới một đá lớn, tay nâng như lao, ở trên đá lớn hoặc phách hoặc gọn, quang diễm bay ngang, kinh khí tung hành, không phải hơi khoảng khắc cái kia đá lớn liền bị hắn tay không chế thành một mặt mộ địa. Lấy chỉ làm kiếm, bên trên thư kiếm ma độc cô cầu bại mộ vài cái chữ to phía sau, Thẩm Tinh Kha một tay lấy mộ bia đâm ở mồ mả trước, lúc này mới thở phào. Trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng cao vút yêu minh, lập tức kình phong đánh tới. Hoàng Dung cùng Thẩm Tinh Kha liền chứng kiến một chỉ cự điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hai người. Thần điêu thân hình quá lớn, so với người cao hơn nữa, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, làm như bị người rút đi hơn phân nửa tựa như, màu lông hoàng hắc, hiện ra thật là dơ bẩn. Cái này xấu điêu câu miệng ố lượng, đầu đỉnh sinh cái huyết hồng thịt heo liều, trên đời loài chim nghìn bạn, hai người còn chưa từng thấy qua như vậy cổ sơ hùng kỳ ác điểu. Hoàng Dung là nữ hài tử, thiên tính thích trưng diện, cũng thích sự vật tốt đẹp, nguyên bản nghe nói cái này thần điêu sự tích phía sau còn hiếu kỳ, có thể lần này thấy rồi lại không khỏi mang lên ba phần ghét bỏ màu sắc. Tốt, xấu quá à, Tinh Ca Ca. Thẩm Tinh Kha cũng không phải ngoài ý muốn, trong kịch TV thần điêu rõ ràng cho thấy bị điểm tô cho đẹp qua, tiểu thuyết trong nguyên văn thần điêu vốn chính là như vậy xấu xí. Hắn sẽ không để ý, ngược lại đối với cái này thần điêu tràn ngập hứng thú. Dung Nhi ngươi có thể chớ coi thường nó, không có bị nữ hoa chồng chim, lại có thể hiểu tính người, thậm chí còn có thể dạy người kiếm pháp, đây cũng không phải bình thường điêu. Thấy thần điêu cảnh giác, thậm chí mơ hồ lộ ra ý, Thẩm Tinh Kha một chỉ cái kia cái mã, nói ra, Độc Cô Cầu Bại đã bị ta an táng ở chỗ này. Cái kia thần điêu tựa hồ nghe đã hiểu, vừa tựa hồ nghe không hiểu, chậm rãi tới gần cái mã, dùng đầu cọ cọ mồm mã, tựa như xác nhận cái gì, lại nhìn về phía Thẩm Tinh Kha lúc đã cởi ra địch ý thật đúng là có thể nghe hiểu tiếng người. Thẩm Tinh Kha thấy cái mình thích là thèm, đối với thần điêu ngó nói, qua đây, qua đây. Thần điêu đung đưa tới gần, Thẩm Tinh Kha lấy tay sờ ở tại trên đầu nó, kinh nghi nói, ai? Cái này điêu trong cơ thể lại có nội lực. Ai? Hoàng Dung cũng là cả kinh, nàng có thể chưa từng nghe qua phi nhân vật còn có thể tu luyện ra nội bộ tới. Lập tức cũng lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào thần điêu, thần sắc cổ quái, quả nhiên có nội lực, tuy là rất yếu, hơn nữa nhìn không giống như là tự mình tu luyện. Tinh Ca Ca, ngươi nói có phải hay không là cái kia vị Độc Cô tiền bối cho nó rót vào nhỉ? Nghĩ đến đúng rồi, cái này điêu sẽ như thế thần dị, hẳn là cùng cái này nội lực trong cơ thể có quan hệ. Thẩm Tinh Kha có chút ngạc nhiên, nếu như mình đem trong cơ thể biến dị Cửu Dương thần công nội lực rót vào biết là hình dáng gì. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay hơi phát nhiệt, thần điêu chợt lại gọi một tiếng. Trong cơ thể nguyên bản yếu ớt nội lực bị Cửu Dương nội tức tấn công một đòn, nhất thời như dễ như trở bàn tay vậy tháo chạy, chợt bị cắn nuốt đồng hóa, cuối cùng càng bàng bạc biến dị Cửu Dương nội lực dọc theo nguyên bản vận hành đường tắt, bắt đầu ở thần điêu trong cơ thể phi nhanh. Hoàng Dung đột nhiên chứng kiến, cái kia thần điêu đáy mắt dĩ nhiên cũng bắt đầu hơi lộ ra kim quang tới. Một lát sau, Thẩm Tinh Kha rút tay ra, thần điêu cũng có do thân thể quỳ rạp trên mặt đất, mơ màng ngủ. Xem nó nhất thời khoảng khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại, Thẩm Tinh Kha suy nghĩ một chút, đối với Hoàng Dung nói, muốn không chúng ta trước đem nó đưa đi Đông Hoàng Cung, làm cho nữ hoa hỗ trợ chiếu cố. Nữ hoa tỷ tỷ có thể hay không cho nó chủng kia cái gì chìm ở trong đầu nhỉ? Gian nàng đừng làm như vậy là được, cái này thần điêu thiên sinh mở linh trí, không dùng được vài thứ kia. Thẩm Tinh Kha nghĩ đến liền làm, lúc này một lần nữa kích hoạt huyền quan bội, mang lên ngủ mê man thần điêu, cùng Hoàng Dung phản hồi Đông Hoàng Cung bên trong. Tả Hữu chưa thấy nữ hoa, Thẩm Tinh Kha đơn giản tìm một địa phương đem thần điêu sắp xếp cẩn thận, lại cho nữ hoa nhắn lại, lúc này mới cùng Hoàng Dung cùng nhau một lần nữa phản hồi xạ điêu thế giới. Tinh Ca Ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hoàng Dung sần mâu vấn đạo. Lần này trở lại bên này, mục đích chủ yếu nhất chính là chọn số lượng siêu tập các loại võ học. Nữ hoa cho rằng Thẩm Tinh Kha loại này đặc hiệu bay loạn tình huống hiện nay bị giới hạn số liệu số lượng không đủ không cách nào phân tích, cái kia Thẩm Tinh Kha là hơn cho nàng cung cấp chút số liệu. Thấy Thẩm Tinh Kha cũng ở suy nghĩ, Hoàng Dung đề nghị, muốn không? Chúng ta đi đảo hoa đảo một chuyến. Chu Bá Thông bên kia có Cửu Âm Chân Kinh đâu? Lão ngoan đồng này thời thượng bị vây ở đảo hoa đảo, trong tay hắn lại có cả bộ Cửu Âm Chân Kinh. Không đổi. Thẩm Tinh Kha vua vua Hoàng Dung tay, chúng ta đi một chuyến nữa Thiếu Lâm, sau đó đi vòng Trung Nam Sơn, toàn chân giáo. Hoàng Dung nhất thời minh bạch Thẩm Tinh Kha muốn làm gì, Tinh Ca Ca nhìn chúng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cùng toàn chân giáo điển tịch. Không ngừng, đại lý Đoàn Thị Nhất Dương Chỉ, bắc cái Hồng Thất Công võ thuật, ta đều có hứng thú, chính là làm sao bắt vào tay có hơi phiền toái. Thẩm Tinh Kha lại bật cười nói không chừng cái kia hàng Long Trưởng ta học về sau, thật đúng là sẽ như nữ hoa tên kia nói, về sau lên sân khấu tự mang BGM đâu. Chỉ là ngấp lại hắn cũng có chút đau đầu, quang diễm bay loạn còn có thể tiếp thu, lên sân khấu kèm theo BGM cũng quá làm. Bởi vì việc này, Thẩm Tinh Kha ngày gần đây còn luôn muốn bắt đầu xuyên về trước, nào đó kiếm tam vẻ ngoài loại thường thường treo ở trong miệng, nạp tiền mua vẻ ngoài cũng không thể để cho ngươi biến cường, nhưng có thể để cho ngươi biến đến loẹ loẹt. Thẩm Tinh Kha muốn nhỏ bé nhiều, hắn ở loẹ loẹt đồng thời bao nhiêu cũng càng mạnh một điểm. Tính rồi, trước từ 72 tuyệt kỹ cùng toàn chân điện tịch vào tay. Hoàng Dung gật đầu, tốt lắm, Tinh Ca Ca, chúng ta đi trước mua hai con ngựa nhi. Ách, Tinh Ca Ca. Thẩm Tinh Kha yên lặng từ trong nhẫn lấy ra một trận loan xét tới, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Dung, mã. Ngựa gì? Dung Nhi ngươi nói cái gì? Hoàng Dung nhất thời tao được yêu thích hồng. Nàng tư duy bị giới hạn, còn nghĩ lần này đi Thiếu Thất Sơn đường xá xa xôi được kỵ mã, cũng là đã quên bây giờ hai người có thể tự do qua lại thế giới này cùng Đông Hoàng Cung. Thẩm Tinh Kha trong nhẫn còn lại thêm ra không ít thứ tốt. Kỵ mã? Kỵ ngựa gì? Có xe không phải ngồi còn kỵ mã có phải hay không đốc? Chương 36. Thiếu nữ thời đại Lý Mạc Sầu, thật là đẹp. Tại hậu thế, từ Tương Dương đi trước Thiếu Thất Sơn khoảng chừng 400 km lộ trình, lái xe đi cao tốc cũng bất quá mấy giờ. Loan xe tốc độ cao nhất đi đường so với cái này còn nhanh hơn chút, càng bởi vì là bay trên trời, có thể không nhìn địa hình thẳng tắp đi tới, thời gian hao phí ngắn hơn. Mở ra quang học cận thân phía sau, thậm chí ngay cả một canh giờ cũng chưa tới là có thể đạt đến. Chỉ là, Hoàng Dung tuy là không phải lần thứ nhất cưới loan xe, lại là lần đầu tiên giống như vậy cùng Thẩm Tinh Kha cùng nhau ở vào thiên thượng lữ hành, nàng tràn đầy phấn khởi mà nghĩ muốn xem dọc đường phong cảnh, Thẩm Tinh Kha cũng sẽ không gấp, tận lực thấp xuống tốc độ. Dù vậy, sau một canh giờ rưỡi, hai người cũng thành công đã tới Thiếu Thất Sơn bầu trời. Hoàng Dung tấp tắc kêu kỳ lạ, thở dài nói, chiều du Bắc Hải mộ thương nô, đây không phải là thần tiên thời gian sao? Thấy Thẩm Tinh Kha chuẩn bị lên đường, Hoàng Dung bỗng nhiên kéo hắn, cười nói: "Tinh Kha ca, chuyện này giao cho Dung Nhi đi cấp cho người được chứ?" Nàng hơi lắc đầu, hướng Thẩm Tinh Kha trình diễn chính mình từ chỗ của hắn bắt được Haiken. Haiken dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, nổi bật lên nữ hải kiểu diễm như chứa hải đường. "Yên tâm đi, bảo bối này không phải có thể để cho Dung Nhi ẩn thân sao? Sẽ không bị người phát hiện. Dung Nhi sẽ rất cẩn thận, dùng phần cuối đảo qua bí tịch phía sau sẽ lập tức ly khai." Tiểu cô nương vẻ mặt nóng lòng muốn thử, loại này dựa vào huyền diệu khó lường ẩn thân thủ đoạn chạy đi thiếu lâm tự đem bí tịch quét một cái sạch chuyện nhi dưới cái nhìn của nàng đích xác là kích thích, tại sao phải tự mình thử một phen. Thẩm Tinh Kha cũng không lo lắng an nguy của nàng, coi như đánh không lại trong thiếu lâm tự ẩn nút một ít lão quái vật, Thẩm Tinh Kha còn chưa tin những thứ kia hòa thượng có thể đánh tan Hoàng Dung gây ra thức năng lượng kiên. Tìm một địa phương không người đem loan xe rớt xuống, Hoàng Dung phất phất tay, liền đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung. Thẩm Tinh Kha phóng xuất mấy con chim tức tới, khiến chúng nó bay vào bên trong thiếu lâm tự làm giám thị dùng. Chán đến chết phía dưới, Thẩm Tinh Kha lại suy nghĩ chính mình huyền quang bội. Thứ này với nội lực có phản ứng, nhưng đối với nội lực tiêu hao vô cùng lớn. Nó dường như cũng sẽ đối với người bình thường nhằm vào Thẩm Tinh Kha bản nhân sùng bái mà sản sinh hiệu quả. Nếu như là thế tục sùng bái nói, ở cái thế giới này sẽ hữu dụng sao? Thử nghiệm nhất sinh, Thẩm Tinh Kha liền có chút không khống chế được đi thí nghiệm xung động. Chỉ là không có nữ hoa cung cấp các loại xí bở tiên pháp làm phụ trợ, chỉ dựa vào hắn hiện tại nơi này giới kéo căng đặc hiệu quả cũng không như ý muốn. Nhưng là không phải hoàn toàn không có thao tác không gian. Cứ như vậy, Thẩm Tinh Kha suy nghĩ nên như thế nào hành xử lúc, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Hoàng Dung đột nhiên phi chạy trở về. Giải quyết lạc. Tinh ca ca. Tiểu cô nương giống như là trộm được gà hồ ly, cười đến mãn nhãn rảo hoạt. 72 tuyệt kỹ, chỉ cần là tại cái kia tàng kinh các bên trong đều bị ta trộm ghi chép lại. Thời gian luân chuyển ngàn năm, dù cho thiếu lâm cao thủ nhiều như mây, cũng khó tránh khỏi rước lấy ngoại nhân mơ ước. Đã nhiều năm như vậy, cái này 72 tuyệt kỹ cũng hầu như sẽ co đánh rơi, Hoàng Dung cũng không quá nghiêm khắc hoàn mỹ, tàng kinh các bên trong còn giữ toàn bộ đều ghi chép xuống là tốt rồi. Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên bật cười, ta cảm giác trước đây làm biệt đốc. À, ta là nói, trước đây vì sao ta không giống Dung Nhi ngươi như bây giờ, trực tiếp mở ẩn thân đi vào lục bí từ đâu? Dĩ nhiên đàng hoàng chép kinh phận, dường như đại ngốc một chút. Ban đầu Tinh Ca Ca còn không biết võ công, sở dĩ tuyển trạch cẩn thận hành sự nha. Hoàng Dung có thể thấy được không được có người ta nói Thẩm Tinh Kha nửa câu không tốt, cho dù là Thẩm Tinh Kha mình cũng không được. Nghe vậy lúc này lên tiếng viện hộ. Đi thôi Tinh Ca Ca, chúng ta đi toàn trần giáo. Hừ hừ, lần này ta muốn đem những này lỗ mũi trâu tốt cái gì cũng mang đi. Trên mặt nàng nhìn lấy có vài phần không cam lòng, Thẩm Tinh Kha lúc đầu khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì có sở hiểu ra. Nam xưa Hoa Sơn luận kiếm, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đoạt được thiên hạ đệ nhất, việc này vẫn làm cho Hoàng Lao Tà tích tụ trong lòng, liền mang Hoàng Dung đối với toàn chân giáo đạo sĩ cũng không có cảm tình gì. Lập tức, loan xe lần thứ hai cất cánh, đồng bền lướt đi. Bên trong thiếu lâm tự tiếng trung sâu thẳm, không người biết ngay mới vừa rồi, bọn họ 72 tuyệt kỹ đã bị người tất cả đều phục khắc một lần. Một đường không nói chuyện, lần cận ban đêm, hai người thuận lợi đạt đến Trung Nam Sơn. Bởi vì lấy từ Hoàng Dược Sư nơi đó kế thừa mà đến, nhằm vào toàn chân giáo như có như không để ý, Hoàng Dung lần này như trước xung phong nhận việc, muốn tự mình đi bọn họ bảo tồn võ công bí tịch địa phương càn quét một trận. Chỉ là theo Thẩm Tinh Kha, cô nương này sợ là yêu loại này tống tiền hành vi. Chẳng lẽ giữa bất chi bất giác, hắn mở ra Hoàng Dung một cái kỳ quái công tắc. Thẩm Tinh Kha tự nhiên do được Hoàng Dung hồi náo, ở nàng sau khi rời đi, lần này lại không có ngồi ở loan trên xe kiên trì chờ đợi, mà là đi Trung Nam Sơn phía sau núi. Mặc dù nói không chắc không phải là muốn đi cổ mộ nhìn một cái, nhưng tới đều tới, tùy ý đi dạo, một phần bạn đụng với cũng có thể thỏa mãn một phen lòng hiếu kỳ. Như vậy, Thẩm Tinh Kha cũng không gấp, ở nơi này Trung Nam phía sau núi rừng rậm gian đi bộ nhàn nhã. Cây ảnh đồng đồng, trong rừng trên mặt đất cửa hàng một tầng thật dày lá khô. Không bao lâu, Thẩm Tinh Kha chợt xa xa nghe được một tiếng la lên, toàn chân giáo tôn bất nhị, cầu kiến cổ mộ trưởng môn. Thanh âm này lặp lại nhiều lần, thật lâu không thôi, hiển nhiên phát ra tiếng người nội công hùng hậu. Cái này toàn chân thất tử mặc dù tại kịch tình bên trong không lắm xuất sắc, nhưng rốt cuộc là ngũ tuyệt phía dưới trong giang hồ rất có danh vọng chi người, tự có bên ngoài chỗ bất phàm. Thẩm Tinh Kha dưới chân khẽ động, thân hình phiêu hốt bất định, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ trên ngọn cây. Nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một đạo cô đang ôm ấp một chồng tạ bé gái, đứng ở một chỗ thạch trước mộ. Tôn Bất Nhị hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau cách đó không xa liền có người đứng ở trên cây nhìn lấy nàng, hay còn cùng đợi trong cổ mộ người. Thiếu huynh, cổ mộ cửa đá chậm rãi mở ra, một thân sắc trong trẻo lạnh lùng nữ tử, mang theo một gã tuổi tác cùng Hoàng Dung tương xứng thiếu nữ, cùng với một vị lao phụ nhân xuất hiện. Cổ mộ trưởng môn, vị này chính là Lâm Triều Anh thị nữ rồi hả? Sở dĩ bên cạnh vị kia là tuổi trẻ thời kỳ Lý Mạc Sầu. Thẩm Tinh Kha xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Thần thái tiểu mỹ, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thật là một xuất sắc mỹ nhân. So với nàng bên cạnh thân cái kia vị Lâm Triều Anh thị nữ thần sắc lạnh nhạt, nay thời thượng ở đầu khấu phương hoa Lý Mạc Sầu đôi mắt linh động, luôn mang theo ba phần mẻ bén. Vừa ra của mộ, nàng liền nhìn thấy ôm ấp bé gái Tôn Bất Nhị, sau đó nhìn thấy Tôn Bất Nhị đứng phía sau trên tảng cây Thẩm Tinh Kha. A, thật là đẹp thiên hạ. Tôn Bất Nhị không hiểu ra sao. Nàng rất đẹp sao? Không tự chủ một tay ôm lấy tá lót, chống đi một tay tới vuốt gò má. Tôn Bất Nhị tuy là bởi vì trượng phu Mã Ngọc xuất gia làm đạo sĩ cũng theo đã xuất gia, nhưng đến cùng cũng là nữ tử, bị người khen ngợi xinh đẹp, trong lòng còn có mấy phần đắc ý, nhìn về phía Lý Mạc Sầu ánh mắt cũng nhu hòa chút. Tiểu cô đương, bần đạo đã người xuất gia, túi gia chi tướng cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị khiêm tốn Tôn Bất Nhị, chợt nghe phía sau chuyển đến một tiếng không khỏi tức cười tiếng cười. Tôn Bất Nhị. Chương 37. Trong tã tiểu long nữ một tiếng này cười đem Tôn Bất Nhị sợ đến vong hồn đại mạo. Nàng tự xưng là tu hành thành công, sao bị người lấn người gần trước tới chả hoàn toàn không có cảm giác. Lập tức thốt nhiên xoay người, đợi thấy rõ trên ngọn cây Thẩm Tinh Kha, tuy là trong lòng vừa sợ vừa giận, cũng không miễn có trong nháy mắt kinh diễm. Phần này kinh diễm đảo mắt bị nàng đè xuống, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở ta toàn chân phía sau núi? Toàn chân phía sau núi. Thẩm Tinh Kha ánh mắt nhìn về phía từ lên sân khấu đến bây giờ liền từ đầu đến cuối không có biểu tình, cũng không nói một lời Lâm Triều Anh thị nữ, nơi đây không nên là phái cổ mộ phạm vì sao? Cổ mộ tâm pháp chú trọng 12 thiếu, chính là thiếu tư, thiếu niệm, thiếu dục, thiếu sự, thiếu ngữ, thiếu tiếu, thiếu sầu, thiếu nhạc, thiếu hỉ, thiếu nộ, thiếu hảo, thiếu ác, nội công thành công phía sau, nhân tính tử sẽ trở nên càng ngày càng thanh lãnh, không phải động tâm vì ngoại vận. Cái này Lâm Triều Anh thị nữ trong lòng cũng không biết làm thế nào nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc mặt, tựa hồ đối với một màn trước mắt không để ý Tôn Bất Nhị, bởi vì Thẩm Tinh Kha lời này nhất thời không cách nào phản bác. Cái này toàn chân giáo cùng phái cổ mộ trong lúc đó bởi vì hai phái tổ sư trong lúc đó loạn tào tao quan hệ, ở chung đứng lên ít nhiều có chút xấu hổ, lúc này nàng cũng không tiện phát tác, chỉ phải phục hỏi, các hạ là cái kia vị giang hồ đồng đạo, cũng là lướt qua nơi đây đến cùng thuộc về toàn chân giáo vẫn là phái cổ mộ một chuyện. Ta chưa từng ở trên giang hồ hành động, tự nhiên cũng không thể coi là trong miệng ngươi giang hồ đồng đạo, bất quá là nhìn thấy nơi đây hảo sơn hảo thủy, may mắn gặp dịp đi lại một hai mà thôi. Tôn Bất Nhị trong lòng càng cảnh giác, người này nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm, có thể lấn đến gần nàng thân mà không bị phát hiện, công lực bí hiểm, lại cứ nhìn lấy lại tuổi trẻ, lại không nguyện tiết lộ tính danh, làm sao nhìn làm sao cổ quái. Lâm Triều Anh thị nữ nghe vậy, dường như thật cho là Thẩm Tinh Kha là tùy ý đi lại đi tới nơi này, lập tức quay đầu đối với Tôn Bất Nhị hỏi, tìm ta chuyện gì? Nàng bởi vì cổ mộ tâm pháp duyên cơ tâm tính thanh lãnh, không thèm để ý Thẩm Tinh Kha, Lý Mạc Sộc nhưng thủy chung trận to một đôi mắt nhìn hắn, thấy Thẩm Tinh Kha đối với mình gật đầu, vừa đỏ cả mặt, hướng Tôn bà phía sau tránh đi. Tôn Bất Nhị vốn định đang sờ sờ Thẩm Tinh Kha tận gáy, lúc này bị hỏi ý đồ đến, cũng không tiện đối với cổ mộ trưởng môn bỏ mặc, đắc, cái này nữ anh bị vứt bỏ ở ta toàn chân giáo trước đại môn, tệ phái trên dưới ở nơi này Trung Nam Sơn bên trên, ngoại trừ bần đạo bên ngoài không đệ nhị cô gái, bất tiện thu dưỡng, cố đưa tới quý phái. Nàng mặc dù có cái tục gia nữ đệ tử Trình Giao Giả, nhưng Trình Giao Giả ở trong nhà mình đái phát tu hành, có thể không phải ở nơi này Trung Nam Sơn bên trên. Thẩm Tinh Kha nghe đến đó, tâm niệm vừa động. Cái này nữ anh chính là tiểu long nữ. Hắn nhìn về phía Tôn Bất Nhị trong lòng bẻ gái. Quả nhiên gặp nàng trước ngực có một ngọc bội, trên có khắc một long chữ. Nguyên văn ghi chép tiểu long nữ thân thế, cũng xác thực viết rõ, nàng trong tã lúc bị vứt bỏ ở toàn chân giáo, sau đó lại bị đưa vào cổ mộ, từ Lâm Triều Anh thị nữ thu dưỡng. Dưới chân khẽ động, Thẩm Tinh Kha biến mất tại chỗ, lại hiện thân nữa lúc đã xuất hiện ở Tôn Bất Nhị bên cạnh thần, như quỷ mị thân pháp đem Tôn Bất Nhị sợ đến tê cả da đầu, cũng lệnh Lâm Triều Anh thị nữ rốt cuộc thần sắc hơi động, hướng hắn xem ra. Không đợi đám người có phản ứng, tiểu long nữ liền bị Thẩm Tinh Kha ôm vào trong lòng, mũi chân gọi thêm, cùng dưới chân chán ra đóa đóa hồng liên, trở lại trên ngọn cây, trong mắt nhìn kỹ. Tiểu long nữ hiển nhiên đã sinh ra có một thời gian, không còn nữa hài nhi mới sinh ra lúc cái kia nhăn nhúm răng rấp, gò má béo mập, đôi mắt đã mở, đen thui sáng sủa, đang cùng Thẩm Tinh Kha nhìn nhau, mở miệng cười rộ lên. Ấu sỉ. Không đúng, đây là vô sỉ tiểu long nữ. Liên một cái răng cũng còn không có trường đâu. Rắc. Rắc rắc. Cô. Phốc phốc. Nàng dường như đặc biệt thích Thẩm Tinh Kha, dù cho ở trong ta cũng nỗ lực huy động tiểu thủ, phát sinh y y y ở nhà nhà anh ngữ. Thẩm Tinh Kha thấy vui mừng, ngón tay ở tiểu long nữ trước mắt hơi lắc lư, chọc cho tiểu gia hỏa ánh mắt theo đầu ngón tay của hắn đổi tới đổi lui, khanh khách cười không ngừng. Tôn Bất Nhị rốt cuộc thức dậy, phía sau lưng ra khỏi một lớp mồ hôi lạnh, lại nghe Thẩm Tinh Kha cũng không ngẩng đầu lên nói ra, cái này hài tử ta rất yêu thích, tả hữu ngươi muốn đưa người, liền giao cho ta được không? Nếu gặp được trong ta tiểu long nữ, không mang đi còn tùy ý nàng ở lại của mộ, chẳng phải là chờ đấy tương lai bị một cái đạo sĩ cho đạp hư sao? Tôn giá ngươi, Tôn Bất Nhị trải qua vừa rồi cái kia hù dọa một cái, đối với Thẩm Tinh Kha xưng hô cũng thay đổi. Vậy chờ thân pháp kinh khủng tạm thời không đề cập tới, người này xê dịch gian dĩ nhiên bộ bộ sinh liên, trên giang hồ có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có bực này huyền diệu võ thuật. Nàng chủ trừ khoảng khắc, chỉ nói, Tôn giá là nam tử, việc này có hay không có chút không ổn. Ngươi ngược lại là cổ hủ. Thẩm Tinh Kha trừng lên mí mắt, trong nhà của ta đã có thế thất, như vậy ngươi có thể yên tâm. Hai tử như vậy khả ái, ngươi lại nhẫn tâm để cho nàng ở trong cổ mộ lớn lên. Cái này ít nhiều có chút làm thấp đi phái cổ mộ lời nói cũng là không để cho phái cổ mộ ba người sinh khí, Lâm Triều Anh thị nữ không thèm để ý, Tôn bà lớn tuổi nhẹ dạng. Cũng tự cảm thấy một cái tiểu nữ anh ở nơi này trong cổ mộ khô thủ cả đời quá mức bi ai. Lý Mạc Sầu càng là nghe được liên tục gật đầu, nàng mình chính là không nguyện khô thủ cổ mộ nhân, đến nay cũng không muốn phát thệ trung thân không được ra mộ. Lúc này nhìn Thẩm Tinh Kha trong ngực bé gái, Lý Mạc Sầu lại lộ ra ánh mắt hâm mộ tới. Nàng cũng là muốn đi ra. Ánh mắt này rơi vào Tôn bà trong mắt, lao nhân yên lặng thở dài. Tôn Bất Nhị nghe nói Thẩm Tinh Kha có gia đình, nội tâm an tâm một chút, nhưng lại nghĩ đến chính mình vừa rồi đã nói rõ muốn đem tiểu lòng nữ đưa vào cổ mộ, lúc này thế khó xử, chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Cái kia Lâm Triều Anh thị nữ liếc liếc Thẩm Tinh Kha, vừa nhìn về phía Tôn Bất Nhị, rõ ràng tiếng nói, không sao cả, vị công tử này muốn tu dưỡng, cho hắn chính là. Lý Mạc Sầu đều nhanh ước áo khóc, nguyên bản nghe nói Tôn Bất Nhị nói, còn muốn cùng với chính mình nếu như ra không được, có cái tiểu sư muội đưa vào cho cổ mộ liếm liếm nhân khí cũng tốt, kết quả một cái chớp mắt ấy, lại biến thành chỉ có ba người các nàng. Đang tự thương từ bi ai gian, Lý Mạc Sầu chợt nghe sư phụ một tiếng hừ lạnh, "Mạc Sầu, ngươi làm thật hướng tới bên ngoài cái kia nơi phồn hoa." "Sư phụ, ta..." Lâm Triều Anh thị nữ thần sắc thanh lãnh, nhìn không ra vui giận. Chỉ là Lý Mạc Sầu từ đầu đến cuối cái kia đáy mắt thần sắc, lại làm sao có khả năng giấu giếm được nàng. "Ta lại làm ngươi phát hệ, trung thân không ra của mộ, một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện." Lý Mạc Sầu cắn răng, thủy chung không nguyện mở miệng. "Hành, nếu như thế, hôm nay ta liền đem ngươi trục xuất của mộ, ngươi tự đi cầu một phần tiêu diêu tự tại." "Cô nương." Tôn bà kinh hãi, nhìn lấy xoay người trực tiếp trở lại trong cổ mộ Lâm Triều Anh thị nữ, vừa bội vừa tức, lại thấy Lý Mạc Sầu sắc khóc, viền mắt phiếm hồng, tiến lên kéo nàng tay gấp giọng nói, "Hảo hài tử, Mạc Sầu, mau theo ta đi cấp cô nương nói tốt một chút." Bà. Lý Mạc Sầu cắn môi cánh hoa, đau lòng sư phụ đem chính mình trục xuất sư môn, muốn đuổi kịp cái kia rời đi bối ảnh, nhưng dưới chân lại như mọc rễ, làm sao cũng nhấc không nổi. Cuối cùng, nàng hóa ra là nổi giận nói, "Bà, ta không hay về lại." Tôn Bất Nhị trợn tròn mắt, tự mình tiến tới đưa một hài tử, làm sao lại nhìn thấy phái cổ mộ đem đệ tử trục xuất sư môn một màn. Trên ngọn cây Thẩm Tinh Kha cũng thấy Hoa Kê, cái kia thân ảnh nho nhỏ đáng thương đứng ở cổ mộ trước cửa, một mạch lau nước mắt. "Xách." Hắn chợt liễu lưới. Nói, Lý Mạc Sầu cho là có cùng Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ lấy sư tỷ muội thân phận trung đụng mấy năm mới đúng, kết quả chính mình cái này sao cắm xuống tay, tuy nói thu dưỡng Tiểu Long Nữ, nhưng cũng để cho nàng trước giờ bị trục xuất sư môn rồi hả? Chương 38. Hoàng Dung đánh khóc Lý Mạc Sầu, Tiểu Mạc Sầu chính ở chỗ này ô ô khóc thảm, Tôn bà gấp đến độ xoay quanh, Tôn Bất Nhị lúng túng đứng tại chỗ, rời đi không phải, lưu lại cũng không phải gian, Thẩm Tinh Kha chợt nhìn về phía nơi nào đó. "Thiếu huynh, làn gió thơm đánh tới." "Tinh ca ca, Dung Nhi đã về rồi." Tôn Bất Nhị nhìn lấy cái kia giống như mình không có nhận thấy được làm sao xuất hiện nữ hải, người đã tê dại rồi. Ngắn ngủi nửa ngày võ thuật, nàng liền thấy hai cái tuổi còn trẻ lại võ thuật hơn mình xa nhân. Trở về Hoàng Dung đứng dưới tàng cây, nhìn thấy Thẩm Tinh Kha trong lòng lại nhiều hơn cái bé gái tới, nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu. "Tinh ca ca, đây là con cái nhà ai?" "Nhà của chúng ta." Thẩm Tinh Kha dương mi, từ trên ngọn cây nhảy xuống. Hắn nói với Hoàng Dung rõ ràng mới vừa rồi chuyện phát sinh, rồi hướng Tôn Bất Nhị cười nói, "Tôn đạo trưởng, vị này chính là Triết Kinh, ngươi cũng nhìn thấy ta có gia đình, Long Nhi từ vợ chồng chúng ta thủ dưỡng, xứng đáng yên tâm." "Long Nhi." Tôn Bất Nhị bỗng nhiên nghĩ đến người nữ kia anh trong lòng có khắc rồng chữ ngọc bội, cũng hiểu được tên này không sai, lại thấy Hoàng Dung xinh đẹp động lòng người, cùng Thẩm Tinh Kha đứng chung một chỗ, như trong tranh đi ra thần tiên phu thê, trong bụng an lòng. "Cũng tốt, cũng tốt, cái này hải tử." "Long Nhi, liền giao cho Hiền Khang Lệ." Nói xong, Tôn Bất Nhị bỗng nhiên chú ý tới Hoàng Dung giữa lông mày mang theo vài phần nhìn quen mắt, nhìn phải nhìn trái, thần sắc cả kinh, "Đợi chút, vị cô nương này nhưng là họ Hoàng." Hoàng Dung đang mừng rỡ cùng Thẩm Tinh Kha cùng nhau đùa tiểu long nữ, nghe vậy nghi ngờ nói, "Ngươi nhận ra ta sao?" "Lệnh tôn nhưng là Ngũ Tuyệt một trong, Đông Tả Hoàng Dược Sư." Hoàng Dung gật đầu. Tôn Bất Nhị kinh nghi bất định, Hoàng Dược Sư có cái nữ nhi không kỳ quái, nhưng nàng nữ nhi đã lập gia đình sao? Nàng mặc dù xuất gia làm đạo sĩ, nhưng đã từng cũng là gả cho người khác phu nhân, thấy Hoàng Dung mặt mày chưa mở, liền biết nàng cùng Thẩm Tinh Kha gian mặc dù thần thái vô cùng thân thiết, nhưng hai người cũng không có phu thê chi thực. Mà thôi, nếu là bị Đông Tả nữ nhi cùng nàng ngưỡng mộ người thu dưỡng, sự tình cũng không cần nàng đi quan tâm. Tôn Bất Nhị ôm quyền nói, "Năm xưa Hoa Sơn Lộ Yếm, bọn ta từng theo tiên sư bên trên cái kia đỉnh Hoa Sơn, thấy lệnh tôn phong thái." Cô nương mặt mày cùng lệnh tôn hơi có mấy phần rất giống, cô mới vừa có câu hỏi này. Hoàng Dung nghe vậy một mạch nhíu môi, Hoa Sơn luận kiếm nàng cha nhưng là thất bại, lúc này bị Tôn Bất Nhị nhắc tới, luôn cảm giác cái này người là tại cấp chính mình nói xấu. Nghĩ lại, vừa rồi nàng đã biến mất thân hình, đem trong cung trọng dương võ học điện tịch toàn bộ sao chép, vừa âm thầm đắc ý chính là đáng tiếc, lần một lần tìm không có cái kia tiên thiên công. Việc này đã thêm nữa còn có một mới bị trục xuất sư môn Lý Mạc Sầu ở bên cạnh làm nàng xấu hổ, Tôn Bất Nhị không muốn lại lưu, đội vã rời đi. Thẩm Tinh Kha cùng Hoàng Dung ánh mắt liền nhất thể rơi vào Lý Mạc Sầu trên người. Đang lau nước mắt Lý Mạc Sầu hung hăng chừng qua đây, nhìn cái gì a? Hoàng Dung cũng không phải là cái bị tức tính tình, phía trước Thẩm Tinh Kha cũng không cùng nàng nói Lý Mạc Sầu chuyện, tự dưng bị người ác thanh ác khí chất vấn, lúc này bất mãn nói, có khuôn mặt khóc, còn không có khuôn mặt khiến người ta xem à nha. Người muốn ăn đòn. Lý Mạc Sầu giận, giơ tay lên liền vỗ tới. Nàng ngược lại là có vài phần bản lĩnh thật sự, ở những người bạn cùng lứa tuổi được cho nhân tài kết xuất, không đúng vậy sẽ không ở sau này trở thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Chỉ là đến cùng còn có chút công lực không đủ, đối lên bây giờ thoát thai hoán cốt Hoàng Dung, chỉ có bị trêu bộ phần. Hoàng Dung cũng không hoàn thủ, thấy Lý Mạc Sầu lấn người đánh tới, chỉ ở trong một tấc vuông xê dịch, thân hình linh động phiêu hốt, thường thường còn vô Lý Mạc Sầu bay, lại đập đập cái chán của nàng, trong miệng trung bạc cười duyên không ngừng, được không sung sướng. Lý Mạc Sầu càng đánh càng khí, chính mình liền cái này đồ quỷ sứ chán ghét góc áo đều không gặp được, đối phương lại làm nhục như vậy chính mình, trong lòng xúc động phẫn nộ, trên tay cũng rối loạn cách thước, cuối cùng lảo đảo một cái ngã sắp xuống, hóa ra là Hoa, một tiếng khóc lên. "Hoàng Dung, Thẩm Tinh Kha, đây thật là sau này cái kia động một tí diệt cả nhà người ta, còn có thể trước khi động thủ lưu lại dấu tay máu xích luyện tiên tử." Chưa rời đi, Tôn bà đau lòng tiến lên, ngồi xổm người xuống ôm Lý Mạc Sầu liên thanh thoải mái, rồi hướng Hoàng Dung bất mãn nói, "Vị cô nương này, tại sao phải khổ như vậy trêu chọc nàng?" Đem người làm khóc phía sau, Hoàng Dung cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng dậm chân, ta làm sao biết nàng dễ giận như vậy nha? Ngươi còn nói ta, ngươi chẳng ghét. Lý Mạc Sầu bị tiếp vào trong cổ mộ bây giờ là đã ghi nhớ, nhưng đến cùng tuổi nhỏ, nhiều năm như vậy ở cổ mộ sinh hoạt, để cho nàng tính tình cực kỳ đơn thuần, lúc này ngoại trừ một câu tiền ba ba chán ghét bên ngoài, hoàn toàn không biết nên như thế nào cãi lại. Hoàng Dung Hôi lưu lưu trở lại Thẩm Tinh Kha bên người, đầu ngón tay gãi gò má, "Tinh ca ca, làm sao bây giờ nhà?" Dung Nhi đem người cho khóc. "Ngươi làm khóc, ngươi phụ trách." Thẩm Tinh Kha yên lặng lui lại một bước, biểu thị lực bất tòng tâm. Cái kia nghĩ đến, Lý Mạc Sầu cái kia ba ba tiếng khóc cũng là đột nhiên đem Long Nhi cũng cho mang theo cùng nhau khóc lên. Một tiếng này anh để đem Lý Mạc Sầu đều cho cả sẽ không, khóc đến phân nửa đứng im, ngơ ngác nhìn Thẩm Tinh Kha trong ngực tiểu long nữ, cuối cùng còn ở một cái nhi. Hoàng Dung cũng sẽ không dỗ con, vừa sốt ruột, rồi hướng Lý Mạc Sầu nói, "Ngươi xem, ngươi đem Long Nhi cho khóc." Lý Mạc Sầu giận dữ, "Chuyện không liên quan đến ta, ta lại không đánh nàng." Hai người bắt đầu ngoài miệng ngươi tới ta đi không ai nhường ai, Tôn bà cũng là ánh mắt ở hai cô nương trong lúc đó chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Tinh Kha cũng không đi quản nàng nhóm, dỗ tiểu long nữ vài câu thấy không có tác dụng, lại một giỏ xét trong tá lót xác nhận không có khác thường, rồi nảy ra sở nộ, nói ra, "Chớ ồn nào, Long Nhi cho là đói bụng." Hai cô nương bị kiềm hãm, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất tề đỏ lên khuôn mặt. Tôn bà cười nói, "Vị công tử này chờ, lão thân trở về cổ mộ lấy chút mà tới." "Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại, Dung Nhi ngươi trước giúp ta mang theo." Thẩm Tinh Kha một tay lấy tiểu long nữ nhét vào Hoàng Dung trong lòng, cho tới bây giờ không có ôm qua tiểu hài tử cô nương một trận luôn cuống tay chân, lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện Thẩm Tinh Kha đã biến mất không thấy. Nhỏ như vậy hài tử sao có thể để cho nàng ăn mật đâu. Mấy cái tiệm tức ly khai tại chỗ, né qua thai mắt của mọi người, Thẩm Tinh Kha cấp tốc phản hồi Đông Hoàng Cung. "Nữ hoa, nữ hoa, nhanh chuẩn bị cho ta sữa bột." Đột nhiên phát hiện người nữ hoa. "Chờ, các loại." Thẩm Tinh Kha ba câu vài lời giải thích xong, nữ hoa trợn to mắt, "Ngươi không phải đi thu thập võ công bí tịch sao? Làm sao đem tiểu long nữ cho quẹo? Còn là một trong tá tiểu long nữ. Chủ nhân ngươi tốt cầm thú a. Trước đừng động cái này, có sữa phân sao?" Thẩm Tinh Kha chủ động không nhìn nữ hoa một câu kia cầm thú. "Chủ nhân ngươi đột nhiên tới đây vừa ra, ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi sữa bột? Khẩu phục dịch dinh dưỡng, trước đem liền lấy dùng một chút, cho ta mấy giờ, ta làm cho nhà xưởng hợp thành điểm thích hợp bảo bảo ăn sữa bột đi ra." Nữ hoa vỗ tay phát ra tiếng, tự có kim nhân đưa tới khẩn cấp dịch dinh dưỡng. Đợi đến Thẩm Tinh Kha phản hồi cổ mộ trước, Hoàng Dung còn chân tay luống cuống ôm lấy tiểu long nữ, gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Lý Mạc Sầu cũng ở bên cạnh giúp đỡ dỗ con, nhìn lấy dường như so với Hoàng Dung còn gấp. Tôn bà bất đắc dĩ, hai tử là đói bụng, quang hống cũng không cho ăn nhưng vô dụng. "Chờ, các loại." Nhìn thấy Thẩm Tinh Kha xuất hiện, ba người như chút được gánh nặng, phảng phất thấy được đại cứu tinh. Chương 39. Lý Mạc Sầu gia nhập vào đội ngũ thấy Thẩm Tinh Kha cho tiểu long nữ ăn xuống cái kia không biết tên dịch thể, nguyên bản còn khóc náo không chỉ tiểu bảo nhất thời chẹp chẹp miệng an tĩnh lại phía sau, một lão nhị tiểu tam người dài ra một khẩu khí. "Tinh ca ca, đây là cái gì nhỉ?" Hoàng Dung hiếu kỳ đánh giá Thẩm Tinh Kha trong tay đã rông tuyết bình thủy tinh nhỏ. Thẩm Tinh Kha giải thích, "Dịch dinh dưỡng, nữ hoa nói tạm thời chấp nhận, nàng sau đó biết chuẩn bị xong thích hợp hơn long nhi cái ăn." Hoàng Dung gật đầu, thấy Thẩm Tinh Kha ôm tiểu long nữ tư thế thành thạo trầm ổn, trong mắt không tự chủ mang lên vẻ hồ nghi. Sao Tinh ca ca dường như chiếu cố tiểu hài tử rất có kinh nghiệm giống như? Nàng cũng là không biết, xuyên việt trước Thẩm Tinh Kha thật là có quá bang thân thích mang một đoạn thời gian hài tử trải qua. Cái kia tiểu gia hỏa có thể sánh bằng tiểu long nữ làm ở mỹ nhiều, cũng sinh sôi cho Thẩm Tinh Kha bức ra kinh nghiệm phong phú tới. Vị công tử này, Tôn bà âm thầm nắm Thẩm Tinh Kha, càng xem càng thỏa mãn, nhất là thấy hắn thương yêu tiểu long nữ răng dấp, trong lòng làm ra một cái quyết định. Lão phu nhân chuyện gì? Thật là không gánh nổi công tử xưng hô này. Tôn bà cười khoát qua tay, liếc nhìn Lý Mạc Sầu, lại nhìn Hoàng Dung, mặt già đỏ lên, cuối cùng vẫn là từ đối với Lý Mạc Sầu quan tâm, cắn răng một cái dậm chân một cái, bất cứ giá nào nói, không biết công tử tiểu thư muốn đi về nơi đâu. Thẩm Tinh Kha không đáp, Hoàng Dung trong lòng lộn bột một tiếng, âm thầm nhắc tới cảnh giác tới, hỏi ngược lại, lão phu nhân lời này ý gì? Tôn bà lau khỏe mắt một cái, viện xuất hai giọt lệ tới, đem đầu góc mơ hồ Lý Mạc Sầu kéo đến bên người, đau lòng nhức góc nói, vị tiểu thư này không biết, có thể công tử coi là biết được, Mạc Sầu cái này hài tử đã bị cô nương nhà ta trục xuất cổ mộ, bây giờ cũng như một thân, không chỗ có thể đi. Nàng võ thuật lại không thành, giang hồ hiểm ác đáng sợ, lão thân thực sự không yên lòng. Lý Mạc Sầu bất mãn, ta nơi nào võ thuật không phải, ô ô ô. Đừng ngắt lời. Một tay bịt Lý Mạc Sầu miệng, Tôn bà cho nàng ngáy mắt. Cái này lão bà tử lại quay đầu đối với Thẩm Vàng hai người đưa lên một cái cúc hoa một dạng khuôn mặt tươi cười, Mạc Sầu thở nhỏ liền bị cổ mộ thu dưỡng, bây giờ không cha không mẹ, thân thế đau khổ, cô nương lại không cho phép nàng lại về cổ mộ, lão bà tử mặt dày, khẩn cầu công tử tiểu thư, chuẩn Mạc Sầu theo nhị vị tả hữu. Tốt, tốt. Nói xong lời cuối cùng, Tôn bà cũng cảm giác mình thật sự là quá không cần thể diện, câu nói kế tiếp lại cũng nghẹn không được. Nhưng nàng lại làm thật không yên lòng Lý Mạc Sầu, nhỏ như vậy hài tử, sau này nếu như không có dựa vào, chỉ có thể cô linh linh ở trên giang hồ lưu lạc, nhưng làm sao bây giờ yêu? Nguyên bản Lý Mạc Sầu nên phải tiếp qua chút năm, võ công lợi hại hơn chút lúc mới bị trục xuất của mộ, hiện tại trước giờ mấy năm bị đuổi đi, tương lai sẽ phát sinh cái gì Tôn bà cũng không dám nghĩ. Nàng đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, tính tình lại có chút bướng bỉnh, nếu như gặp người không thủ, bị cái kia người không có lương tâm tiểu tặc lừa gạt tâm lại bội tình bạc nghĩa, cũng không biết còn không sống sống nổi. Trước mắt vị công tử này quý khí bức người, không giống phàm nhân, nghĩ đến gia thế phong phú, mới vừa rồi hiển lộ thân thủ lại giống như quỷ thần, dáng dấp còn tuấn tú giống như họa bên trên nhân tựa như, nhìn hắn ôm lấy tiểu long nữ bộ dạng, cái kia sủng địch kính nhi, hiển nhiên cũng là một có lòng thương người. Tốt như vậy người, có thể đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Duy nhất không mỹ mãn, chính là hắn bên người đã có người, nghe cái kia Tôn Bất Nhị nói, cô nương này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh ngũ tuyệt một trong, Đông Tả nữ nhi. Cũng may Tôn bà tự nhận nhìn người nhãn thần vẫn là chuẩn, trước đây Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu nhìn như không thoải mái, nhưng Lý Mạc Sầu bị làm khóc phía sau, Hoàng Dung như vậy xấu hổ lại cục xúc răng rớp, vị công tử kia sau khi rời đi, cái này hoàng cô nương cùng tiểu Mạc Sầu cùng nhau hống Long Nhi lúc cũng vừa nói vừa cười, này cũng nói rõ nàng cũng là cô nương tốt, sẽ không khi dễ nhỏ yếu. Công tử, tiểu thư, lão thân ban cầu nhị vị, có thể hay không hỗ trợ coi chừng Mạc Sầu một hai không cầu chút gì, chỉ mong nàng bình thường an an, đừng bị người khi dễ là tốt rồi. Thẩm Tinh Kha, Hoàng Dung, đường phân cách. Lúc tới là hai người, xuống núi lúc biến thành ba người. Không đúng, là bốn người. Thẩm Tinh Kha trong lòng ôm lấy chẳng biết lúc nào đã thiếp đi tiểu lòng nữ, Hoàng Dung bật bật nhảy nhảy đi ở bên người hắn. Phía sau hai người là một thân hạnh hoàng quần Lý Mạc Sầu, đang cong vòng bọc hành lý, bên trong là Tôn bà trước khi đi cho nàng đưa qua tới hành lý. Ánh mắt nàng còn hồng hồng, hiển nhiên mới chỉ có đã khóc không lâu, nhưng lúc này đi trên đường cũng đã nhịn không được nhìn chung quanh. Phía trước, Thẩm Tinh Kha cùng Hoàng Dung nhìn như trầm mặc không nói, nhưng kỳ thực đang lợi dụng phần cuối tiến hành ý thức tầm diện giao lưu. Thẩm Tinh Kha, Dung Nhi ngươi làm sao sẽ đồng ý? Hoàng Dung, Tinh ca ca không thích sao? Thẩm Tinh Kha, Hoàng Dung, hai anh. Thẩm Tinh Kha có chút kỳ quái, dựa theo nàng lý giải ở giữa Hoàng Dung tính tình, đối mặt loại sự tình này, nàng có khi là phương pháp tùy ý tìm một cái lý do liền xua đuổi Lý Mạc Sầu. Còn đang nghi hoặc, Thẩm Tinh Kha trong đầu chuyển đến Hoàng Dung thanh âm. Hoàng Dung, bởi vì Dung Nhi cũng không phải là đệ một cái nha, nữ hoa tỷ tỷ mới là ban đầu đi theo Tinh ca ca người bên cạnh. Thẩm Tinh Kha, nàng là một trí tuệ nhân tạo, liền thân thể đều không có. Hoàng Dung, ai biết tương lai sẽ có hay không có? Lấy nàng mấy ngày nay quan sát, đừng xem hiện tại nữ hoa cả ngày chỉ có thể dùng hình chiếu phương thức xuất hiện ở Thẩm Tinh Kha bên người, nói không chính xác tương lai là có thể thực sự sở hữu thân thể đâu. Hoàng Dung, Dung Nhi cho rằng nữ hoa tỷ tỷ nhất định sẽ cho mình làm một bộ thân thể. Thẩm Tinh Kha khó hiểu Hoàng Dung thế nào sẽ có ý tưởng như vậy, trong bụng mơ hồ phát hiện hai người này dường như lưng cùng với chính mình chuyện gì xảy ra. Hắn vừa quay đầu liếc nhìn Lý Mạc Sầu, tiểu cô nương đối với Thẩm Tinh Kha ánh mắt cực kỳ mất cảm. Thẩm Tinh Kha mới nhìn qua đây liền phát giác ra, cùng hắn đối lên ánh mắt phía sau, lại vội vàng liếc mở đỏ đào thai. Đây chính là còn không có trải qua tình thương, hóa thân xích luyện tiên tử thuần khiết bản Lý Mạc Sầu sao? Cái kia. Ánh mắt liếc không mở lâu, Lý Mạc Sầu lại lắp bắp nói lên tiếng. Chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Hoàng Dung cùng Thẩm Tinh Kha liếc nhau, đã thấy Thẩm Tinh Kha trong mắt mang theo suy tư màu sắc. Tinh ca ca, ngươi là có tính toán gì không sao? Thật đúng là có chút ý kiến. Thẩm Tinh Kha trầm ngâm chốc lát, đạo minh chính mình trước đây suy nghĩ việc, Huyền Quang bội lần đầu dị biến, nữ hoa cho rằng là bởi vì Lý gia thôn bách tính bái ta vì thái nhất nguyên cớ. Tuy nói đến tiếp sau lấy nội lực rót vào Huyền Quang bội cũng có thể làm nó có hiệu lực, nhưng ta muốn, có lẽ phần này sùng thần kính thần nguyện lực làm còn có diệu dụng. Thử Sơn phụ cận bách tính như vậy, bên này thì sao? Hoàng Dung hơi thất thần, trong nhấp nháy liền minh bạch rồi Thẩm Tinh Kha ý tưởng. Tuy là nàng thông minh lanh lợi, lại bởi vì tư duy quán tính nguyên cớ, trước đây cũng không có nghĩ tới chỗ này. Tinh ca ca là muốn ở Dung Nhi bên này cũng như Tử Sơn như vậy hành sự sao? Thẩm Tinh Kha gật đầu, ánh mắt quét về phía Trung Nam Sơn dưới, có ý đó, siêu tầm bí tịch một chuyện ngược lại cũng không gấp, bây giờ chúng ta đã có Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cùng toàn chân giáo ngoại trừ tiên tiên công bên ngoài toàn bộ công pháp, trong thời gian ngắn cũng đủ nữ hoa phân tích. Hai người thảo luận việc Lý Mạc Sầu hoàn toàn nghe không rõ, tức giận dậm chân nói, các ngươi đang nói cái gì à? Hoàng Dung đen thui ánh mắt sáng ngời chuyển động, lại quan sát trên dưới Lý Mạc Sầu, thẳng đến đối phương chịu không nổi lúc, chợt vui cười một tiếng, đối với Thẩm Tinh Kha nói, Tinh ca ca, Dung Nhi có chút ý nghĩ. Chương 40. Toàn bộ giao cho Dung Nhi, Tinh ca ca chỉ để ý. Bắc Tống năm đầu, vì bình định thiên hạ quần hùng, vô hạ cố cập quốc nội cải cách, vì vậy Tống Thái Tổ duyên tập đời đường nói chế. Nhưng vì thực từ đường trung diệp phía sau, nói chế đã danh nghĩa, lại đường chi đạo cũng không phải trên thực chất khu hành chính hoa, cận vi giám sát khu tên, vì vậy các đạo trưởng quan mới có thể được xưng là án sát sứ, phỏng vấn sử dụng hoặc quan sát sứ, lại thường thường một đạo phạm vi quá lớn, một ngày giám sát sứ hóa thân thực quyền tiết độ sứ, liền sẽ lập tức sở hữu cắt cứ một phương thậm chí di chuyển diêu thiên giới căn cơ năng lực. An Lộc Sơn đối với lần này được khen. Vì vậy từ Bắc Tống vấn đỉnh Trung Nguyên phía sau, liền từng bước thay đổi tuyến đường vì đường, một đường phạm vi nhỏ hơn, nhưng lại hợp với hoàn bị quan lại, mỗi một đường xoáy ti hiến ti tảo ti trị sở lẫn nhau trùng điệp, quan chế trùng điệp cơ cấu, tuy có quan lại vô dụng chi tệ hại, nhưng là có thể khiến một đường trưởng quan càng tinh tế hơn thi hành biện pháp chính trị. Bây giờ chỉ còn lại bán bích giang sơn Nam Tống tay cầm 16 đường, nhất phồn vinh chính là hành tại Lâm An trùng quanh Hoài Nam Đông, Tây Đường, hai chiếc đông, Tây Đường cùng Giang Nam Đông lộ. Hoài Nam đồ đạc hai đường bởi vì tiếp giáp Kim Quốc, đã thành trên thực tế Nam Tống tiểu triều đình ở hướng đông bắc biên cương châu, vốn trọng binh bố phòng, lại bởi vì triều đình mềm yếu, càng bái hoàn nhàn Kim Quốc vì thượng quốc ngược lại thành không đề phòng chi địa, chỉ có chút ít gắn bó địa phương trị ăn, phòng bị nội tại phản nghịch bản địa quân doanh tồn tại. Trong này đặc biệt Hoài Nam Đông lộ là nhất, bởi vì ở vào Nam Tống tinh hoa nhất giải đất, vì vậy bắc thượng xuôi nam thương nhân đại thể tuyển trạch đường tắt Hoài Nam Đông lộ, ngược lại tạo cho nơi này phồn vinh. Đây chính là Dung Nhi tuyển trạch nơi này nguyên nhân. Hoài Nam Đông lộ thuộc hạng Sở Châu địa giới, Bảo Ứng huyện bên trong thành, một nhà tiểu quán lầu 2, làm cho Thẩm Tinh Kha tạm thời đem tiểu long nữ đưa đi Tử Sơn giao cho nữ hoa chiếu cố. Hoàng Dung mỉm cười nói, nơi đây nam lai bắc vãng thương khách rất nhiều, phố phường phồn vinh, lại đang tống kim giao giới chi địa, bắc thượng xuôi nam đều là thuận tiện, nếu như Tinh ca ca ở chỗ này dẫn phát thần tích, liền mượn từ những thứ kia đi trước thiên hạ các nơi bán dạo nhóm, cấp tốc tướng tinh ca ca truyền thuyết tuyên dương ra ngoài. Ba người ngồi cạnh cửa sổ chỗ, Lý Mạc Sầu lúc này đang hai mắt trợn tròn, không được hướng ra phía ngoài thăm hỏi. Ra cổ mộ phía sau một đường xuôi nam, kim quốc địa giới bên trong liền đã làm cho tiểu cô nương này lưu luyến quên bể, lúc này vào tới tống cảnh, phần kia chư hạ mấy nghìn năm cổ đại lịch sử trung phần độc nhất phồn hoa càng làm cho Lý Mạc Sầu giống như một nông thôn đến thổ bội tử tựa như nhìn cái gì đều ngạc nhiên. Đợi Hoàng Dung giải thích xong, Lý Mạc Sầu thu hồi ánh mắt nháy mắt mấy mắt, sùng bái mà nhìn Hoàng Dung, Dung Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại nha, lại có thể nghĩ vậy sao nhiều. Đoạn đường này tới, Lý Mạc Sầu mặc dù còn chưa đi qua Tử Sơn, nhưng cũng đối với Thẩm Tinh Kha cùng Hoàng Dung chỗ thần kỳ có chút lĩnh ngộ. Nàng ngược lại là náo không minh bạch trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, quan tâm phía đã đem Thẩm đại ca coi là thần tiên. Thẩm Tinh Kha buồn cười nhìn lấy Hoàng Dung, tùy ý lướt qua cái này tiểu quán tự nưỡng, trong lúc lơ đãng mở miệng hỏi đến, vậy vì sao chọn cái này bảo ứng mới? Nơi đây lại phồn vinh, cũng không sánh bằng khoảng cách không xa Dương Châu cùng Lâm An mới đúng. Ngược lại cũng không có gì đặc biệt lý do, chỉ cần không phải Lâm An liền được, nơi đó dù sao cũng là hoàng đế hành tại, dễ dàng phức tạp. Lại tựa như bảo ứng với chỗ như vậy liền vừa vặn, cách Tống Kim giao giới gần vừa đủ, lại đầy đủ phồn hoa, cũng không có quá mức khổng lồ bản địa thế lực quấy rầy. Thẩm Tinh Kha xem như là nhận rồi Hoàng Dung lý do, ngược lại lại hỏi, sau này thế nào hành sự, Dung Nhi nhưng có an bài. Hoàng Dung thẻ lưỡi, lại cực nhanh trước mắt, tự có một phần mẹ bén, có nghị sẵn trong đầu, nhưng còn tu hoàn thiện một ít tỉ mỉ, mặt khác Dung Nhi cũng muốn trước chung quanh thăm viếng nhìn một cái, mới có thể làm ra tường tận an bài. Tinh Kha ca cứ yên tâm chính là, toàn bộ giao cho Dung Nhi. Dung Nhi thông tuệ, có người bày mưu tính kế, bày mưu nghị kế, ta sẽ chờ ngồi mát ăn mặt bằng. Thẩm Tinh Kha trong bụng cảm khái, Hoàng Dung có thể ở tuyệt đối dưới tình thế xấu giúp đỡ Quách Tĩnh bảo vệ Từng Dương, lực kháng Mông Cổ đại quân vài chục năm, cho dù có Vũ Mục Di Thư ở, bản thân nàng trí kế sâu cũng không thể bỏ qua. Bây giờ tiểu cô nương lòng tràn đầy cả mắt đều là hắn, làm cho Thẩm Tinh Kha tại làm sự tình lúc sợ là cũng không cần động não. Nghĩ như vậy, Thẩm Tinh Kha ánh mắt lưu luyến, lệnh Hoàng Dung trong lòng xấu hổ vui, cũng chọc cho Lý Mạc Sầu trong lòng hơi chua xót, không khỏi nói, Thẩm đại ca, ta cũng có thể giúp ngươi sao? Đương nhiên. Không đợi Thẩm Tinh Kha trả lời, Hoàng Dung liền chủ động cầm Lý Mạc Sầu tiểu thủ, rất nhiều chuyện Tinh ca ca bất tiện trực tiếp đứng ra, những thứ này phải giao cho Mạc Sầu muội muội. Hoàng Dung nghĩ rất rõ ràng, Tinh ca ca không thể nhiều lần trước người hiển thánh, cái này liền cần Mạc Sầu muội muội đứng ra, Tinh ca ca chỉ cần thời khắc mấu chốt xuất thủ là tốt rồi. Ân ân, ta biết rồi. Biết mình cũng phải bên trên tác dụng, Lý Mạc Sầu trong bụng bình phục, lại khôi phục cái kia không có tim không có phổi dáng dấp. Thẩm Tinh Kha ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn đường phố, đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử mặc bạch y, nhẹ cừu bộ nhẹ, thần thái thật là tiêu sái. Hắn xem ra 15-16 tuổi, hai mắt bay xéo, diện mục tuấn nhã, rồi lại khí khai anh hùng hùng hực, trên người phục sức trang phục, nghiêm nhiên là một vị phú quý vương tôn. Càng làm cho chu vi người qua đường hâm mộ, là người nọ bên cạnh thân theo sát mấy cô gái, đều nữ giả nam trang, thần sắc cảnh giác. Thẩm Tinh Kha đè ép hắc mí mắt, nhìn ra nam nhân người mang không tầm thường nội công, lại quan sát một phen, như có điều suy nghĩ, chợt nói: "Âu Dương Khắc, cái này thấy được lại đặc biệt trang phục cùng lên sân khấu phương thức, cùng phần kia phóng nhãn giang hồ cũng coi như được với một phương hảo thủ thực lực, làm cho Thẩm Tinh Kha linh quang lóe lên, đoán được thân phận của đối phương." Hoàng Dung thời khắc chú ý Thẩm Tinh Kha, nghe được hắn một tiếng than nhẹ, cũng theo ánh mắt nhìn, Tinh ca ca nhận thức: "Âu Dương Khắc." "Âu Dương, người này cùng Tây Độc Âu Dương Phong có quan hệ, trên danh nghĩa cháu trai." Thẩm Tinh Kha thần sắc nghiền ngẫm, nâng chén cả trước. Hoàng Dung nghe ra Thẩm Tinh Kha trong lời nói có chuyện, lại hỏi: "Thực tế đâu?" "Hắn là Âu Dương Phong thời trẻ cùng trưởng tẩu Tư Thông Sinh hạ nhi tử." Thẩm Tinh Kha trong lòng suy đoán Âu Dương Khắc xuất hiện ở nơi này nguyên do. Hắn nhớ kỹ, ở Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược song song tự tử phía sau, hai người nhi tử Dương Khang bởi vì tham mộ hư binh, như trước nhận giặc làm cha, Sương Hoàn Nhan Hồng Liệt vì phụ vương càng lấy kim quốc sứ giả thân phận đi sứ Đại Tống, như đổ Vũ Mục Di Thư. Cái này Âu Dương Khắc bị Hoàn Nhan Hồng Liệt phụng vì thượng khách, tự nhiên cũng muốn âm thầm theo Dương Khang xuôi nam, giúp đỡ thành sự. Thì ra là thế, đã đến một bước này rồi sao? Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu mặc dù song song ngưỡng mộ Thẩm Tinh Kha, nhưng đến cùng Vân Anh chưa gả, lúc này chợt vừa nghe thấy Tư Thông việc, đều mặt phi hường hạ, âm thầm nhổ một tiếng. Phi, không biết xấu hổ. Đợi đến Thẩm Tinh Kha đem Âu Dương Khắc xuất hiện nguyên nhân đạo mình, Hoàng Dung hai mắt sáng lên, từ hắn cha Hoàng lão tà chỗ kế thừa tới tà tính lại xông ra. Tinh ca ca, Dung Nhi muốn mượn cái này Âu Dương Khắc đầu trên cổ dùng một lát, cũng xin Tinh ca ca đến lúc đó. Lệnh cái này cả thành hoa nợ, để hắn chết được oanh oanh liệt liệt. Dung Nhi cam đoan Tinh ca ca thần danh truyền vang thiên hạ. Chương 41. Đụng vào mục niệm từ ban đêm. Ba người đầu bảo ứng huyện bên trong thành lớn nhất một cái khách sạn, bao một tòa sân phía sau, Thẩm Tinh Kha cố ý trở về một chuyến Tử Sơn, đem tiểu long nữ mang về. Hắn ở trong đình viện ngồi trên băng đá, chuyên tâm đùa lấy bởi vì chứng kiến chính mình mà cao hứng không nguyện ngủ, ô ô rắt rắt huy vũ tiểu thủ tiểu long nữ, thỉnh thoảng ngước mắt, chỉ thấy Hoàng Dung ngồi ở trên mái hiên, cái kia đối với hai ken dưới ánh trăng dạng người rực rỡ, liền trong lòng biết nàng là tại ý thức liên tiếp huyền điệu, âm thầm điều tra cái gì. Còn như Lý Mạc Sầu, cô nương này đang tại cầm lấy máy chơi game chơi được bất diệt nhạc hồ đâu. Lại là khoảng khắc, Hoàng Dung từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới Thẩm Tinh Kha bên người cười nói, Tinh ca ca, đoán một chút Dung Nhi tra được cái gì. Thẩm Tinh Kha mừng rỡ phối hợp nàng, chỉ nói, Dung Nhi cực kỳ thông minh, ta có thể đoán không được. Hoàng Dung lại vui cười một tiếng, chợt trong thần sắc nửa là xem thường nửa là thống hận nói ra, cái kia Âu Dương Khắc thật là cái tham hoa háo sắc các quỷ, Dung Nhi bất quá ngự sự huyền điệu ở nơi này bên trong thành nhất chuyện, liền thám tính được mấy ngày nay, Bảo ứng thành bên trong đã hợp với mất tích bốn vị đàng hoàng cô nương. Cái kia bốn vị cô nương đều là bị đã tại nơi đây chiếm giữ nhiều ngày Âu Dương Khắc cướp đi, bây giờ định thì sống không bằng chết. Thẩm Tinh Kha cười chào phúng một tiếng. Không hổ là ngươi, Âu Dương Khắc, thân là Tây Độc cháu trai, có trên giang hồ cao cấp nhất xuất thân, lại vẫn làm những thứ này không ra gì sự tình. Đang chơi trò chơi Lý Mạc Sầu buông cầm máy Xbox, hai tay qua tay múa chân kiếm chỉ, nếu khả ái mũi quỳnh, nghĩa vẫn điền đứng nói, khá lắm tiểu độc vật. Âu Dương Khắc, ngươi đã có lý do đáng chết. Thẩm Tinh Kha mắt lẽ nhìn lại, thiếu xem chút kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết. Hắn lại nhớ lại, tình tình bên trong cái này Bảo ứng huyện thành thật là có một màn như thế đùa giỡn. Âu Dương Khắc đầu tiên là hái hoa bốn người, sau đó để mắt tới rồi Tôn Bất Nhị cái kia ở nhà tu hành đệ tử tục ra, Bảo ứng thành bên trong nhà giàu Trình gia tiểu thư. Trình giao giả. Vị này cũng là xạ điêu thế giới có danh tiếng người. Chỉ là cái kia Âu Dương Khắc thời vận không đủ, chuẩn bị đối với Trình giao giả lúc động thủ đụng phải đang ở nơi này Quách Tinh Hoàng Dung, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bây giờ Hoàng Dung đi theo hắn quanh đi còn lại, cư nhiên cũng tới nơi này Bảo ứng huyện thành, thời gian còn công bằng vừa lúc đối lên cái này một cha. Đúng rồi, Tinh ca ca. Dung Nhi ở sử dụng huyền điệu giám thị Âu Dương Khắc lúc, còn phát hiện có người vẫn âm thầm lén lén theo dõi hắn đâu. Người nọ còn cố ý đem mình ăn mặc bẩn thỉu, Dung Nhi có chút lưu ý, dự định đi đem người nọ bắt tới hỏi một chút tình huống. Ta đi. Lý Mạc Sầu thật cao giơ tay. Hoàng Dung cũng không phản đối, chỉ nói, ta đây cùng Mạc Sầu muội muội cùng đi, ta thay ngươi áp trận, Tinh ca ca đâu? Thẩm Tinh Kha nhìn lấy đã có điểm buồn ngủ tiểu long nữ, cười nói, các ngươi đi thôi, ta trước đem Long Nhi đổi về Tử Sơn. Hai cô nương gật đầu nên là, mang theo thanh thúy tiếng cười tiêu thất trong bóng đêm. Đường phân cách. Trong bóng đêm, Mục Niệm từ cả người xuyên vải thô áo gai, làm nam trang trang phục, lại đang trên mặt lau chút hắc hôi, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng là đi tới thành tây, nhìn thấy thật lớn một tòa hiệu cầm đồ. Tường trắng tốt nhất thư đồng nghiệp lão làm bốn chữ lớn, mỗi một chữ so với người cao hơn nữa. Nàng đi vòng qua hiệu cầm đồ hậu viện, tường ngăn chính là hậu hoa biên, kiểm tra trái phải, xác định bốn bề vắng lặng phía sau, đang muốn xoay người lên tường, chợt nghe đến một trận không tầm thường tiếng gió thổi. Không đợi hoàn hồn, phía sau lưng liền bị người điểm huyệt đạo, đứng thẳng bất động tại chỗ không thể động đậy. Mục Niệm từ trong lòng hoảng sợ, đang suy đoán chính mình chớ không phải là bị cái kia Âu Dương Khắc phát hiện, liền nghe được một đạo giọng nữ vang lên, ai? Còn là một cô nương ra đâu? Lại một giọng nói vang lên, trước đem người mang lên, để hỏi nói. Trước thanh âm kia trả lời, được rồi. Mục Niệm từ đang đoán được tận đấy là ai, liền chợt phát hiện mình bị một không nhìn thấy người bắt cổ tay lại, chợt thân thể không bị khống chế được đưa tới thiên thượng. A a a! Trong lòng kinh hãi gần chết, người đến gần trong gang tấc nhưng không nhìn thấy thân hình, Mục Niệm từ chỉ cảm thấy chính mình đụng phải quỷ. Chờ, các loại, phục hồi tinh thần lại lúc. Nàng đã bị cái kia quỷ cho mang theo đi tới bên trong thành tốt nhất khách sạn, hạ xuống một chỗ trong đình viện. Trong đình, đã từ Tử Sơn trở về Thẩm Tinh Kha không nghĩ tới Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu trực tiếp đem người tới trước mặt hắn tới, dương mắt quan sát Mục Niệm Từ. Mặc dù nhìn lấy tựa như ban đầu ở Trương gia khẩu bên ngoài nhìn thấy tiểu Hoàng Dung như vậy là cái tiểu khất cái, nhưng này đen kịt trên mặt, một đôi mắt đẹp mặc dù vạn phần hoảng sợ, cũng khó điểm linh động. Các ngươi làm sao đem người mang về? Con tưởng rằng Hoàng Dung sẽ ở bên ngoài trực tiếp tra hỏi Thẩm Tinh Kha hỏi một câu. Mở ra ẩn thân lực chàng Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu lúc này mới hiện thân tới, Mục Niệm Từ vốn là trong lòng liền kinh sợ, đột nhiên phát hiện bên người có quỷ mị hiện hiện, tại chỗ mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu hai mặt nhìn nhau, lại cùng nhau xông Thẩm Tinh Kha ngượng ngùng cười cười. Hoàng Dung nói, Tinh ca ca, nàng dường như quá nhát gan. Cho dù ai bị các ngươi như thế tới một lần cũng chịu không nổi, đem người đánh thức ca. Thẩm Tinh Kha phất tay một cái, Hoàng Dung ngồi xổm xuống, bóp Mục Niệm Từ nhân trung. Một lát sau, Mục Niệm Từ ung dung tỉnh lại, thấy một diễm tuyệt thiên hạ tiểu cô nương đối diện chính mình lộ ra tươi cười quái dị, lại nghĩ đến trước khi hôn mê thấy một màn, bản năng trên mặt đất đạp nước lui lại, kinh hô đến, quỷ, quỷ a, đừng tới đây, mới không phải quỷ đâu, thấy rõ ràng, có bóng dáng. Hoàng Dung chỉ vào mặt đất, Mục Niệm Từ mở to mắt liên tục xác nhận, quả nhiên thấy trước mắt ba người dưới ánh trăng đều có mông lung ảnh tử, trong lòng an tâm một chút. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, ngươi tên là gì? Mục Niệm Từ nhãn thần hơi đổi, một từ, sang sảng một tiếng, Hoàng Dung trong tay nhiều hơn một thanh nho nhỏ dao găm trống ở Mục Niệm Từ nơi cổ họng. Ngươi nói xạo, hỏi lần nữa, ngươi tên là gì? Mục Niệm Từ trong lòng kinh sợ, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời, ta gọi Mục Niệm Từ, các ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Chẳng lẽ là Âu Dương Khắc phái các ngươi tới? Mục Niệm Từ. Thẩm Tinh Kha đang hơi xuất thần, tùy ý Hoàng Dung thẩm vấn, chợt nghe danh tự này, không khỏi nhìn qua, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu sau đó vừa nhìn về phía Thẩm Tinh Kha. Tinh ca ca, Thẩm đại ca, nhận thức. Dương Thiết Tâm thu nuôi nghĩa nữ. Thẩm Tinh Kha nói ra Mục Niệm Từ thân phận, nghe được cái tên này, Mục Niệm Từ ánh mắt lóe lên một vẻ bi ai sắc. Thấy Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu trong mắt còn mang theo mê hoặc, Thẩm Tinh Kha lại nói, Dương Thiết Tâm là Dương Khang cha đẻ, cái kia Dương Khang ngay tại lúc này kìm quốc sứ giả Hoàng Nhàn Khang. Mục cô đương, ngươi theo dõi cái kia Âu Dương Khắc vì chuyện gì? Chẳng lẽ là ở tìm Dương Khang hành tung? Mục Niệm Từ trong mắt mang lên thống hận màu sắc, cắn răng nói, ta tìm người nọ làm gì? Ta hận không giết được hắn, hắn nhận giặc làm cha hại chết nghĩa phụ nghĩa mẫu, còn cam nguyện làm kim nhân tay sai, khi hắn tiểu đương ra. Nhưng hắn dù sao cũng là nghĩa phụ huyết mạch duy nhất, ta thấy chi sanh hận lại không thể hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là không cùng hắn gặp lại. Nhưng Dương Khang không biết, lại tựa như Âu Dương Khắc như vậy trợ trụ vi ngược, hiệu lực kim cầu, hại chết nghĩa phụ nghĩa mẫu ác tặng, ta phải trừ chi. Thẩm Tinh Kha. Ai? Hắn chỉ là cùng Hoàng Dung cùng nhau không có đi Trương gia khẩu, liền mang theo đem phía sau kịch tỉnh toàn bộ làm rối loạn. Xem Mục Niệm từ cái này nhắc tới Dương Khang lúc như nhìn thủ khấu dáng dấp, tương lai thần điêu đại hiệp Dương quá, sợ là không có khả năng này xuất hiện. Chương 42. Dung tỷ tỷ, ngươi sao nhìn chằm chằm Mục tỷ tỷ? Bình phục lại tâm thần, lại thấy chính mình nhắc tới Âu Dương Khắc tuyên bố muốn báo thù lúc, trước mắt ba người thần sắc không khác, Mục Niệm từ liền trong lòng biết bọn họ cùng Âu Dương Khắc không phải người cùng một đường. Từ trên mặt đất sau khi đứng dậy, nàng ôm quyền nói, xin hỏi công tử người phương nào, vì sao biết được ta cùng với nghĩa phụ việc? Ta biết không ít, thân phận của ta bởi vì không phải người giang hồ, ngươi cũng tất nhiên chưa từng nghe qua. Thẩm Tinh Kha có chút hăng hái đánh giá Mục Niệm Tử, "No, ta xem như là minh bạch rồi, Dung Nhi cùng Mạc Sầu là ở cái kia Trình gia tiểu thư phụ cận đưa ngươi mang tới, ngươi là bởi vì biết được Âu Dương Khắc để mắt tới rồi cái kia Trình giao giả, sở dĩ đi đầu chạy đi thông báo nàng tránh nạn. Xem ngươi bộ dáng này, là vì báo thủ cho Dương Thiết Tâm, một đường từ phương bắc theo dõi Âu Dương Khắc bọn họ xuôi nam." Mục Niệm Tử trong lòng nhất thời đối với Thẩm Tinh Kha kính như thần mình, chỉ cảm thấy trước mắt vị này dưới ánh trăng công tử tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Suy nghĩ một chút, Mục Niệm Tử bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đối với Thẩm Tinh Kha bằng bằng dập đầu. Công tử mắt sáng như đuốc, Niệm Từ khẩn cầu công tử giúp ta báo giết cha thí mâu thủ, Niệm Từ nguyện làm nô tỳ, phụ dưỡng công tử tả hữu. Nàng tự biết võ công thấp, lại tựa như Âu Dương Khắc người như vậy muốn giết chi khó như lên trời, chớ đừng nhắc tới Hoàn Nhan Hồng Liệt càng là kim quốc vương gia, nàng liền thấy cũng không nhất định có thể gặp được, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu đối diện Thẩm Tinh Kha giúp đỡ chính mình. Thẩm Tinh Kha cười nhạo nói, ngươi ngay cả ta là người như thế nào đều không biết, liền dám cái này giả đổ. Mục Niệm Từ trong bụng lúng ta lung túng, á khẩu không trả lời được. Thẩm Tinh Kha có chút ngạc nhiên, nếu như không có gì khác chặn ngang một cước, đại để cũng chính là cái này thời gian điểm, Quách Tĩnh Hoàng Dung sẽ cùng Dương Khang cùng nhau ở Lục Gia Trang kích sát đoàn thiên đức, báo thù giết cha, nhưng Dương Khang bởi vì bị Lục Quan Anh bắt được, Mục Niệm Từ vì cứu Dương Khang đi tìm Mai Siêu Phong, cuối cùng bị Âu Dương Khắc gặp được. Âu Dương Khắc đương nhiên sẽ không bỏ qua Mục Niệm Từ mỹ nhân như vậy, ý muốn kinh bạc, Mục Niệm Từ liều chết không theo, Âu Dương Khắc tự giữ thân phận mỹ lực, tin tưởng sớm muộn cũng sẽ làm cho Mục Niệm Từ khuất phục, sở dĩ đưa nàng nhốt ở cái này Bảo Ứng huyện một chỗ từ đường trong thạch quan. Cuối cùng vẫn là Quách Tĩnh Hoàng Dung truy sát Hoàn Nhan Hồng Liệt đến tận đây, đánh bậy đánh bạ đem sắp chết đói ở trong quan tài Mục Niệm Từ cấp cứu đi ra. Bây giờ quanh đi còn lại, Mục Niệm Từ cũng là bởi vì theo dõi Âu Dương Khắc, vẫn như cũ đến nơi này. Thật là kịch tình quán tính đâu. Cảm khái một tiếng, Thẩm Tinh Kha bỗng hỏi, Mục cô nương, nhận thức Quách Tĩnh sao? Mục Niệm Từ khó hiểu Thẩm Tinh Kha vì sao sẽ có câu hỏi như thế, thản nhiên đáp, từng nghe tiên phụ nhắc qua vị này Quách Thế Minh, nhưng thủy chung không có duyên gặp một lần. Nàng lại nghĩ tới chính mình theo dõi Âu Dương Khắc lúc thăm dò tin tức, tiện đã nói, bất quá nghe nói vị này Quách Thế Minh không lâu ở Thái Hồ Hưng Vân Trang kích sát cậu quan Đoàn Thiên Đức, chẳng những vì dân trừ hại, cũng báo hơn 10 năm trước lưu giá thôn huyết ỉu. Việc này tự nhiên là nàng theo dõi Âu Dương Khắc lúc, từ người nọ cùng chính mình thị nữ các nàng cơ thiếp nói chuyện bên trong biết được. Đây cũng là làm cho Thẩm Tinh Kha kinh ngạc, vòng tới vòng lui Quách Tĩnh còn là xuất hiện ở Lục Quan Anh trên địa bàn, thay cha báo thủ. Lại nhìn Mục Niệm Từ liếc mắt, Thẩm Tinh Kha cười nói, Mục cô nương, lại sẽ chiếu cố hài tử. Mục Niệm Từ cũng liền so với Hoàng Dung lớn hơn như vậy 1-2 tuổi, sao chịu được lời này, tuy là trên mặt leo hắc hôi, cũng mơ hồ lộ ra đỏ bừng tới. Làm nô tỳ thì không cần, chẳng qua là ta bên người có cái còn ở trong ta hải tử cần người chiếu cố, Âu Dương Khắc một chuyện ngươi không cần lại phiền lòng, Hoàn Nhan Hồng Liệt đồng dạng tử kỳ buông xuống, ta cũng có thể giúp ngươi đem cái kia Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược Thi cốt từ Kim Nhân Đại Đô rời đến Ngưu Gia Thôn, để cho bọn họ hồn quy quê cũng nhập thổ vi ăn, ngươi sau này thay ta bình thường chiếu cố hải tử kia liền được. Hoàn Dung cùng Lý Mạc Sầu tính tình có thể tuyệt đối không phải có thể chiếu cố Long Nhi, một cái tà tính không chịu gò bó một cái bướng bỉnh ham chơi, nữ hoa thành tiểu trí tuệ nhân tạo đến cùng có chút bất tiện, thật muốn làm cái gì còn phải làm cho Kim Nhân Thiên binh tới. Nhưng trước mắt vị này Mục Niệm Từ khả năng liền thật thích hợp. Mục Niệm Từ ngước mắt lén Thẩm Tinh Kha, vị công tử này kim tôn ngọc đắt, nàng chỉ cảm thấy trên đời này lại không có so với hắn càng đẹp mắt nhân, cái này dạng một vị cao cao tại thượng đại nhân vật, muốn cái gì đầy tớ tỷ nữ không có, còn có thể tìm không được một cái thay hắn chiếu cố hải tử người sao? Lại nghe Thẩm Tinh Kha dĩ nhiên biết mình chỉ có thể vội vã đem nghĩa phụ nghĩa mẫu qua loa chôn ở Kim Nhân Đại Đô phụ cận, bực này bí ẩn sự tình vốn nên chỉ có một mình nàng biết được mới đúng, Mục Niệm Từ trong lòng lo sợ, thầm nghĩ, chớ không phải là thấy thần tiên. Vô luận như thế nào, hy vọng Mục Niệm Từ lúc này lại quỳ, dập đầu ba lần, nước nợ nói, Mông công tử bất khí, được báo thù lớn, Niệm Từ thể sống chết theo công tử tả hữu. Tốt lắm tốt lắm, Dung Nhi, Mạc Sầu, các ngươi trước mang nàng xuống phía dưới rửa, thay quần áo khác. Được rồi. Tinh ca ca. Hoàng Dung ngược lại là không nghĩ tới, mình và Lý Mạc Sầu đi ra ngoài một chuyến liền cho Tiểu Long Nữ tìm một vũ em trở về, tuy là Mục Niệm Từ không có sữa, lập tức đối với Mục Niệm Từ ngất nói, Mục tỷ tỷ, theo Dung Nhi đến đây đi, mới vừa rồi đưa ngươi mang đến lúc có nhiều đắc tội lạc. Mục Niệm Từ không nghĩ tới cái này, một cách tinh quái muội muội thái độ có thể trong nháy mắt biến đến tốt như vậy, chỉ là bởi vì trước mắt vị công tử này tiếp nhận rồi chính mình, nàng mím mím môi, lại nhìn nhãn Thẩm Tinh Kha, theo Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đi nhà kể. "Chờ, các loại." Mục Niệm Từ rửa mặt sạch sẽ, tắm rửa thay y phục, khôi phục nữ nhi thân trang phục sau đó mới lúc xuất hiện, đã hoàn toàn biến thành người khác. Nàng xinh đẹp quá hẳn, mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt, tướng mạo trên đời hắn hữu, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu động, thần sắc tao nhã ngại ngùng, trong mắt còn mang theo co gắp, đồng thời vừa có nồng nặc kinh dị. Cái này một thân hồng sam dáng quần là Hoàng Dung giao cho nàng, tự nhiên đè xuống Hoàng Dung vóc người tới, Mục Niệm Từ ban đầu mặc vào lúc chỉ cảm thấy ngực khó chịu, lại xấu hổ mở miệng. Nhưng không phải hơi khoảng khắc, y phục này dường như sống lại giống nhau, tự hành cải biến một chút kích thước, sau đó dán vào tư thái, làm người ta được không thư thái. Thật là gặp phải người trong chốn thần tiên. Nàng đang kinh dị với cái này thân thần dị hồng sam giáng quần, Hoàng Dung lại đem y phục này biến hóa từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt sáng mang theo ba phần xấu hổ, hung hăng oan liếc mắt Mục Niệm từ trước ngực. Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào Mục tỷ tỷ ngực nhìn nhỉ? Ngốc Lý Mạc Sầu một mảnh trời thật không mở miệng hỏi đến. Mục Niệm từ kinh ngạc, Hoàng Dung giải ra, lấy sau cùng ngón tay hung hăng đâm ở Lý Mạc Sầu gò má bên trên, để cho ngươi nói hiệu nói vượng. Để cho ngươi nói hiệu nói vượng. Nói bậy gì đấy? Ta không có nói quảng. Ngươi rõ ràng liền vẫn đang ngó chừng Mục tỷ tỷ ngực xem nha. Đây là như ngươi vậy cô nương già có thể nói sao? Hoa, Thẩm đại ca cứu ta. Lý Mạc Sầu đánh không lại Hoàng Dung, chỉ có thể phi pháp đến Thẩm Tinh Kha phía sau đi, đã cùng Hoàng Dung quen thuộc nàng cũng không sợ hãi, còn nô đầu ra sông Hoàng Dung một mạch nhăn mặt. Như vậy vui cười đùa giỡn, ngược lại là lệnh Mục Niệm Từ vẫn căng thẳng tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Thẩm Tinh Kha buồn cười nhìn lấy cùng trong ấn tượng cái kia vị xích luyện tiên tử căn bản không liên quan Lý Mạc Sầu, chỉ cảm thấy tiểu cô nương bị hắn mang ra khỏi cổ mộ phía sau, mơ hồ có nhanh bị nuôi phế dấu hiệu. Chương 43. Dung Nhi ngươi chọn tốt ngày thứ hai, sắp trời hôn ám, mới vừa vào đêm. Thành Tây, đồng nghiệp lão làm. Hai gã ăn mày né qua người ngoài hiểu biết, sờ vào cái kia tiệm cầm đồ bên trong, xuyên qua hoa viên, vào tới một tinh trí thanh tú bên trong lầu. Thanh tú trong lầu đèn đuốc sáng trưng, ngày thường tiểu mỹ động lòng người, thần thái yêu kiều ế thẹn chỉnh giao giả ở một đám làm trang phục, dắt đao bội kiếm thị nữ cùng đi, gặp được cái này vài tên cái bang thành viên. Không biết nhị vị cái bang anh hùng hảo hán tôn tính đại danh. Trình giao giả ôn nhu hỏi. Một người cầm đầu ô quyền, đắc, tại hạ họ Lê danh sinh, đây là sư chất của ta, tên cứ gọi là Dư Triệu Hưng. Trình giao giả gật đầu, nguyên lai là Lê tiền bối, Dư đại ca. Cái bang các vị anh hùng hành hiệp trưởng nghĩa, người trong võ lâm người bội phục, tiểu nữ tử hôm nay nhìn thấy hai vị tôn phong phạm, thật là vinh hạnh. Mời ngồi. Nàng nói tuy là trên giang hồ lời xa giao, nhưng thần tình ngại ngùng, nói một câu, liền dừng lại khoảng khắc, mấy câu nói đến cực kỳ mới lạ, ngôn ngữ kiều mị, bất quá vài câu người trong võ lâm người bội phục vân vân, nghe cực không tương xứng, miễn cưỡng vài câu đã là đỏ ửng đầy mặt. Mọi người trong nhà cũng là không biết, ở Minh Nguyệt bên dưới trong trời đêm, mở ra quang học cẩn thân loan trên xe, Thẩm Tinh Kha đang quan sát phía dưới đồng nghiệp lão làm chu vi toàn bộ tình hình. Tại hắn trước người, còn có một tấm màn ánh sáng triển khai, trong màn ảnh hiện ra rõ ràng là thành tú bên trong lầu tình trạng, liền mấy người đối thoại cũng có thể nghe rõ ràng. Mục Niệm Từ đứng ở Thẩm Tinh Kha bên cạnh thân, cho tới bây giờ còn như rơi vào mộng, thẳng đến một trận hơi lạnh gió đêm quất vào mặt, nàng mới thức tỉnh, lại nhìn Thẩm Tinh Kha, đã triệt để thay đổi nhãn thần. Lại nghe cái kia trong quang bình truyền tới thanh âm, Mục Niệm Từ mới chỉ có bừng tỉnh, căn bản không cần chính mình đi thông báo cái kia vị Trình giao giả tiểu thư, nàng đã sớm biết Âu Dương khác mục đích, bây giờ càng có hai vị cái bang anh hùng đến đây giúp đỡ, chuẩn bị đối phó cái kia Âu Dương dâm tặc. Mục Niệm Từ không khỏi cười khổ một tiếng, hồi phục lại cảm thấy may mắn, nếu không phải mình đem qua hành trình, sợ là vô duyên nhìn thấy công tử bực này người trong chốn thần tiên. Phía sau hai người, Lý Mạc Sầu thì dưới sự chỉ điểm của Hoàng Dung, hai tay bị hoa cái gì, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Dung Nhi tỷ tỷ, như vậy được không? Tiểu cô nương gò má hồng phát, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hoàng Dung cau mày, lại điều chỉnh mấy động tác cùng tìm từ, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, một ngày hiện thân, Mạc Sầu ngươi khả năng liền, ai nha biết rồi. Lý Mạc Sầu đã nghe qua không ít tương tự căn dặn, hiện nay có chút không kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh lên một chút đi đại náo một phen. Thanh tú bên trong lầu, Trình Giao Giả đã nghe từ Lê Sinh kiến nghị, đi khắc một căn phòng bên trong nghỉ ngơi. Dư Triệu Hưng không biết tránh đi nơi nào, Lê Sinh thì chui vào Trình Giao Giả giường thơm bên trong, nhấc lên áo ngủ bằng gấm, quay đầu đem chính mình bao cái nghiêm nghiêm thật thật, khiến người ta nhìn không ra bên trong cụ thể là người nào đến. Hai ăn mày ngược lại là nghĩ lấy chờ, các loại, Âu Dương khắc đem Lê Sinh tưởng lầm là Trình Giao Giả mang đi phía sau, giết hắn cái xuất kỳ bất ý, lại chưa từng cho tới. Hành vi của bọn họ từ đầu đến cuối đều bị nút trong bóng tối Âu Dương Khắc thu hết vào mắt. Âu Dương Khắc cũng không biết, phía sau hắn một thân cây mũi nhọn bên trên, một chim nhi đang không nháy một cái theo dõi hắn. Ước chừng qua một cái canh, nghe được phía trước trong cửa hàng phu canh đốc, đương 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 đánh qua ba canh, tiếp lấy phách một tiếng, trong hoa viên quăng vào một viên cục đá tới. Qua được khoảng khắc, bên ngoài tường rào xông vào tám người, kính nhảy lên lầu, đánh một quẹn, đi hướng tiểu thư trước giường, lập tức lại thổi tắt hỏa chết. Tám người này đều là Âu Dương Khắc những thứ kia nữ giả nam trang, làng bạch đi ăn mặc thị nữ cơ thiếp, các nàng tới gần phía sau bạch trần màn, một người đem chủ bị quay đầu gắn vào Lê Sinh trên người, vương băng ôm, hai gã khác nữ đệ tử mở ra một chỉ túi vải lớn, nâng lên Lê Sinh để vào trong túi, co rúm sợi dây, đã đem miệng túi buộc chặt. Cũng trong lúc đó, lại có vài tên thị nữ đã tiến nhập Trình Giao Giả ẩn thân nhà kề, ở Trình Giao Giả kêu cứu trước liền đem nàng chế trụ, hợp với Trình Giao Giả bọn cùng nhau mang đi. Ngụy trang thành Trình Giao Giả Lê Sinh bị ném vào kiệu niện bên trong, bốn gã thị nữ mang kiệu niện lấy khinh công ở nóc nhà chạy vội. Khiêng lấy Trình Giao Giả thị nữ thì đi đường vòng một con đường khác đi tới. Âu Dương Khắc thấy thế, hài lòng cười rồi. Một cái Trình gia tiểu thư và vài danh Trình đại tiểu thư thị nữ, tối nay khắc 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 kiệt kiệt. Cái kia nghĩ đến yên tĩnh trong đêm đen, chợt một tiếng bạo nổ a vang lên. Chớ có cuồng vọng. Loan trên xe đã chuẩn bị xong bắt đầu biểu diễn Lý Mạc Sầu trận to hai mắt, có người thẹn hổ. Hoàng Dung cũng choáng váng, nàng tính hết toàn bộ, không có tính tới cư nhiên sẽ có người khác nhảy ra ngăn cản Âu Dương Khắc. Cái này Âu Dương Khắc thế nào làm việc như thế cả bẫy, khiến người ta phát hiện. Hắn không phải thật lợi hại sao? Trong đêm đen, cái kia một thân quần uống thanh âm to lớn, hiển nhiên người đến nội lực không tầm thường, ở yên tĩnh này bên trong thành đem thanh âm truyền đi cực xa, cũng để cho không ít đã chìm vào giấc ngủ dân chúng thức dậy. Chỗ tối Âu Dương Khắc cau mày, thanh âm này bình thường quân hai. Suy tư một lát sau, thần sắc nhất thời âm trầm xuống, quyết tính. Vẫn lấy huyền điệu theo dõi Âu Dương Khắc, Thẩm Tinh Kha cũng nghe đến nơi này một tiếng khẽ hô, nhất thời sáng tỏ thân phận của người đến, tất nhiên là ở Hưng Vân Trang kích sát Đoàn Thiên nước trước, từ hắn trong miệng biết được mười mấy năm trước hủy diệt Nưu gia thôn đầu sỏ gây nên là Hoàn Nhan Hồng Liệt phía sau, chuẩn bị bắt thượng giết chết cái kia vị Kim Quốc vương gia, đường tắt nơi này quyết tính. Như là như vậy nói, chỉ sợ là Dương Khang cũng ở phụ cận. Thậm chí cái kia vị Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng ở cách này chỗ không xa, bởi vì kịch tỉnh Trung Mông cổ đại Hàn Thiết một chân phái Thác Lôi một chuyến xôi nam cùng đại tống kết minh, Hoàn Nhan Hồng Liệt vì ngăn cản việc này, truy sát Thác Lôi đám người lúc vừa lúc ở này. Ta nhớ được, dường như Hồng Thất Công cũng ở kia mà, Quách Tĩnh còn chính là ở chỗ này cùng Âu Dương Khắc đại chiến, mới chính thức bái Hồng Thất Công vi sư, học toàn bộ hàng Long Thập Bát Trưởng. Rất tốt. Thẩm Tinh Kha giơ lên khóe miệng. Tất cả đều đủ. Hắn cười mỉm nhìn về phía Hoàng Dung, Dung Nhi thật vẫn chọn một tuyệt diệu địa phương tới phô hiện thần tích. Quách Tĩnh nội công cũng không yếu, từ nhỏ đã có giang nam lục quái dốc lòng giáo dục, sau lại còn từ Mã Ngọc nơi đó học toàn chân giáo tâm pháp chính tông, một thân tư chất cũng không sai, chỉ là đầu óc đần chút, võ thuật nội tình cực kỳ vững chắc. Hắn cũng không biết có cái gì kỳ duyên, dường như trước từ Hồng Thất Công nơi đó học được nhất chiêu kháng long lưu hối, bây giờ tuy là không thấy Âu Dương Khắc, lại tận mắt thấy hắn thị nữ cơ thiếp bắt người, lúc này nổi giận, để khí thả người đuổi kịp mà đến. Âu Dương Khắc cơ thiếp ở trong trốn võ lâm tất nhiên là hảo thủ, đối lên lập tức Quách Tĩnh lại lực không hề bắt, phân ra mấy người đi ngăn cản phía sau. Không có qua mấy chiêu liền bị hắn phách dưới trường. Âu Dương Khắc thấy thế, trong lòng biết mình không thể lại ẩn giấu. Hắn lạnh rên một tiếng, lát mình xuất hiện với một chỗ nóc nhà, nhẹ lay động chiếc phiến, nhãn thần tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, lại là ngươi cái này cái xú tiểu tử, làm sao, muốn hư ta chuyện tốt. Âu Dương Khắc, quả nhiên là ngươi, lại đang hành cái kia dâm tà việc. Những ngày gần đây trong thành này mất tích cô đường, đều là ngươi cơ a. An ta một trường. Vừa thấy Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh không do dự nữa, kháng long hưu hối vỗ tay đánh tới. Chương 44. Nàng tới, nàng mang theo đặc hiệu. Quách Tĩnh gầm lên một tiếng, nội tức chấn động, tiếng truyền từ xa, cũng để cho những thứ kia bị thức dậy phía sau tránh ở nhà dân chúng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đây là bắt lại cái kia yêu dâu xanh rồi hả? Dường như gọi Âu Dương Khắc, cuối cùng cũng có trên giang hồ đại hiệp xuất thủ. Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất. Cô nương nhà ta an toàn. Biết được chuyện này quanh mình dân chúng dần dần rối loạn lên, có người thậm chí lấy can đảm rời nhà, ở trên đường chung quanh nhìn ngắm, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà đánh thẳng thành một đoàn hai người. Loan trên xe, Lý Mạc Sầu gấp đến độ dậm chân, làm sao bây giờ? Người này nơi nào nhô ra? Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ghê tởm. Ngươi đã có lý do đáng chết. Gấp cái gì? Thẩm Tinh Kha vô vô Lý Mạc Sầu đầu, có thể chớ coi thường Âu Dương Khắc, hắn trên danh nghĩa là Âu Dương Phong cháu trai, kỳ thực là con tư sinh của hắn, một thân võ công không thể tầm thường so sánh, càng học cái kia các mô công, chớ nói Quách Tĩnh, đem cái kia hai cái người của cái bang cùng tính một lượt bên trên, đều không phải là đối thủ của hắn. Có ngươi thi thố tài năng thời điểm, yên tâm đi, cuối cùng không phải nói để cho ngươi thiếu xem chút kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết sao? Lý Mạc Sầu lúc này mới đổi giận thành vui, xông Thẩm Tinh Kha làm lúng khoảng khắc, lại thanh thản ổn định ghé vào Loan bên cạnh xe xem cuộc vui tới. Bên kia, Tiểu Bội Quang Ngụy Trang thành trình ra tiểu thư Lê Sinh nghe phía bên ngoài động tĩnh, lúc này đổi chủ ý, thả người bạo khởi, xé nát vây con chính mình túi, quát to, tốt anh hùng, ta tới giúp ngươi giết cậu tặc kia. Nguyên bản nút trong bóng tối, chuẩn bị theo đuôi đến Âu Dương Khắc chỗ ẩn thân mấy tên đệ tử cái bang cũng theo như thân, lấy cái kia Dư Triệu Hưng dẫn đầu, cùng Âu Dương Khắc các nàng cơ tiếp chiến đấu đứng lên. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn không gì sánh được, Lê Sinh cùng Quách Tĩnh liên thủ đối địch Âu Dương Khắc, đánh khó phân thắng bại, đệ tử cái bang nhóm thì cùng Âu Dương Khắc cơ thiếp thị nữ hôn chiến thành một đoàn. Càng ngày càng nhiều bách tính lấy can đảm rời nhà, ngăn cách lấy xa khoảng cách xa nhìn xung quanh, náo nhiệt nhìn thấy bất diệt nhạc hồ. Quả không ngoài Thẩm Tinh Kha nói, Lê, Quách liên thủ cũng không địch Âu Dương Khắc, ngoại trừ ngay từ đầu làm cho hắn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài, rất nhanh hai người liền bị Âu Dương Khắc một người đặt ở hạ phong. Lý Mạc Sầu trong lòng biết nên chính mình ra sân, mới rút kiếm nhảy lấy đà, một đạo mũi tên sắc liền dẫn tiếng xé gió đánh tới. Âu Dương Khắc xoay người tránh thoát, bảo a, ai đang đánh lén? Đã thấy một khôi ngô mông cổ hán tử chạy vội chạy tới, hô to, Quách Tĩnh ăn đạn, ta tới giúp ngươi. Quách Tĩnh đại hỉ, Thác Lôi ăn đạn. Lý Mạc Sầu ba kỵ một tiếng ngã sấp xuống ở loan trên xe, xong chưa, tức chết ta. Ngươi xem, vừa vội. Thẩm Tinh Kha buồn cười lắc đầu, yên tâm đi, người nọ bất quá là một gần thiện cưỡi ngựa bắn cung mông cổ hán tử mà thôi, luận võ công liền Âu Dương Khắc cơ thiếp cũng không nhất định đánh thắng được. Thẩm Tinh Kha đang nhìn hướng người tới lúc, ánh mắt lại biến đến sâu thẳm đứng lên. Bột Nhi chỉ cần, Thác Lôi. Thiết Mộc Chân nhi tử, từng đi cùng Thiết Mộc Chân xuôi nam chinh phạt Kim Quốc, cũng tham dự Mông Cổ Tây Trình, dẹp Yên Hoa kéo tử vong, càn quét khu gia sản, tương lai không biết đổ thành diệt quốc bao nhiêu ngon nhân. Hắn ngược lại là nghĩa bạc vân tiên, đối mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt truy sát, sinh tử lưỡng nan, còn dám làm như vậy chúng xuất hiện, liền chỉ là bởi vì nghe được Quách Tĩnh thanh âm liền muốn chạy tới tương trợ sao? Thác Lôi mặc dù không tiện võ công, nhưng diễn pháp rất cao, Quách Tĩnh cùng Lê Sinh vây công Âu Dương Khắc lúc, hắn luôn có thể rút không đối với Âu Dương Khắc bắn lên một mũi tên. Cái này liền làm cho Âu Dương Khắc khó chịu. Chớ đừng nhắc tới ở Thác Lôi sau khi xuất hiện, lại có mấy cái đi theo nông cổ hán tử cũng nhảy ra ngoài, cùng Thác Lôi cùng nhau làm biến trình giờ GS. Các ngươi đáng chết. Âu Dương Khắc bị kích động ra tà hỏa, lắc mình lùi lại, dưới chân gật liên tục, trong tay lại xuất hiện một chi sáo. Đem sáo còn như bờ môi, ung dung tiếng địch theo gió đêm bay xa. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Làm người ta ra đầu tê dại lã chã tiếng bắt đầu ở bốn phương tám hướng vang lên. Lúc đầu còn có người không biết xảy ra khi nào, khi có người đệ một cái kêu thảm ngã xuống phía sau, đám người lúc này mới phát hiện bốn phía đến cùng xuất hiện cái gì. Xà. Là xà. Thật nhiều xà. Cầu tặc. Dám dùng điêu pháp hại nhân. Đệ tử cái bang cùng vài danh Mông Cổ hán tử trong nháy mắt liền bị độc xà căn trúng, mà Quách Tĩnh cùng Lê Sinh cũng phát hiện bọn họ dĩ nhiên chỉ khoảng nửa khắc liền bị vô số leo lên nóc nhà độc xà cho bao bọc vây quanh. Âu Dương Khắc trong bụng hừ lạnh, yêu pháp. Cái này Bạch Đà Sơn trang bí truyền ngự xà thuật, bí hiểm, có thể nào tính yêu pháp? Ý ý ý ý ý ý. Thật là ghê tởm, thật là ghê tởm. Nữ hải tử dường như thiên sinh liền đối với mấy thứ này cảm thấy không khỏe, Lý Mạc Sầu nhìn thấy nhiều như vậy xà sau khi xuất hiện, sợ đến gần như sắp treo ở Thẩm Tinh Kha trên người. Hoàng Dung cũng sắc mặt xấu xí, mục niệm từ càng là không được trà sắt cùng với chính mình cánh tay. Các nàng ngược lại là rõ ràng những thứ này xà đối với các nàng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể không chịu nổi khó chịu. Thẩm Tinh Kha lại thấy hết sức hiếu kỳ, lấy tiếng địch ngự xà, tuy là thao túng chính xác độ bên trên tuyệt đối so với bất quá nữ hoa cái kia sĩ bờ điểm hóa, chịu trầm bảo, nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Sách, nếu không phải là được đem Âu Dương Khắc làm thành kỳ quan thật muốn bắt sống hắn. Mà thôi, sau đó cậy Âu Dương Phong miệng là tốt rồi, ngược lại mấy thứ này chạy không thoát. Mạc Sầu, tới phiên ngươi. Lý Mạc Sầu cuối cùng là chờ đến những lời này, sau lưng Hoàng Dung cũng xông nàng trước mắt, hai ken cùng ngọc châm mơ hồ loại ánh sáng, Mạc Sầu muội muội, ngươi được tăng cường. Nhanh đi tiễn. Mục Niệm Từ càng là lòng tràn đầy chờ mong, nàng cũng là nghe xong Hoàng Dung toàn bộ kế hoạch người. Yêu kiều mềm mại lên tiếng, Lý Mạc Sầu thả người từ loan trên xe nhảy xuống. Cũng trong lúc đó, Thẩm Tinh Kha ngẩng đầu nhìn tiên thượng Minh Nguyệt, chậm rãi đánh ra một trường. Đặc hiệu, là như thế chơi bùa. Đường phân cách. Âu Dương Khắc cười lạnh nhìn về phía bên mình, mặc cho ngươi võ công rất cao, gặp gỡ ta cái này vạn xà trận cũng chỉ có nuốt hận mệnh. Thấy Quách Tĩnh đám người ở bầy rắn dưới sự vây công tả chi lũ chết, liên tiếp lui về phía sau, hắn lại một lần nữa thổi lên sáo. Ung dung tiếng địch bắt đầu, càng nhiều hơn xà từ trong bóng tối chui ra. Lần này ngay cả này xa xa Bách Tĩnh vây xem đều dọa cho chạy từ phía. Nhanh, chạy mau a. Xà, có rắn. Yêu quái a. Cho dù người trong võ lâm tao nộ cái này Tây vực Bạch Đà Sơn trang ngự xà thuật cũng khó tránh khỏi tê cả da đầu, huống chi là không có gì kiến thức dân chúng bình thường. Kêu khóc tiếng rên rỉ liên tiếp, có người không lắm té ngã. Sau đó liền tâm kinh đảm chiến nhìn lấy một con rắn quấn quanh ở trên đùi của mình, sợ đến hoa hoa kêu loạn. Âu Dương Khắc đang đắc ý gian, chợt nghe nhất thanh thanh hát từ bầu trời trung truyền đến. Khá lắm thai họa nhân gian tà ma ngoại đạo. Thanh âm kia mang theo kỳ dị trọng âm, không giống phàm nhân, huyền diệu dị thường, ung dung truyền ra, lại làm cho cả bảo ứng thành mọi người đều nghe nhất thanh nhị sợ. Người nào? Hắn kinh hãi, ngẩng đầu, chợt kinh ngạc trợn to mắt. Trong trời đêm, sáng trong minh nguyệt đột ngột quét tán ra một vòng bừng sáng. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng dưới, có hạnh hoàng quần áo tiên tử từ bầu trời trùng phiêu nhiên như lai. Nàng quanh thân hiện lên lưu quang, tựa như trong truyền thuyết vân hà dệt thành thất thải vũ y, ánh mắt liếc nhìn Âu Dương Khắc, vừa nhìn về phía cái kia lao nhanh xà trận, từ đám mây mà đến tiên tử khẽ thở dài một cái, chậm rãi rút kiếm. Một kiếm ra, cửu thiên chi thượng đống nhiên có một vòng đại nhật dâng lên, trong lúc mơ hồ, hình như có kim ố cao để, huyền điệu dễ dài. Hạo hạo đãng đãng mạ vàng quang diễm, mang đến vô biên hào quang, tình cảm ấm áp nồng đậm. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bảo ứng thành, ngày đêm điên đảo, có vô hạn quang minh. Chương 45. Tối nay sau đó, thái nhất thần danh tất truyền bang. Chính giao giả chưa từng có như vậy hối hận vì sao không rất luyện võ. Dù cho bái sư toàn chân giáo thanh tinh tán nhân tôn bất nhị, nàng cũng là ở nhà đái phát tu hành, võ công càng là dễ dàng tầm thường. Kết quả tối nay tao nổ Âu Dương Khắc phía sau, liền một điểm phản kháng cũng không, liền bị hắn thị nữ nắm đi. Trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, vốn tưởng rằng muốn mất chính tiết, đang nghĩ ngợi phương pháp như thế nào tự sát bảo toàn danh tiếng, liền tao nổ tiếp nhị liên tam biến cố. Đầu tiên là không biết từ đâu tới hiệp sĩ đuổi bắt cái kia mang đi cái bang trưởng lão người. Sau đó cái bang anh hùng cùng cái kia vị hiệp sĩ liên thủ vây công Âu Dương Khắc, làm cho những thứ này mang đi chính mình bọn cũng chỉ có thể đưa nàng lâm thời ném ở một chỗ nóc nhà, đi vào chợ trận. Trong lòng chờ đợi Âu Dương Khắc bại vong, Chính Giao giả lại nghe được một trận tiếng cười bên người vang lên. Một ăn mày đứng ra đưa nàng cứu, nói chuyện với nhau sau đó, Chính Giao giả mới biết được, vị này dĩ nhiên là trong truyền thuyết bắt cái Hồng Thất Công. Chính Giao giả lúc này hỏi Thất Công vì sao không đi trưởng ngã xuống Âu Dương Khắc, liền từ trong miệng hắn biết được, Thất Công cùng cái này tiểu độc vật thúc phụ tình bạn cố chi, hắn không thể xuất thủ, cũng không muốn nhị lớn hiếp nhỏ. Đơn giản làm cho đệ tử kia Quách Tĩnh đi cùng Âu Dương Khắc đối chọi. Hai người cứ như vậy ở trên nóc nhà vẫn nhìn chiến cuộc, thẳng đến Âu Dương Khắc gọi ra quần xà, Hồng Thất Công mới chỉ có sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chỉ là còn không kịp động thủ, thiên liền sáng. Rõ ràng là đêm khuya, lại lớn ngày càng cao thăng. Có đạp vân mà đến tiên tử, một kiếm ra, huyền điệu minh, sóng nhiệt của cuộn. Chính Giao giả chóng mặt mà nhìn từ trên trời giáng xuống Lý Mạc Sầu, Hồng Thất Công đứng ở một bên, hung hăng phiến cùng với chính mình bàn tay. Đùng đùng vài tiếng phía sau, hắn rốt cuộc hú lên quái dị, mẹ ư, thần tiên. Lao khất cái ta cư nhiên có thể chứng kiến thần tiên. Chính Giao giả hoa mắt thần mê, chỉ nhìn chằm chằm phiêu nhiên hạ xuống Lý Mạc Sầu, lăng lăng xuất thần. Giống như nàng, còn có loan trên xe Mục Niệm Tử. Nàng vẫn nghe không hiểu, cái kia đặc hiệu là ý gì, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Nhà mình công tử, dĩ nhiên có thể để cho ngày đêm điên đảo, với trong đêm đen làm cho thái dương vô căn cứ dâng lên. Nữ hài ngây ngốc đứng ở trên xe, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy thế giới này là như thế không phải chân thực. Nàng chớ không phải là chưa tỉnh ngủ. Ngược lại là Hoàng Dung, ngẩng đầu nhìn bầu trời dâng lên đại nhật huyết ảnh, tấp tắc kêu kỳ lạ, lợi hại lợi hại. Tinh ca ca ngươi họa phong càng kỳ lạ, xem ra Dung Nhi trước đó chuẩn bị pháo sáng không cần đánh. Thẩm Tinh Kha cười nói, ngươi còn chuẩn bị pháo sáng? Không ngừng đâu. Tinh ca ca nhìn được rồi. Dung Nhi muốn ở tối nay, tướng Tinh ca ca đưa lên thần đàn. Hoàng Dung gõ một cái tai ken, chợt khắp nơi thiên huyền chim đều xuất hiện. Lần này không còn là huyết ảnh, mà là huyền điệu bộ dáng mô phỏng sinh vật đánh rực máy móc. Vỗ cánh bay cao huyền điệu xẹt qua trường ai, thanh minh trận trận, bỏ ra vô số huyền quang. Thẩm Tinh Kha nhìn thấy rõ ràng, cái kia căn bản là đánh rực máy móc nội trí hệ thống vũ khí, huyền điệu nhóm há mồm thanh minh miệng phun cái gọi là huyền quang, bản chất là năng lượng cao lạp tử thuốc. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Huyền điệu trôi đi qua, quang hoa tứ tán, Âu Dương khắc quần xà bị cậy một lần lại một lần. Thác Lôi phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to, Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên. Đây là Trường Sinh Thiên thần điệu. Hoàng Dung cau mày, yêu kiều rên một tiếng, sau đó một chỉ huyền điệu hướng về phía Thác Lôi chính là há mồm. Một đạo huyền quang ở cách hắn vài thước địa phương xa hạ xuống, ở mặt đất trong thời gian ngắn thiêu đốt ra một cái mạo hiểm ung dung thanh niên lỗ tròn. Cái gì Trường Sinh Thiên, nói hiệu nói bượng, Tinh ca ca, tới phiên ngươi. Còn có Mạc Sầu. Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu. Ngươi lo lắng làm chi? Nhanh phục hồi tinh thần lại. Hồn quy lai hệ. Lý Mạc Sầu. Trong đầu vang lên Hoàng Dung tiếng hô, làm cho Lý Mạc Sầu giật mình, phục hồi tinh thần lại. Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, đây là nàng làm. Không đúng không đúng, đây là Thẩm đại ca làm ra. Không ai nói qua với nàng động tĩnh lớn như vậy nha. Tâm thần gom, Lý Mạc Sầu nỗ lực nén xuống kích động trong lòng, hạ xuống một ba tầng tiểu quán nóc nhà mái hiền, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trên đường dài đã sợ đến hai cổ chiến chiến Âu Dương Khắc. Sau đó, Lý Mạc Sầu, Dung tỷ tỷ, ta quyết tử, xin lỗi, ta quá khẩn trương. Hoàng Dung, ngu ngốc, ta tới nói, ngươi dựa theo niệm. Hai người âm thầm thông tin kết thúc, Lý Mạc Sầu ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Âu Dương Khắc, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, phần tử xấu danh tiết, tàn hại trung lương, vẽ đường cho hiệu chạy, đã bị tà ma xâm lấn, đợi một thời gian, tất hóa thành chính quỷ. Hoạt loạn nhân gian, có thể biết tội. Dựa theo Hoàng Dung kịch bản nhậm xong, đợi chờ, các loại, xác nhận Hoàng Dung không có tiến thêm một bước chỉ thị phía sau, nàng thật là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng chu cái miệng nhỏ, ngươi đã có lý do đáng chết. Thanh âm của nàng theo trải rộng khắp nơi loan điệu mang theo máy phóng đại thanh âm, ung dung chuyển khắp toàn bộ bảo ứng mới. Loan trên xe, Thẩm Tinh Kha một cái tát vô vào trên mặt mình, nha đầu kia là có nhiều thích những lời này. Trong ngày treo bên mép, Âu Dương khắc tại chỗ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiên tử tha mạng. Tiên tử tha mạng đâu? Hoan buồn đâu? Thà không phải ngươi. Hôm nay ta phụng thần quân pháp chỉ, liền đem ngươi phong ở đất này, lấy cảnh thiên hạ. Nói xong, Lý Mạc Sầu lại là một kiếm ra. Thẩm Tinh Kha lại vung ra một cái rót đầy kỹ năng đặc biệt là anh thần kiếm trưởng. Cả thanh máy tính, đông nhiên thấy bầu trời khắp nơi thiên hạ quang, quét sạch tứ phương. Trong sát na, thời kỳ đảo ngược, một đêm vào xuân. Toàn bộ bảo ứng thành, khắp đây hoa nở. Gió mát quá, lưu loát lạc anh bay tán loạn, hương thơm cả thành. Số lượng chỉ huyền điệu từ trên trời giáng xuống, ở Âu Dương khắp quanh thân toát ra làm cho người ta không thể nhìn thẳng cực quang. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ nghe được Âu Dương Khắc tiếng rên rỉ vang lên, đồng thời còn kèm thêm một trận làm người ta nghe ngóng run lẩy bẩy yêu tả tiếng ngựa hí. Ngươi là vậy quá một tòa lên đồng nữ? Không phải, không phải. Ngươi sao biết được lão phu ẩn thân thằng nhóc này trong cơ thể? Ta không phục. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Này nhân gian đem hóa thành bọn ta khu săn bắn. Ngươi cứu được nhất thời, cứu không được một đời. Đông, hoàng, quá. Một, cái kia cuối cùng một tiếng đông hoàng thái nhất, đinh hai nhức óc, làm cực quang tán đi. Trên bầu trời đại nhật huyễn ảnh cũng hóa thành đầy trời kim quang, từng bước biến mất. Trong thiên địa lần nữa bị hãm hại đêm bao phủ, đạt vân mà đến tiên tử đã không thấy tăm hơi, mà Âu Dương khắp nguyên bản nơi ở, lưu lại tiếp theo tòa thủy tinh. Thủy tinh trong sáng trong suốt, có thể chứng kiến bên trong hoàng sợ phẫn nộ, đầy mặt vặn vẹo Âu Dương khắp, vẫn không nhúc đích, chết đi từ lâu. Giải quyết. Tinh ca ca. Dung Nhi làm được như thế nào đây? Cái này Âu Dương khắc bị Dung Nhi dùng tốc độ làm nhân tạo ngọc chất bao ở nơi đây, lại tăng thêm cái này cả thành hoa nợ kỳ cảnh, Tinh ca ca tối nay sau đó, thái nhất thần danh liền muốn chuyển vang thiên hạ lạc. Lại tăng thêm Dung Nhi cuối cùng thả ra cái kia đoạn nói, thế nhân e rằng với yêu tà, chắc chắn vì Tinh ca ca truyền đạo tứ phương đâu. Thẩm Tinh Kha quan sát phía dưới trưởng người trên đường phố tạo ngọc thạch, đống nhiên cười nói, thật đúng là như Dung Nhi ngươi nói, Âu Dương Khắc bị chết oanh oanh liệt liệt. Chương 46. Thần tích hiển lộ, mỗi người một vẻ quách tính cùng Dương Khang hẹn nhau tỉ võ ngày, sớm định ra với 15 tháng 8 ra Hưng Yên Vũ lâu. Bởi vì lấy khoảng cách trước định ngày còn có gần 2 tháng, vì vậy quách tính khi biết 18 năm trước Nưu gia thôn huyết án chân tướng phía sau, mới quyết định đi đầu Bắc Thượng Kim Quốc ám sát Hoàn Nhan Hồng Liệt báo thù. Vì vậy bây giờ chính là tháng 6, giữa hè. Có thể làm Dương Khang cùng cải trang thành bình thường nhân sĩ Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng một đám kim quốc sĩ tốt đạt đến bảo ứng thành lúc, thấy cũng là nhất phái 3 tháng mùa xuân chi cảnh. Gió mát đưa tới hương thơm trung, Dương Khang rõ ràng chứng kiến cái kia cửa thành đường cái bên cạnh, bị cuốn bắt đầu một lùm đào hoa. Tự nhiên, lại là thực sự. Trong mắt hắn kinh hãi, cả người cứng ngắc, chỉ cảm thấy quanh thân âm hàn. Ở bên người hắn, làm tống nhân trang phục Hoàn Nhan Hồng Liệt càng là lưng trận trận lạnh cả người. Đêm qua cái kia vang vọng toàn bộ bảo ứng thành thanh lãnh giọng nữ, tự nhiên cũng theo nặng trọng điểm xếp tại phía chân trời cổ động hỏa thiêu hồng vân, tại cái kia đêm tối tăng vọt đại nhật phía dưới, truyền đến ngoài thành xa hơn rừng rậm gian. cũng để cho Hoàn Nhan Hồng Liệt và cùng hắn ngoại ý muốn gặp nhau Dương Khang nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Âu Dương Khắc tao ngộ yêu tà xâm lấn, đã nhập ma. Có thượng cổ chính thần Đông Hoàng Thái Nhất tọa hạ thần nữ, đặt vân mà đến, chạm yêu trừ ma. Đại Kim quốc mặc dù quốc lực mạnh hơn Đại Tống, nhưng Hán nhân văn hóa cường đại đồng hóa lực làm cho cả Đại Kim cao tầng đối với tất cả nhà Hán điện tịch cũng không xa lạ, huống chi Đại Kim phồn hoa nhất giàu có và đông đúc trung nguyên nội địa, vốn là truyền thống Hán. Hoàn Nhan Hồng Liệt thành tựu kim nhân vương gia, đồng dạng đọc thuộc mỗi cái gia tên, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất là ai hắn nhất thanh nhị sở. Đất sở chính thần. Càng ở năm xưa Đại Hán uy áp thiên hạ thời gian, chịu triều đình tán thành, thiên tử tự mình tế tự. Cái này dạng một vị uy hoàng chính thần tọa hạ thần nữ lâm phàm, tự mình chém giết yêu tà nhiều lắm đáng sợ. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đem yêu ma kia phụng vì thượng khách, Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi sở cổ của mình một cái. Còn tốt, nó vẫn còn ở ngoan ngoãn. Các ngươi là không thấy được, cái kia thần nữ một kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc. Cả thành hoa nở. Nhìn một cái hoa đào này, mở thật tốt đâu. Ai ai, ngươi đừng lộn xộn. Đây chính là thần nữ lưu lại thần tích. Ngươi cái này một hán tử kia trích hoa cũng không sợ đụng phải thần linh. Nghe nói không, huyện thái gia đã để người phong cái kia trường ai, thần nữ lưu lại bảo ngọc trấn áp rồi yêu ma kia, hiện tại không cho bất luận kẻ nào tới gần cái kia bảo ngọc đâu. Ta thấy được, đây chính là hai người cao ngọc, bóng ánh trong suốt, giá trị liên hành. Chính là bên trong trấn yêu ma kia còn có thể thấy nhất thanh nhị sở, bình thường khiếp người. Người chung quanh dồn dập hướng bảo ứng thành bên trong vào tới, nghe cái kia viên náo tiếng thảo luận, Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ cắn môi, nói ra, Khang Nhi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Phụ vương. Dương Khang kinh hãi, cái kia họ Quách cũng trong thành này, Hải Nhi trước đây giả ý cùng hắn một đạo bắc thượng tìm phụ vương, lúc này phụ vương như đi. Vi phụ cẩn thận chút, dẫn người núp trong bóng tối, Khang Nhi ngươi ở đây chỗ sáng, đi trước nhìn. Thảo luận xong, đoàn người len lén lẫn vào bảo ứng thành. Càng là hướng đêm qua đại chiến trường nhai tới gần, trên đường sóng người liền càng là cuộn trào mãnh liệt, tới sau lại, chen vai thích cánh, khó tiến thêm nữa. Hai bên đường phố, tiểu lâu trà tứ, chỗ cao đầy ấp người, tranh nhau hướng ra phía ngoài dò thân thể, chỉ cầu vừa thấy thần nữ lưu lại thần tích. Cả kia trên nóc nhà đều chen lấn chật như nêm tối. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này bảo ứng thành bên trong mặc dù không thiếu cây cao, nhưng lại không người dám leo đến trên cây. Đều bởi vì cái này bảo ứng thành bên trong lâm mục, tất cả đều ở Lý Mạc Sầu một kiếm phía dưới thời kỳ đảo ngược, trở lại ba tháng cảnh. Một cái trà sạp bên trong, người kể chuyện đùng bố bàn, kéo cao giọng tuyến, trầm đồng du dương nói: "Chúng ta hãy nói một chút cái kia thần nữ, tức là thần nữ, nên có thiên nhân dáng vẻ, lấy tử hà vì ý đi, đạp vân mà đến, lại lấy đại nhật tinh hoa làm kiếm, như vậy nên có trấn áp yêu tà khả năng." Liếc mắt liếc đi, bảy yêu thúc thủ, rõ ràng a một câu, tiếng truyền bạn đạm, tận diện chư tà. Lại tựa như tình huống như vậy, bây giờ ở toàn bộ bảo ứng thành bên trong vô số kể, những thứ kia không có biện pháp chen đến trường nhai thấy thần tích nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại mà cầu việc khác, ở các đại tiểu quan trà lâu. Nghe kể chuyện người một lần lại một lần nói giống nhau cố sự, gật gù đắc ý, thần sắc say mê, làm sao cũng nghe không đủ. Mà ở Thẩm Tinh Kha ngủ lại khách sạn bên trong đình viện, cũng tương tự có cái nghe không đủ thiếu nữ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, thần nữ, hắc hắc, thần nữ, bạn cô nương là thần nữ ai? Bọn họ gọi ta thần nữ ai? Hắc 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 hắc, em hay, thích nghe, nhiều tới điểm, nhiều khoa khoa bạn thần nữ. Lý Mạc Sầu trước mặt triển khai một vệt ánh sáng bình, trên màn ảnh thiết cắt ra mười mấy cửa sổ nhỏ. Mỗi cái cửa sổ bên trong đều là một cái người kể chuyện đối diện chính mình khoe khoang thải hồng giám hình ảnh. Nàng nằm út sấp ở trong sân trên bàn đá, vẻ mặt hốt hoảng, trên mép liệt, nhãn thần mê ly, nghiêm nhiên một bộ đã bị hư bộ dạng. Không cứu. Thẩm Tinh Kha nhàn nhạt liếc mắt một cái, loại này chị cũng sẽ chạy nước miếng. Mục Niệm Từ ở một bên ôn ôn nhu nhu cười, nàng vốn đang vì nhà mình công tử đêm qua bày ra vĩ lực mà tâm thần chấn động, một đêm khó ngủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Mạc Sầu cái này triệt để ngu mất dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút ngoại giới lúc này đối với nàng tội phồng, đống liền mang đối với Thẩm Tinh Kha đều thiếu ba phần sợ hãi kính nể. Chỉ cảm thấy thú vị. Nữ hài đôi mắt sáng mang theo doanh doanh thủy quang, yên lặng nhìn bên người công tử. Vừa nghĩ tới làm cho người bên ngoài kính ý Đông Hoàng Thái Nhất, hóa ra là nàng công tử, Mục Niệm Từ liền cảm giác mặt đất dưới chân đều mềm như sợi đông, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Ta cái này cũng là có tiên duyên đi. Hoàng Dung đồng dạng đang dùng huyền điệu giám thị tình huống của ngoại giới, chỉ là so với Lý Mạc Sầu chỉ để ý những người kể chuyện kia thổi phồng, nàng càng quan tâm quan phủ tầng diện phản ứng. Tinh ca ca, tin tức tốt, đạt được mình muốn. Hoàng Dung chạy đến Thẩm Tinh Kha bên người, ôm lấy cánh tay của hắn loạn choạng. Bảo ứng huyện lệnh đã phái người ra roi thúc ngựa đem việc này đăng báo, đồng thời quyết định đem cái kia Âu Dương Khai Khái đem cái kia bị chấn phục yêu tà thần ngọc phụ cận nhà dân đều dỡ xuống, lấy thần ngọc làm tâm, xây một thần tử, cung phụng thần chủ Đông Hoàng. Thẩm Tinh Kha tiểu ý doanh doanh, đem Hoàng Dung kéo vào trong lòng, khẽ hôn gò má của nàng, chọc cho nữ hải ư một tiếng. Chuyện như thế vượt đang thần tế tự, bắt đầu miếu dân hương việc, một cái huyện lệnh liền dám đánh nhịp. Không nên chờ cái kia Hồng Lư tự phê văn sao? Hoàng Dung cố nén xấu hổ, yêu ngạo mà hất cằm lên, thử nói, đó là bởi vì những thần kia cũng không sẽ dùng. Tinh ca ca nhưng là thật có thể hiển linh. Ai dám không phục? Ai dám ngăn trở? Ai dám làm chủ thẩm nhóm? Ai có thể có tư cách phê duyệt? Coi như là cái kia hoàng đế lao nhi cũng không tư cách đối với tinh ca ca nói này nói kia. Hai anh. Cả sự kiện trù hoạch từ đầu tới đuôi đều là tiểu cô nương này, có thể sau khi chuyện thành công nàng lại đem toàn bộ công lao đều thuộc về Thẩm Tinh Kha, một bộ cũng có vinh yên dáng dấp. Bực này tình nghĩa làm cho Thẩm Tinh Kha rất là cảm động, lại xoa bóp chóp mũi của nàng, túi đầu ngậm chặt nữ hải kiểu diễm ướt át cánh môi. Mục Niệm Từ cái kia gặp qua bực này không để ý lễ pháp việc. Nàng thở nhỏ bị Dương Thiết Tâm thu dưỡng vì nghĩa nữ, Dương Thiết Tâm lại là một cái cực kỳ truyền thống người, mục niệm từ tuy là nhi nữ giang hồ, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo đại phòng. Lúc này thấy Hoàng Dung Thẩm Tinh Kha trước mặt mọi người vô cùng thân thiết, chợt cảm thấy quanh thân mềm mại, hai gò má sóng nhiệt chợt chợt, liền ánh mắt cũng mơ hồ. Ta đi cấp công tử chuẩn bị nước trà. Nữ hải không ngừng bận rộn đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Thẩm Tinh Kha lại đem Hoàng Dung ôm chặt vài phần, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Cô nương này vẫn còn ở chỗ ấy cười ngây ngô, liền bong bóng nước mũi đều nhanh nô ra. Ý ỉa, thật ác tâm. Còn xích luyện tiên từ đâu? Chương 47. Mục niệm từ báo thủ, tiểu Hoàng Dung học trộm trong nháy mắt, bảo ứng thành một chuyện đã qua đi nhiều ngày. Có thể phong ba chẳng những chưa bình tức, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hết thảy đều như Hoàng Dung đoán chắc như vậy, Nam Lai Bắc Vãng thương nhân lấy thời đại này tốc độ cực nhanh, đem thái nhất thần quân tọa hạ thần nữ hàng thế tin tức truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người chạy tới bảo ứng thành, những người này đều không ngoại lệ, khi nhìn đến tòa thành thị này hoàn toàn khác biệt nơi khác, giống như ngày xuân phong cảnh, cùng cái kia trên đường dài thần ngọc phía sau, trong lòng lớn hơn nữa hoài nghi cũng bị bỏ đi. Trên đường dài trấn áp tà ma thần ngọc còn có thể làm bộ, cái này cả thành hoa nở còn có thể là giả. Làm từ Lâm An mà đến tiên sứ đạt đến bảo ứng mới, chính mắt thấy đây hết thảy phía sau, lúc này suốt đêm hướng Lâm An chạy đi. Mà bên ngoài chân trước mới vừa đi, chân sau cũng có đoàn người lén lút ly khai. Hoàng Nhan Hồng Liệt đã cố không ngăn được Mông Cổ cùng Đại Tống chuyện kết mình, hắn bây giờ nhất định phải lập tức chạy về Kim Quốc Đại Đô, hướng triều đình báo cáo chính mình tại cái này bảo ứng với nghe thấy. Chỉ là vừa ra khỏi thành bất quá hơn 10 dặm, dẫn người rụt ngựa chạy như điên Hoàng Nhan Hồng Liệt liền đồng tử co rụt lại, tìm chặt dây cương. Phía trước trên con đạo, một hồng sam dáng quần tuyệt mỹ thiếu nữ đang đứng ở con đường ở giữa. Cái kia dáng điệu cô gái hiếm thấy trên đời, có thể nhìn Hoàng Nhan Hồng Liệt ánh mắt nhưng cũng mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận. Hoàng Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang ngang nhau mà đi. Hai người liếc nhau, đều nhận ra người đến thân phận. Đây không phải là cái kia Dương Thiết Tâm nghĩa nữ sao? Ngày ấy Dương Thiết Tâm phu phụ song song chết bởi Kim Quốc đô thành lớn trước cửa, những người khác mặc dù không biết tung tích chạy trốn đi, nhưng cái này nữ tử hai người lại nhớ kỹ. Lúc này ngăn ở nơi đây, nghĩ đến là muốn vì Dương Thiết Tâm phu phụ báo thù. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không do dự, phất tay nói, "Bên trên, giết nàng." Phía sau thân vệ lúc này thúc ngựa tiến lên, rút ra loan đao, làm bộ muốn chém. Mục Niệm từ thấy kia thân vệ hướng mình đánh tới chớp nhoáng, cũng không tránh né, giơ tay lên cầm thương, nòng súng nhắm ngay cái kia thân vệ. Tiên lặng bắc cỏ. Ban ngày ban mặt cũng có thể thấy rõ ràng bạch quang chói mắt vô thanh vô tức xuyên thủng thân vệ ngực, đối mặt kinh ngạc Hoàn Nhan Hồng Liệt, Mục Niệm từ từng bước tiến lên, lạnh giọng nói, "Chịu chết đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt, hôm nay ta sẽ vì nghĩa phụ nghĩa mưu báo thủ rửa hận." Ngăn lại nàng, ngăn lại nàng, ngăn lại cái này yêu nữ. Hoàn toàn không rõ Mục Niệm từ đến cùng dùng là bực nào yêu pháp, Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, quay đầu ngựa lại liền muốn hướng về sau bỏ chạy, cũng là liền một hướng sủng yêu nhi tử Dương Khang đều đành phải vậy. "Phụ vương!" Dương Khang kinh ngạc hô hoán, vừa mới quay đầu liền thấy một bó bạch quang ở trước mắt hiện lên. Mục Niệm từ sớm đã phòng bị Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy trốn, hắn vừa mới quay đầu ngựa lại, nữ hài liền nhắm vào đối phương hậu tâm, sạch sẽ gọn gàng nổ súng. Thời đại thay đổi, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Phúc. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cảm thấy ngực nóng hổi, cúi đầu, có thể chứng kiến trước ngực mình xuất hiện một ngón tay bụng lớn nhỏ lỗ tròn. Lỗ tròn chu vi huyết nục bị thiêu đốt thành than cốc, toát ra trận trận khói trắng. Mục Niệm từ vẫn chưa hết giận, nàng một thương này nhắm chính xác cũng không phải chỗ chí mạng, vì chính là không thể để cho Hoàn Nhan Hồng Liệt được chết một cách thống khoái. Cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường, làm cho Hoàn Nhan Hồng Liệt các thân vệ sợ đến không dám chút nào tiến lên, cũng căn bản không dám ngăn trở. Liên Dương Khang cũng thấy mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Hắn đông cảm thấy đến một trận như dao ánh mắt ghim trên người mình, đón nhận Mục Niệm từ hai trong mắt, Dương Khang dùng mình một cái, tung người xuống ngựa, té trốn chi yêu yêu. Không lâu còn cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt phụ tử tự hiếu Dương Khang, bây giờ lại liều lĩnh ném ra chính mình một bụng một cái phụ vương. Mục Niệm từ trong mắt mang theo thất vọng, nghĩa phụ bực này trung lương chi hậu, Dương gia tướng huyết mạch truyền nhân, tại sao có thể có như thế cái táng tận thiên lương nhi tử? Lắc đầu, nể tình Dương Khang là nghĩa phụ con trai phân thượng, Mục Niệm từ thả hắn một con đường sống, từng bước hướng đã từ trên lưng ngựa lật dưới, ngã lăn xuống đất Hoàn Nhan Hồng Liệt đi tới. Các thân vệ tùy ý Mục Niệm từ từ bên cạnh bọn họ trải qua, cuối cùng cũng chịu không được trong lòng sợ hãi, vi minh hô gào lấy chạy từ phía. Hoàn Nhan Hồng Liệt, hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Đi tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước người, Mục Niệm từ đỏ mắt nhìn chằm chằm bởi vì đau đớn mà không ngừng hút không khí cựu nhân, lần nữa giơ súng. "Chờ, các loại, chờ, các loại. Cô đương, ta có thể." "Hoa." "Điệu." Một thương này thành công xuyên thủng Hoàn Nhan Hồng Liệt chân phải. Mục Niệm từ trên tay không ngừng, chân trái, cánh tay phải, cánh tay trái, nàng giống như là cho hạ giận giống nhau, ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trên người liền mở hơn 10 đường, đưa hắn đánh thành cái sàng phía sau, mới chỉ có cuối cùng một thương xuyên thủng Hoàn Nhan Hồng Liệt mi tâm. Xách xách xách, thật thảm đâu. Đường cái bên cạnh trong rừng rậm, Lý Mạc Sầu bật bật nhảy nhảy đi tới, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt chết không nhắm mắt dáng dấp lắc đầu liên tục. "Bất quá ta cảm thấy ngươi cuối cùng một thương đánh chết hắn quá tiện nghi, hẳn là đưa hắn ở lại chỗ này, tươi sống đau chết mới tốt." Mục Niệm từ lăng lăng xuất thần, không có đem Lý Mạc Sầu lời nói nghe vào. Nàng chợt té quỵ dưới đất, khóc thảm nói, "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta vì ngươi nhóm báo thủ." "Báo thủ?" Lý Mạc Sầu thở dài, cũng không có khuyên nữa nói cái gì, chỉ là đợi đến Mục Niệm từ tâm tình ổn định phía sau mới nói, "Chúng ta đi thôi, ta lần này còn muốn cùng ngươi đi đưa ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu thi cốt mang về cái kiêm lưu gia thôn an táng đâu. Sớm một chút làm xong việc về sớm một chút tìm Thẩm đại ca." Mục Niệm từ lau nước mắt, thu thập xong tâm tình, đứng dậy gật đầu, Ân, Mạc Sầu bội bội nói là, chúng ta mau mau lên đường đi, Long Nhi cùng công tử vẫn chờ ta trở về chiếu cố đâu. Nhắc tới Long Nhi, nghĩ đến chính mình mấy ngày trước đi cái kia thần kỳ, tên gọi là Tử Sơn tiên cảnh nhìn thấy hài tử, Mục Niệm Từ lại không khỏi nghĩ đến Thẩm Tinh Kha. Công tử, cảm ơn ngươi. Nàng trong mắt thấp giọng nói tạ. Lý Mạc Sầu thì gọi một trận loan xe, xoay người nhảy tới, hoan hô nói, đi rồi đi rồi. Lần này ta muốn tuyển thủ di chuyển điều khiển. Đường phân cách. Bảo ứng thành bên trong, một chỗ cái bang cứ điểm trong viện. Mang trên mặt anh vũ khí thiếu niên đang đem một bộ trưởng pháp đánh hổ hổ xanh phong, người ngoài nhìn chi thán phục, có thể Hồng Thất Công cũng không ở lắc đầu. Không đúng không đúng. Tinh Nhi, một chiêu này thần long bãi vĩ không phải như thế, ngươi xem ta xử ra. Nói xong, hắn dậm chân huy trưởng, nội tức cổ động, đem phủ cận Quách Tính làm cho liên tiếp lui về phía sau. Từ ngày đó thần nữ xuống trần trạm sát yêu tà phía sau, Hồng Thất Công có lẽ là cảm giác thiên hạ này sắp sửa đại biến, lại nghĩ tới Quách Tính chỉ từ chính mình cái này bên trong học nhất chiêu kháng long lưu mối, bao nhiêu coi như là đệ tử duy nhất, liền có đem chọn bộ hàng long thập bát trưởng đều truyền thụ cho hắn xung động. Từ đó, Quách Tính chính thức bái sư Hồng Thất Công, cũng chuẩn bị lần tiếp theo quân sơn trong đại hội tiếp trưởng cái bang. Đôi thầy trò này một cái giáo, một cái học, cũng không người đi quan tâm trong viện đứng ở trên nhánh cây một chỉ tiểu tiểu điểu nhi. Chim chóc kia nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hồng Thất Công, cũng đem hàng long thập bát trưởng tinh yếu toàn bộ chuyển đến nơi khác. Chương 48. Lý Mạc Sầu, muốn không ngươi còn là đánh ta dám. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Cũng không phải khách sạn, mà là một tòa bị Hoàng Dung Hào ném thiên kim trực tiếp mua lại bốn nhà dinh thự bên trong. Nguyệt sắc quần dài thiếu nữ ngồi ở trên xích đu, tới lui dưới váy một đôi mang theo gen hoa văn bạch ti đùi đẹp, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo không cầm được ghét bỏ. Người này làm sao đần như vậy? Học cái hàng long thập bát trưởng chậm như vậy, lúc nào mới có thể làm cho Hồng Thất Công dạy hắn đả cầu động pháp cùng công phu khác? Trong lòng truyền đến một trận đứa bé sơ sinh tiếng ô ô, Hoàng Dung nhất thời thu lại vẻ mặt giận dữ, thay một khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gõ sát tiểu long nữ phấn đô đô gò má. Long Nhi ngoan, không phải là đang nói ngươi a? A, cô giác. Tiểu long nữ khanh khách cười không ngừng, tiểu thủ đung lên, đùng một cái quát lên Hoàng Dung trên mặt. Cũng không biết là hay không bởi vì nữ hoa điều phối hải nhi sữa bột nguyên nhân, tiểu long nữ ăn sau một thời gian ngắn, tinh thần đầu có thể sánh bằng bình thường khoảng thời gian này hài tử đủ nhiều lắm. Cũng may nàng việc không làm ở mỹ, coi như không có đại nhân cùng, cũng có thể một cái người ở trong tã lót tự ngu tự nhạc, khốn rồi sẽ ngoan ngoãn ngủ mất. Cũng liền đói bụng hoặc là cần thay đổi giấy tã thời điểm mới có thể hoa hoa khóc lớn. Đột nhiên, đang bị Hoàng Dung chọc cho vui vẻ tiểu long nữ bỗng nhiên nhún nhún lấy hướng ra phía ngoài lấy tay. Thiếu huynh, trong viện tàng cây phía dưới, thời không môn triển khai, Thẩm Tinh Kha dạo chơi bước ra, đại nhật thần bảo và táo khẽ giơ lên. Hoàng Dung nhất thời ôm lấy tiểu long nữ phiêu nhiên vào ngực, mềm mại lên tiếng nói, Tinh ca ca đã về rồi. Thử Sơn bên kia tình huống như thế nào? Cẩn thận một chút, đừng đè nặng Long Nhi. Thẩm Tinh Kha đem một lớn một nhỏ hai người vây quanh, thuận thế từ Hoàng Dung chỗ tiếp nhận tã lót, nhập thân hôn tiểu long nữ cho vui. Tốt Long Nhi, nghĩ tới ta chưa? Cô giác. Cô giác. Tiểu long nữ cười đến thấy nha tìm không thấy nhãn, không đúng, nàng liền răng đều không có đâu. Hoàng Dung ghen ghét nói, thật là, Tinh ca ca có Long Nhi, liền không đau Dung Nhi. Tốt Dung Nhi, ngươi nhưng là ta tốt nhất hiển nội trợ, có ngươi ở đây ta tỉnh bao nhiêu tâm tư. Làm sao sẽ không thương ngươi? Thẩm Tinh Kha một tay ôm lấy tiểu long nữ, một tay kia đem Hoàng Dung ôm, đông nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, làm sao cảm giác cái này dạng có điểm giống một nhà ba người. Hoàng Dung trong nháy mắt ở trong mắt độ bên trên một tầng thủy quang, loạn tiếng nói, Tinh ca ca, Dung Nhi cũng muốn sinh con dưỡng cái cho ngươi. Bây giờ Lý Mạc Sầu cùng Mục Niệm Từ không ở, nữ hoa càng ở khác một cái thế giới Tử Sơn, chỉ còn nàng hầu ở Thẩm Tinh Kha phía sau người, Hoàng Dung biến đến càng phát ra lớn mật. Hai người ôn tồn khoảng khắc, Hoàng Dung lại đem tiểu long nữ ôm tới, mang theo Thẩm Tinh Kha đến ngồi xuống một bên. Tử Sơn bên kia toàn bộ mạnh khỏe, có nữ hoa nhìn chằm chằm, chân núi bách tính rồ kỳ việc cũng đi lên quỹ đạo. Tuy là mỗi ngày đều sẽ có không ít nạn dân từ sắt vách quận chạy nạn mà đến, nhưng buổi tu một mực tại mở kho phong lương, Tương Dương thành bên trong đại phu cũng đều bị thu thập đứng lên, dùng nữ hoa cho phương pháp trị liệu hoạn loạn. Nữ hoa cho ta mượn danh hảo, đi qua Phong Vân Cơ cái kia vị linh nữ đem nguyên thủy xi măng phối phương chuyển ra ngoài, tuy là còn vô pháp dùng vật liệu thép kiến tạo xi măng cốt thép kiến trúc, nhưng gậy trúc cũng có thể dùng đến thay thế cốt thép. Có thể không nên coi thường gậy trúc, ở xi măng cốt thép phủ cấp trước, tầng trệt không cao tiểu lâu dùng trúc gân bê tông cũng là một loại phương pháp, lại kiến trúc chất lượng đồng dạng không kém. Có chút thâu công giảm liều bã đậu công trình còn không sánh bằng bảo chất bảo lượng trúc gân bê tông đâu. Thẩm Tinh Kha bây giờ hai thế giới chạy tới chạy lui, mỗi ngày đều sẽ phản hồi Tử Sơn một chuyến, bảo đảm bên kia hành động thuận lợi, lại trở lại bảo ứng thành. Kiên chỉ chờ đợi bên này Đông Hoàng Thần Tích tiến thêm một bước lên men. Huyền Quang Bội tuy là đến bây giờ còn không có phản ứng, nhưng hắn tin tưởng thời gian này cũng sẽ không quá xa. Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu cũng ở mấy ngày trước đây cố ý bị đuổi về Tử Sơn một chuyến, làm cho nữ hoa giúp đỡ tiến hành rồi một lần cường hóa thân thể. Hoàng Dung giúp vào Thẩm Tinh Kha bên cạnh thân, chuyên tâm nghe Tử Sơn tình huống, thỉnh thoảng đùa tiểu long nữ. Đợi đến Thẩm Tinh Kha nói, Hoàng Dung lại suy tư khoảng khắc, nhằm vào tình hình gần đây đưa ra một chút cải tiến kiến nghị, chỉ ra cả bẫy, hắn ý kiến thường thường một trận thấy máu, thẳng vào chỗ yếu hại. Thẩm Tinh Kha luôn có một loại Hoàng Dung chính là chính mình bên ngoài đưa đại nào ảo giác, có nàng bên người, bản thân cũng không muốn động não. Cuối cùng Hoàng Dung mới nói nổi lên chuyện bên này. Tinh ca ca, Dung Nhi bên này ở phát hiện Hồng Thất Công phía sau, cũng đã thừa dịp hắn dạy đồ đệ võ thuật, đem cái kia hàng long trưởng làm bản sao lạc. Chỉ là hắn người đệ tử kia quá ngu ngốc, học cái hàng long thập bát trưởng nửa ngày không dạy nổi, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể bắt đầu học cái kia đả cầu bấm pháp. Không nổi. Thẩm Tinh Kha cầm Hoàng Dung tay, Dung Nhi cũng biết, ta lúc luyện công động tĩnh quá lớn, sở dĩ chỉ có thể trở về Tử Sơn phía sau mới, chỉ có tu hành, chớ nói cái này Hàng Long thập bát trưởng, chúng ta từ nhỏ Lâm cùng toàn chân làm được võ thuật đến bây giờ còn một cái đều không học đâu. Nhưng Tinh ca ca mặc kệ học cái gì đều một lần sẽ nha. Hoàng Dung chủ động cầm khuôn mặt cọ Thẩm Tinh Kha bàn tay. Sát trời cũng không sớm, Tinh ca ca đói bụng không? Dung Nhi đi chuẩn bị cho ngươi cơm nước, Tinh ca ca trước chiếu cố một chút Long Nhi. Đợi đến sát trời hôn ám, Hoàng Dung chuẩn bị xong một bàn phong phú cơm nước lúc, Lý Mạc Sầu cùng Mục Niệm Tử cũng rốt cuộc trở về. Có loan xe ở, trong một ngày đi trước Kim Quốc Đại Đô, đem Dương Thiết Tâm phu phụ rời mộ phần trở về Nưu Gia thôn, lại đuổi trở về bảo đắp cũng không phải việc khó. Vừa mới trở về, Mục Niệm Tử nói cũng không kịp nói, liền sắc mặt tái nhợt chạy đến một bên, vị tường vách tường liên tục nôn khan. Làm sao vậy đây là? Thẩm Tinh Kha nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Tiểu cô nương vẻ mặt u mê lắc đầu, ta không biết nhà. Hoàng Dung còn tưởng rằng Mục Niệm Tử bệnh, tiến lên chăm sóc, đã thấy Thẩm Tinh Kha quan sát một lát sau chợt nói, say xe rồi hả? Say xe? Thẩm Tinh Kha đại khái giải thích một lần, Lý Mạc Sầu mới hiểu còn có cái này vừa nói. Nàng hoàng hoàng trương trương đỡ lấy Mục Niệm Tử xin lỗi, xin lỗi nha Mục tỷ tỷ, đều do ta. Không có. Không có việc gì, Mạc Sầu muội muội. Mục Niệm Tử suy yếu lắc đầu, rồi hướng Thẩm Tinh Kha doanh doanh hành lễ, công tử, làm cho người xem đến thất thố một mặt. An cơm trước, nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu có thể an táng tốt lắm. Mục Niệm Tử lại đi lễ, thần sắc cảm kích, nghĩa phụ nghĩa mẫu đã nhập thổ bị an, sau này Niệm Tử chính là công tử tỷ nữ, phàm có sai khiến, không chỗ nào không phải, nôn. Thẩm Tinh Kha, Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, ngước mắt nhìn trời, trầm ngâm chốc lát, Thẩm Tinh Kha ú ú nói ra, Mạc Sầu, y đi, ta sai rồi không nên đánh cái mông ta. Lý Mạc Sầu cả người giật mình, tiểu thủ thuần thục che chính mình tiểu thí thí, hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị đòn không ít. Thẩm Tinh Kha hoan hắn liếc mắt, sau này không cho phép ngươi lại đua xe. Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, lại đi dạo ánh mắt, cuối cùng ủy khuất khuất rời được Thẩm Tinh Kha bên người, xoay người, đem nhổng mông lên, đỏ mặt, ánh mắt mị nhanh hơn chảy ra nước, muốn không, Thẩm đại ca ngươi còn là đánh đi. Chương 49. Chết để hư Lý Mạc Sầu đã mắt, lại là mấy ngày. Cưới con ngựa cao to thiên sứ mang theo một đội quân sĩ, rốt cuộc đã tới Bảo Ứng thành. Sớm đã chờ đợi ở cửa thành huyện lệnh cũng một đám bên trong thành phú hộ, quanh mình đám hương thân, dồn dập nam ra khỏi cửa thành, xa xa nhìn thấy thiên sứ chỗ đội ngũ giơ cao cờ sĩ, liền vì xuống hành lễ. Đảm nhiệm truyền chỉ thái giám thiên sứ chống gần cửa thành, cấp tốc tung người xuống ngựa. Vực này thái độ vốn là không cần thiết, ngày xưa hắn ra ngoài tuyên bố hoàng đế thánh chỉ, trừ phi đối phương là biên giới đại quan, cũng hoặc tông thất thành viên, bằng không tiếp kiến lúc đều chỉ cần ngồi ở trên lưng ngựa gật đầu liền có thể. Nhưng cái này Bảo Ứng thành có thể không làm được. Nơi này là thái nhất thần quân tọa hạ thần nữ hiển thánh chi địa, trước khi đi hắn từng bị hoàng đế Triệu Khuếch căn dặn, không được tại tiên gia thánh địa làm cản. Cái này xạ điêu thế giới tuy nói là một võ hiệp vị diện, nhưng bên cạnh ngược lại cùng chân thực lịch sử không khác. Quách Tính với 1219 năm xuôi nam vào Trung Nguyên, bây giờ đúng lúc là 1220 năm, Nam Tống vị thứ tư hoàng đế Tống Linh Tông Triệu Khuếch tại vị. Đây là một cái an phận ở một góc Nam Tống triều đình tiến nhập không phải có thể vãn hồi tính thực chất tổng hỏng mất thời đại. Hoàng quyền triệt để sa sút, quyền tướng chuyển bộ dạng chuyên chính quật khởi. Gia định năm đầu bạo phát tiền giấy tín dụng phong trào ký hiệu Nam Tống xã hội kinh tế từ đó ngã vào toàn diện mất thăng bằng cốt cảnh, mở hy bắc phạt tan tắc cùng gia định chi dịch thiếu hụt càng báo trước Nam Tống tại sắp đến Tống Mông trong chiến tranh bại cục. Mông cổ đế quốc ngày càng quật khởi, Nam Tống triều đình lại không hề cảm giác nguy cơ, nhiệm vụ tùy sinh mộc tử. Làm Hoàng Dung từ nữ hoa bên kia duyệt đọc chủ thế giới chính sử, Vưu Kỳ Cường điệu nhìn khoảng thời gian này tư liệu lịch sử phía sau, chỉ cho ra khỏi cái này dạng một cái đánh giá. Không cứu, chờ chết a, cáo tử. Lịch sử ghi chép triệt để xé rách hoàng quyền nội khố, cũng để cho lúc này ngồi ở cửa thành lâu đình, biến mất thân hình nhìn xuống phía dưới thiên sứ Hoàng Dung trong mắt mang theo xem thường. Tiểu cô nương trong lòng chuyển ý niệm trong đầu ngàn ngàn vạn, trong thời gian ngắn liền có vô số điểm quan trọng, giật, trong nháy mắt lại đem những thứ kia giúp đỡ Tống Đình ý niệm trong đầu tất cả đều cắt đứt. Còn không bằng chọn cái thuận mắt tới thay Tinh ca ca một lần nữa nhất thống thiên hạ đâu. Ngược lại cái này Triệu Khuếch cũng chỉ có 4 năm sống tốt, chỉ là cũng không thể khiến cái kia Thiết Mộc Chân đánh tới, muốn không tìm một cái thời gian đi nổ chết hắn. Cũng không đúng, Thiết Mộc Chân không có tiến công đại tống, cái kia trên sách nói, Tống Nông trước khi đại chiến hắn liền bệnh qua đời, ngược lại là có thể lợi dụng một chút, làm cho Mông cổ nội bộ tranh đoạt hán vị hỗn loạn duy trì liên tục được lâu hơn một chút, lại làm rơi mấy cái thực lực xuất chúng, thừa lại một đám súng ngư nát vụn tôm chính mình thái kê lẫn nhau mổ. Thật là, cũng chính là Tinh ca ca tình huống trước mắt không thích hợp trực tiếp đứng ra làm hoàng đế, không phải vậy nơi đó có phiền phức như vậy. Muốn không? Thử xem cái kia trên sách nói ủy ban chế độ cộng hòa. Theo Hoàng Dung, trong thiên địa có như vậy một vị trí tôn là đủ rồi, vậy tất nhiên phải là nàng mến yêu Tinh ca ca, mà hoàng đế loại sinh vật này, Hoàng Dung thành tựu người trong giang hồ, thiên nhiên không tin được. Cho dù ai làm hoàng đế, thời gian lâu, sợ là cũng không quá quan tâm biết nguyện ý trên đầu mình còn đỉnh lấy một cái chân thực tồn tại thần. Tương lai Tinh ca ca tất nhiên còn có thể hiện thánh ở càng nhiều hơn thế giới, như mỗi cái thế giới đều có một hoàng đế có thể tuyệt đối không được. Ân, được sớm làm quy hoạch, vì Tinh ca ca chế định một bộ hoàn thiện nhân gian pháp tắc tới, đến lúc đó Tinh ca ca cao cư cựu thiên nhìn xuống chúng sinh, thế nhân ai về chỗ đấy, lẫn nhau không phải lệ thuộc, riêng phần mình quản hạt, rồi lại nhất trí triều bái tín ngưỡng Tinh ca ca. Khi hỉ, Thẩm Tinh Kha vậy mà không biết, chính mình bảo bối Dung Nhi chỉ là ở cửa thành trên lầu liếc mắt nhìn vậy tới truyền chỉ thái giám, tâm tư liền bay xa đến như thế nào làm cho cái này đại tống thậm chí toàn bộ thiên hạ đều trước giờ mấy trăm gần nghìn năm đi lên một cái chưa từng thiết tưởng con đường phương hướng đi. Hắn càng không có nghĩ tới, Hoàng Dung đã ám đâm đâm bắt đầu nghiên cứu đồ long thuật. so với Hoàng Dung ở chỗ ấy nghĩ lấy làm sao hỏa loạn thiên hạ. Không đúng, là cứu vớt thương sinh, đang bị thế nhân thổi phồng vì thần nữ phía sau càng ngày càng có chỉ số quy thoái hóa dấu hiệu, ngốc được mạo phao Lý Mạc Sầu lúc này đang với Loan trên xe, đứng ở Thẩm Tinh Kha bên cạnh thân, xuống phía dưới thò đầu ra nhìn, hay còn đối với cái kia chuyển chỉ thái giám bình phẩm từ đầu đến chân. Nguyên lai đây chính là thái giám đâu. Thật không có dâu mép ai. Chứng kiến còn sống thái giám ai. Quỷ thần xui khiến, nàng lại sơn mâu nhìn Thẩm Tinh Kha. Thẩm đại ca cũng không có dâu mép, ai nha. Ba. Vương bị đánh cái mông, Lý Mạc Sầu trong mắt nguyên bản ngu đần tán đi, thủy mị diễm quang tạo nên liên ý đi, quyết miệng dịu dàng nói, phần tử xấu. Thẩm Tinh Kha liếc tới một đạo nhăn gió, than thở, Mạc Sầu, ngươi không thích hợp cái này dạng, vẫn là tiếp tục ngốc lấy càng hợp mắt chút, đừng chảy nước miếng liền được. Tương lai khổ đại cựu thâm xích luyện tiên tử bài thành một cái không có đầu góc cô nương ngốc, rất tốt. Chí ít nàng sống được vui vẻ. Đang vẻ gượng ép Lý Mạc Sầu nghe vậy thần sắc dại ra, sau đó thức khóc. Bị tức khóc. Mục niệm từ đem Lý Mạc Sầu kéo đến bên người, ôn nhu thoải mái, lại phi cho Thẩm Tinh Kha một cái ý giận, công tử, đừng có đang khi dễ Mạc Sầu bội mội lạc, nhìn nàng khóc như vậy thương cảm, công tử liền không đau lòng sao. Ban đầu tiếp xúc lúc, Mục niệm từ công tác luôn là cẩn thận chặt chẽ, có thể Thẩm Tinh Kha suốt ngày bại hoại, thái độ bình thản, cùng người bên cạnh treo gẹo không hề cái giá, liền cũng dần dần để cho nàng trầm tĩnh lại, có thể cùng Thẩm Tinh Kha mở chút không lớn không nhỏ vui đùa. Có thể nửa đêm tỉnh ngộ, nhớ tới công tử thường ngày đối với bên người thân cận người lời nói và việc làm, rồi hướng so với kia một dạ thần uy như ngục, lệnh đại nhật tăng gọn, vạn dân kính uy thân ảnh, Mục niệm từ trong bụng thì càng bội phục. Nét mặt mặc dù tự tại, nội tâm lại tôn kính càng sâu. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Mục niệm từ liền nghe Thẩm Tinh Kha u u nói ra, "Niệm tử, nha đầu kia đang bắt người tay áo lau nước mũi đâu?" Mục niệm từ, Lý Mạc Sầu, A Thu. Mục niệm từ lúc này dở khóc dở cười, nàng niên kỷ so với Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đều hơi dài chút, mặc dù miệng nói Thẩm Tinh Kha công tử, đem chính mình đặt ở tỷ nữ vị trí, quan tâm tận đáy cầm cái này hai cô nương làm muội tử xem, thấy Lý Mạc Sầu xông chính mình lộ ra một cái ngu xuẩn thấu lấy lòng khuôn mặt tươi cười, lại không phát tác được, chỉ có thể mãn nhãn bất đắc dĩ bóp gò má nàng, "Ngươi nha." Thẩm Tinh Kha thu hồi ánh mắt, hồi phục lại nhìn về phía cửa thành. Chuyên chỉ thái giám ở mang đám người, ở huyện lệnh cùng bảo ứng thành bên trong một đám quan dân vây quanh, trùng trùng điệp điệp đi tới trưởng nhai thần tích chỗ. Ngay trước hai người kia cao thần ngọc, chuyên chỉ thái giám tuyên đọc triệu khuyết ý chỉ. Nội dung không quá mức thần kỳ, nếu như đổi một bên cạnh tiên thần tới chả phải bị ra phong, nhưng thái nhất vốn là xưa nay cũng có chính thần, tự có bên ngoài tôn hào ở, vì vậy cái kia thánh chỉ ngoại trừ tuyên dương thái nhất công tích, biểu thị triều đình đem từ đây đem lập thành đang tự bên ngoài, chính là cho Lý Mạc Sầu cài nút đỉnh đầu chủ mũ. Huyền quan cảm ứng rượu lá chu tả đã mế thần nữ. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, truyền chỉ thái giám đại biểu cho hoàng đế triệu khách, ở thần ngọc trước đã sớm dọn xong trên bàn, cung kính dâng cống phẩm, tế tự triều bái. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Kha nhìn về phía mình huyền quan bội. Quả nhiên, sáng lên. Chương 50. Lương tử. Mau ra đây xem thần tiên. Bảo ứng thành bên trong, trên đường dài. Lấy thiên sứ dẫn đầu, bản địa quan dân đang tiến hành nghi thức cung tế. Trên bầu trời, Hoàng Dung mới thả người bay lên loan xe, liền thấy Lý Mạc Sầu ở chỗ ấy hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, giống con khả ái con thỏ nhỏ. Làm Hoàng Dung hạ xuống, Lý Mạc Sầu đống biến sắc mặt, nghiêm túc tăng hắng một cái, cố ý thô tiếng nói ra, từ nay về sau, cũng không tiếp tục hứa có người dám đối với ta lớn tiếng nói. Ta nhưng là huyền quang thần nữ. Mạc Sầu, đêm nay không cho phép ăn cơm. Hoàng Dung một câu nói nhất thời làm cho Lý Mạc Sầu phá phòng, đường đường huyền quang thần nữ vì một trận cơm tối tại chỗ chật quỳ, ôm lấy Hoàng Dung chân nhỏ lấy lòng nói, Dung tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ ta sai rồi. Có thể đem Hồng Thất Công cho dụ dỗ được chịu không nổi, ngoại lệ giáo Quách Tĩnh võ công tài nấu ăn, dùng để cầm nắm một cái Lý Mạc Sầu tự nhiên không là vấn đề. Huống chi hôm nay Hoàng Dung nhưng là có thể từ nữ hoa trong tay bắt được phong phú đồ gia vị cùng đồ dùng nhà bếp, nguyên bản 10 phần tay nghề có thể phát huy ra 12 thành tới. Yêu, chúng ta huyền quang thần nữ lại vì một bữa cơm liền quỳ. Hoàng Dung tự tiếu phi tiếu nói ra, cúi người, bố vô Lý Mạc Sầu gò má, nói ra ai tin đâu. Như vậy không phải hiện ra Dung tỷ tỷ ngài tay nghề cao siêu hả? Lý Mạc Sầu không hề thần nữ tự cảm thấy, giống như một cái chó săn. Suy nghĩ một chút, nàng lại làm như có thật nói ra, thái nhất đại thần đều ăn khen không dứt miệng đâu, ta một cái nho nhỏ tọa hạ thần nữ đương nhiên không cách nào cự tuyệt lạc. Cái kia tiểu dáng dấp khiến người ta buồn cười, làm cho một bên Mục Niệm Từ cười đến cười run rẩy hết cả người. Là thật đang run, dù cho Mục Niệm Từ bây giờ nội bộ mặc vào toàn bộ hậu thế nội y Lý Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu ánh mắt bị hấp dẫn tới, nhãn thần tại chỗ thì không đúng, 10 phần một bộ xem giai cấp địch nhân bộ dạng. Hai người lại cảnh giác cực nhanh nhìn về phía Thẩm Tinh Kha, phát hiện hắn không có chú ý bên này phía sau, không tự chủ được thở phào. Tinh ca, làm sao vậy? Hoàng Dung đi tới Thẩm Tinh Kha bên người, thấy hắn đang xoa huyền quang bội. Cái này huyền quang bội có động tinh à nha? Ân. Thẩm Tinh Kha gật đầu, vừa rồi nó đột nhiên sáng lên, nhưng bây giờ lại khôi phục như thường. Hoàng Dung nghiêng đầu suy đoán nói, có lẽ được bên này Thái Nhất Tử cũng bị xây phía sau, tài năng mới có thể chân chính kích phát huyền diệu của nó đâu. Vừa dứt lời, một chỉ huyền điểu đột nhiên xuề cánh bay tới. Ngươi gọi là tới một chỉ huyền điểu làm chi? Dung Nhi không có nhỉ? Hai người đủ sững sờ, đang nhìn hướng cái kia huyền điểu, vẻ mặt nghiêm túc. Huyền điểu phi chống loan xe phụ cận, phát sinh trên xe bốn người đều quen thuộc giọng nữ tới, chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta phát hiện mạng lưới thông tin trung tiếp vào nhiều cái huyền điệu phần cuối, đánh số phân tích là người mang tới khác một cái thế giới đi đơn vị. Là Dung Nhi thả ra ngoài giám sát toàn bộ bảo ứng thành. Hoàng Dung ngạc nhiên vỗ tay. Nữ hoa tỷ tỷ, người tra một chút, có phải hay không những thứ này đánh số? Nàng cấp tốc báo ra một chuỗi mã hóa tới, nữ hoa bên kia xác minh phía sau xác nhận nói, không sai, số lượng cùng đánh số hoàn toàn ăn khớp, chờ, các loại, chủ nhân, ta phát hiện ta có thể liên tiếp trên người người cá nhân phần cuối. Chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ hoa hình chiếu liền xuất hiện ở Loan trên xe. Hiện thân nữ hoa phiêu nhiên như khởi, vòng quanh Loan xe bay một vòng, cuối cùng treo ngừng giữa không trùng trùng, thần sắc kinh dị. Cư nhiên thực sự có thể bỏ cho ảnh đến bên này. Hai thế giới giao tiếp thông tin không tổn hao gì liên tiếp. Thẩm Tinh Kha cũng không nghĩ đến lại đột nhiên tới đây dạng một cái kinh hỉ lớn, hắn hỏi, môi giới đâu? Ngươi trang một chút thông tin môi giới, tín hiệu là làm sao qua được? Chờ, ta truy tung một cái tin đạo. Nữ hoa thân thể kỹ thuật số hóa thiểm thức khoảng khắc, chợt cổ quái nhìn về phía bảo ứng thành bên trong. Nơi đó, đám người tế tự chi địa, thần ngọc trước trên bàn, đã dọn lên hai cái thần chủ vị. Ở giữa lớn nhất giả, thượng thư Đông Hoàng hai chữ, một bên ít hơn chút thần chủ vị bên trên, viết Lý Mạc Sầu mới vừa lấy được phong hào. Xác nhận, chủ nhân, tín hiệu nguyên lại là ngươi thần chủ vị, không đúng, chuẩn xác mà nói, là của ngươi thần chủ vị đưa đến cùng loại tín hiệu trùng kế khí tác dụng. Ta ở Tử Sơn tín hiệu sau khi biến mất, lấy không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện ở thế giới này, từ người thần chủ kêu bài vị bên trên lại bị bắn đi ra. A, chủ nhân ngươi mau nhìn, bài của ngươi vị trí tại phát quang ai? Đường phân cách. Trên đường dài, đám người đang cung kính hướng về phía gương án dập đầu. Lam Nghị, cầm đầu thiên sứ đứng dậy lúc, nhìn về phía cái kia gương án, đột nhiên kinh hô một tiếng, cái này, đây là. Đến tiếp sau đứng dậy quan viên dân chúng, phía trước người cũng đồng dạng thấy được cái kia thần dị một màn. Mới vừa rồi bị mang lên gương án, bất quá bình thường không có gì lạ Đông Hoàng thần bị, lúc này lại tỏa ra ánh sáng lung linh, lại tựa như cả kia tính chất đều xảy ra không rõ biến hóa. Từ nguyên bản tấm bảng gỗ, biến đổi thành không phải vàng không phải ngọc, thế chưa từng thấy vật trời ban. Trên đó Đông Hoàng hai chữ, cũng giống như sống lại vậy, từ cái kia hoàng đế Triệu Khoách tự tay viết xấu kim thể, vặn vẹo biến hóa thành thượng cổ thời kỳ cổ truyện thể tự. Trong sát na, phong cách cổ xưa thương mãng khí tức đập vào mặt. Đông Hoàng hiển linh. Đông Hoàng thần quân thực sự hiển linh. Chính mắt thấy được cái này bất khả tư nghị một màn, vốn đã đứng dậy thiên sứ lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, phía sau đứng dậy quan viên dân chúng cũng chỉ có thể theo dồn dập lại bái. Trên bầu trời, Loan trên xe. Hoàng Dung đen thui sáng ngời con ngươi nhanh chóng chuyển động, bắt lại Thẩm Tinh Kha tay gấp giọng nói, "Tinh ca ca, nhanh, làm chút cái gì? Đây là cơ hội tốt." Dung Nhi, thừa dịp hiện tại nhanh chóng lại phô hiển một cái thân tích, tùy tiện tới điểm đặc hiệu có lệ bọn họ một cái đều được. Giao cho ta." Thẩm Tinh Kha còn chưa mở miệng, nữ hoa liền cười hì hì lên tiếng, trực tiếp tiếp quản lúc này toàn bộ bảo ứng thành bầu trời huyền điểu. Bắt đầu sử dụng quang học cận thân huyền điểu cấp tốc bay đến trên đường dài, hội tụ vào một chỗ. Ở nữ hoa tinh tế dưới thao túng, huyền điểu nhóm hai mắt dồn dập phóng ra ra lưỡng đạo u lam trùng sáng. Những quang thúc này mắt trần có thể thấy, ở trên trời lẫn nhau đan bảo, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng tiềm thức một lát sau, cự đại Đông Hoàng hư ảnh ở bảo ứng thành bầu trời hiện hiện. Đang ở liên tục dập đầu đoàn người chỉ cảm thấy đầu đỉnh dường như xuất hiện cái gì, có người ngẩng đầu lên. Thần tiên. Thần tiên hạ phàm nữa à? Đông Hoàng gia gia. Là Đông Hoàng gia gia. Nương tử. A Cát. Nhanh ngẩng đầu nhìn thần tiên. Cả thanh bách tính đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầu trời kia, giống như cự nhân Đông Hoàng huyền ảnh mặc dù mơ hồ không rõ, vẫn như cũ có thể thấy kia thiên nhân phong thái. Hắn lại tựa như đang quan sát cái này bảo ứng thành, vừa tựa như đang quan sát toàn bộ nhân gian. Thiếu huynh, cái kia thần quân lại tựa như ưu thở dài một tiếng, theo một trận gió biến mất. Chương 51. Mục niệm từ tiên cung sinh hoạt từ sơn, sáng sớm. Mây mù mông lung, núi chim thanh minh. Mục niệm từ sớm tỉnh lại, liền y phục cũng không kịp xuyên, liền đứng dậy nhìn về phía một bên. Nho nhỏ giường trẻ nít bên trên, phấn điêu ngọc trác hải tử đang ở ngủ say, một căn mập mạp ngón tay còn gói vào trong miệng hàm chứa, thỉnh thoảng phát sinh không có ý nghĩa than nhẹ. Mục niệm từ cười tham qua thần, túi đầu hôn tiểu long nữ gò má, lại yêu thương nhìn một trận tiểu gia hỏa, phương xoay người xuống giường. Sa mỏng đầu ngủ dọc theo vai cánh tay ngọc chảy xuống, hoàn mỹ không một tì vết thân thể hiện ra ở trước gương, tâm tình vui thích nữ hải trong miệng hử vô danh tiểu khúc, lưu loát thay y phục, vào một bên buồng vệ sinh. Từ chính thức vào ở Đông Hoàng cung bên trong phía sau, qua chính là trước đây trong ngộng cũng không dám hy vọng xa vời sinh hoạt, nàng tất nhiên là vui mừng. Ở các loại làm cho sinh hoạt biến đến nhanh và tiện tiên gia nhanh nhẹn linh hoạt dưới sự trợ giúp, mỗi ngày ở nơi này Đông Hoàng cung bên trong xem mây cuộn mây tan, chiếu cố Long Nhi, hầu hạ công tử, xem Mạc Sầu muội muội cùng Dung Nhi muội muội vui cười đùa giỡn, cách xa trần thế ồn ào náo động, một mảnh an bình hỉ nhạc. Mục niệm từ chỉ mong cuộc sống như thế có thể vĩnh viễn kéo dài nữa mới tốt. Thiếu huynh, thay cái kia một thân hồng sam giáng quần, mục niệm từ ra khỏi gian phòng, đi vòng qua chỗ ở sau bên trong đình viện, có thể chứng kiến một mảnh nho nhỏ vườn rau. Vườn rau bên trong chính mình tự thân trồng trái cây rau dưa bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền ra khỏi chồi, xanh ngắt ướt át lá xanh bên trên thần lộ trong suốt, thấy cực kỳ phấn khởi. Đây là mục niệm từ lại đi lần Đông Hoàng cung phía sau hướng nữ hoa nói lên kiến nghị, to như vậy một cái Đông Hoàng cung đất trống không ít, nếu không trồng một chút cái gì, mục niệm từ luôn cảm thấy phung phí của trời. Mặc dù không biết vì Hà công tử biết gọi đùa chính mình cái này lần hành vi chính là chủng tộc thiên phú, nhưng mục niệm từ lại đem âm thầm đi lại, chỉ cần là công tử nói chuẩn không sai. Nữ hoa tỷ tỷ cũng cho mục niệm từ các thức hạt giống, lại đang khu nhà nhỏ này phía sau mở một mảnh vườn rau, quanh mình bố trí nữ hải không rõ nguyên lý nhanh nhẹn linh hoạt, hóa ra là làm cho cái này cả vườn rau quả lấy mấy lần với tốc độ bình thường sinh trưởng. Trước đây đem hạt giống giao cho mục niệm từ lúc, nữ hoa còn tốt một trận bán giận, chỉ nói chính mình cái kia nhà xưởng hợp thành nguyên liệu nấu ăn từ phần tử cấp độ liền cùng thiên nhiên vật không có phân biệt, có thể thái nhất đại thần là một chú trọng người, ghét bỏ những thứ này, tuyệt không hiểu khoa học kỹ thuật đẹp. Tiếp qua chút thời gian, là có thể làm cho công tử ăn được ta, tự mình trùng, quả nho. Đồng dạng không hiểu khoa học kỹ thuật xinh đẹp Mục Niệm Từ nhìn ra nho, nụ cười diễm như hải đường. Chăm sóc hết vườn rau, Mục Niệm Từ lại quay ngược về phòng, đem còn ở ngủ say tiểu long nữ để vào xe đẩy trẻ con bên trong, cái kia không luân xe đẩy phiêu phù ở bên cạnh thân giữa không trung, không cần người phổ biến liền có thể theo Mục Niệm Từ mà phát động, đi đến phòng ăn. Thời gian này điểm, Hoàng Dung cho là đang chuẩn bị mọi người đồ ăn sáng, nàng phải đi hỗ trợ. Tuy là tay nghề không so được Hoàng cô nương, nhưng đánh một chút hạ thủ không thành vấn đề. Thẩm Tinh Kha ở Đông Hoàng cung chỗ ở vào một chỗ phủ không sơn, trên núi cũng không thiếu trống không gian nhà, Hoàng Dung mấy người cũng đều phụ cận chọn chỗ, Mục Niệm Từ tiểu viện liền tại Thẩm Tinh Kha chủ viện phía sau. Phòng ăn thì tại chỗ này phủ không sơn cách vách một chỗ huyền không trên đài ngọc, cùng nơi đây từ Hồng Tiểu tương liên. Hành ở Hồng Tiểu bên trên, Mục Niệm Từ có thể nhìn xuống toàn bộ Đông Hoàng cung. Cự đại Đông Hoàng hành cung chỉ có công tử cùng các nàng mấy người vào ở, có thể chiếm cứ địa phương vạn không đủ một, bao nhiêu hiện ra vắng lạnh chút. Vào tới phòng ăn, quả nhiên nhìn thấy đã tại lò bếp phía sau công việc lu bù lên nguyên sắc thân ảnh. Mục tỷ tỷ tới rồi. Dung Nhi muội muội lại dậy sớm như thế. Công tử đâu? Còn đang tu luyện sao? Hắn tình huống này đều ba ngày, cũng không biết hôm nay tỉnh tới không phải. Hoàng Dung quệt miệng oán trách, trong mắt có nhàn nhạt vẻ buồn rầu. Tuy là nữ hoa dùng tới thiên điều số liệu luận chứng Thẩm Tinh Kha bây giờ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tổng không gặp người tỉnh lại, Hoàng Dung lại cũng không khả năng chân chính yên tâm được. Từ trở về Tử Sơn phía sau, nữ hoa phụ trách chắc thí hai thế giới giữa giao tiếp thông tin tình huống, Thẩm Tinh Kha thì bắt đầu suy nghĩ lần này xuất hành siêu tập tới đủ loại võ học. Kết quả mới võ học không có luyện mấy cái, một lần theo thông lệ đối với Cửu Dương thần công tu hành liền gây ra rủi ro. Tuy nói Thẩm Tinh Kha Cửu Dương thần công đã đại thành, nhưng kéo dài tu luyện cũng không phải không có hiệu quả chút nào, ít nhất có thể không ngừng tăng cường trong cơ thể công lực. Dựa theo nữ hoa kiến nghị, Thẩm Tinh Kha ngày ấy với Đại Nhật thần đàn bên trên ngồi xếp bằng tu hành, một cái luyện này gần giống như nhập ma, làm sao cũng cứ gọi là bất động. Cả kia kiếm ma trong cốc mang về Điêu Nhi đều tỉnh dậy, hắn chủ nhân này còn chưa tỉnh lại. Hai cô bé câu được câu không nói chuyện tiếng, chuẩn bị xong đồ ăn sáng, lại cho tỉnh lại tiểu long nữ lúc sữa. Vừa mới đến mấy ngày nay các nàng quen dùng bữa một chỗ nhà thủy tạ bên trong, liền nghe được Đại Nhật thần đàn phương hướng truyền đến một tiếng cao vút yêu mình. Là Điêu Nhi. Đang chia thức ăn Hoàng Dung ngạc nhiên chạy trí thủy tạ bên, mấy ngày nay nó vẫn coi chừng Tình ca ca không nói một lời, lúc này phát ra tiếng, nhất định là Tình ca ca tỉnh. Mục tỷ tỷ, chúng ta mau quay trở lại. Nói chưa nói xong, Hoàng Dung liền gót sen điểm nhẹ, phiêu nhiên bay ra nhà thủy tạ, lại đang liên chỉ bên trên lại tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, hơi hợt, phóng qua thanh chỉ, trong nhấp nháy đi xa. Mục Niệm Từ khinh công không kịp Hoàng Dung, nhưng là lạc hậu không xa, cái kia nằm tiểu long nữ phủ không xe đẩy trẻ con như bóng với hình bạn nàng bên cạnh thân, kẻ trước người sau, không bao lâu liền chậm Hoàng Dung mấy hơi, đi tới Đại Nhật thần đàn chỗ. Thần đàn trung ương, Thẩm Tinh Kha như trước ngồi xếp bằng, treo ở giữa không trung, cách vài thước. Đại Nhật thần bảo cổ động, quanh thân quang diễm bốc lên, cái kia quang diễm bay xa phía sau, hóa thành đầy trời phong cách cổ xưa thê lương thượng cổ văn tự, cuối cùng tan đi. Nữ hoa từng đem những văn tự này toàn bộ ghi chép, cùng kho số liệu đối lập, lại phát hiện cái kia phi nhân loại vài vạn năm văn minh lịch sử chung bất luận một loại nào đã biết văn tự. Ở Đại Nhật thần đàn chu vi, có tam tòa ngọc đài, trên có vân văn phù điêu. Tam tòa ngọc đài có thể đem cựu thiên chi thượng 149 triệu km bên ngoài huy hoàng đại nhật tán phát hàng tinh quang huy gom, tập trung phóng ra hướng Thẩm Tinh Kha. Đây cũng là ở nữ hoa từ Thẩm Tinh Kha trong miệng biết được, hắn vận chuyển cựu dương thần công lúc, không hiểu có loại chính mình tựa như đang hấp thu hàng tinh phóng xạ cảm giác phía sau, lấy siêu tính mô phỏng ra khoa học tu tiên phương pháp. Nếu không là nàng lúc này không cách nào đem người đưa lên vũ trụ, sợ là muốn kiến nghị Thẩm Tinh Kha trực tiếp đi tầng khí quyển bên ngoài đối diện Thái Dương luyện công. Càng phía ngoài xa chỗ, ghé vào Đại Nhật thần đàn sát biên giới chờ nhiều ngày thần điêu, vũ cánh muốn bay, liên tục cao minh, điêu trong tiếng mang theo vô hạn vui mừng. Cùng trước đây tao ngộ lúc cái kia xấu xí dáng dấp so sánh với, lúc này thần điêu sớm đã dáng dấp đại biến. Nó quanh thân đầy kim sắc lông vũ, từng mánh hiện lên quang hoa, sắc bén như đao, hai mắt dạng người rực rỡ, thân thể ưu mỹ linh động, hai mắt đang mở hí có tinh quang tiềm thước, lại tựa như móc câu một dạng mỏ chim mang lên kim loại sáng bóng, cả kia hình thể đều lại tăng lớn hơn một vòng. Nhìn tức uy phong, lại xinh đẹp, quả thật nổi bật lên bắt đầu thần điêu tên. Căn cứ nữ hoa ghi chép, thần điêu hình thể mỗi ngày đều ở đây tiến thêm một bước tăng lớn, lấy tình huống trước mắt phán đoán, nó cuối cùng sợ là có thể lớn thành phong thần dực long cỡ như vậy. Đây chính là dực triển vượt lên trước 11 mét, địa cầu sinh ra đến nay trên lý thuyết phía chân trời bay qua lớn nhất sinh vật. Chương 52. Chủ nhân, nhanh đi phóng thích Thái Dương pháo sáng. Giữa lúc Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ khẩn trương đứng ở thần đàn vẻ ngoài ngắm gian, nữ hoa bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở hai người bên cạnh thân. Nữ hoa tỷ tỷ. Vừa thấy nữ hoa, hai người như thấy cứu tinh, Hoàng Dung gấp giọng hỏi Điêu Nhi bỗng nhiên đều, có phải hay không tinh ca ca muốn tỉnh rồi? Chắc là. Nữ hoa gật đầu, đáy mắt số liệu quang hoa thiệp thước, trước người quyển trục triển khai, mặt trên hiện ra Thẩm Tinh Kha các hạng thời gian thực thân thể số liệu, khó có thể tin, đây tuột cùng là nguyên lý gì? Làm sao vậy? Nhìn thấy nữ hoa nghi hoặc, Hoàng Dung không yên tâm truy vấn. Nữ hoa lắc đầu, nói ra, đợi chủ nhân tỉnh lại lại nói. Trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng hầu như, Lý Mạc Sầu dạng chân ở một chiếc ngoại hình cực giống mô tô, lại không có hai bánh một người loan trên xe chạy nhanh đến. Vẫy đuôi, phiêu di, nhảy bát tự múa, cuối cùng bị nữ hoa cắt đoạn loan xe quyền khống chế không trung dừng. Lý Mạc Sầu ở quán tính phía dưới phi phát đến giữa không trung, hoa hoa kêu loạn rơi xuống đất, mặt hướng đập xuống ở thần đàn bên trên, lại về phía trước ma sát một khoảng cách, cảm giác mình ngực đều sắp bị mòn hết. Lý Mạc Sầu cuối cùng khó khăn lắm đứng ở Thẩm Tinh Kha trước mặt. ngẩng đầu, đúng dịp thấy Thẩm Tinh Kha u u mở hai mắt ra, bao quát cùng với chính mình. Hai người trầm mặc đối diện khoảng khắc, Thẩm Tinh Kha nghiêng đầu. Từ đâu tới quỷ hỏa thiếu nữ tinh thần tiểu muội? Tuy là ta nghe không hiểu, nhưng Thẩm đại ca ngươi tuyệt đối đang nói bừa. Lý Mạc Sầu nhảy dựng lên, tức giận bất bình. Mất đi nhân gia mấy ngày nay lo lắng chết ngươi lạc. Ồ, Thẩm Tinh Kha Dương Mi, ngươi chớ không phải là đã cho ta mấy ngày nay đối với ngoại giới tình hình không hề cảm giác? Lý Mạc Sầu thần sắc cứng đờ. Muốn ta nói ngươi hơn nửa đêm ở trên đầu ta báo chuyện xe sao? Lý Mạc Sầu nhãn thần lơ mơ. Còn là nói ngươi ý tưởng đột phát cho là mình có thể bay đến trên mặt trăng, kết quả lên không tới gần loan xe cao độ cực hạn phía sau, đại khí mỏng manh, kém chút chính mình đem mình làm hít thở không thông ngất đi chuyện ngu xuẩn đây. Lý Mạc Sầu rốt cuộc phá công, cam chịu, ở Thẩm Tinh Kha trước mặt xoay người làm nằm xuống hình dáng, chồng mông lên. Đã biết. Đánh điểm nhẹ. Mạc Sầu muội muội cái tính tình này a. Đi tôi trước mục niệm từ một mạch lắc đầu, bản nhân Thẩm Tinh Kha tỉnh lại mà vui sướng tâm tình lúc này bị nàng như thế nhất đã xóa, tâm tình thật cũng không kích động như vậy. Ngươi cho rằng nàng biết sai rồi? Nữ hoa cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, đường đường huyền quang thần nữ, sợ là bị thái nhất đại thần đánh mông thời điểm trong lòng một mực tại vui thầm a. Muốn lừa gạt thưởng cho. Ừ. Ngươi biết không, ở chúng ta chỗ này, ngươi tình huống này một dạng xưng là run rẩy em ở. Lý Mạc Sầu đại xấu hổ, ngươi nói bậy. Nữ hoa khinh bị nói, ngươi đây là đang hoài nghi nhân loại tâm lý học cùng hành vi học kết tinh. Thấy mọi người, liền Thẩm đại ca nhìn mình ánh mắt đều càng ngày càng vi diệu, Lý Mạc Sầu cuối cùng bụng mà toa một tiếng chạy đi. Rồi lại luyến tiếp chạy xa, không có mấy bước phía sau liền dừng lại, lại nhăn nhăn nhó nhó tới gần. Bảo trì ngồi xếp bằng huyền không Thẩm Tinh Kha rất xuống đứng vững, sờ sờ đụng lên tới thân mật cọ chính mình thân yêu, lại y y y nhìn về phía trước người các cô gái, cười nói, mấy ngày nay cho các ngươi lo lắng, ta tuy là không nói một lời, nhưng tình huống của các ngươi đều có thể cảm giác được. Yên tâm đi, ta không sao. Từ Thẩm Tinh Kha chính mồm xác nhận, Thủy Trung không yên lòng Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ mới rốt cục thở phào, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tiểu Long Nữ ở xe đẩy trẻ con bên trong ô ô rát rát đối với Thẩm Tinh Kha một mạch phất tay, đang bị Thẩm Tinh Kha ôm vào trong lòng phía sau lại cười khanh khách. Nữ hoa cũng là không cho là Thẩm Tinh Kha thực sự hoàn toàn không có vấn đề, nàng lại một lần nữa triển khai quần trục, nói ra, chủ nhân, ngươi làm thật không có cảm giác thân thể là lạ ở chỗ nào sao? Có chuyện sao? Thẩm Tinh Kha cao mày, cảm thụ một phen tình huống của mình, công lực của ta gia tăng tuy là rất ít, nhưng tinh thuần chút, muốn nói có cái gì kỳ quái, cũng chính là tốc độ tu luyện này đột nhiên thay đổi kỳ chậm vô cùng. Trước đây có thể một ngày tu thành một tầng thần công, bây giờ hợp với mấy ngày dạ tu hành, cũng bất quá gia tăng rồi một chút công lực mà thôi. Đương nhiên, cái này một chút mặc dù tại số lượng bên trên cực kỳ thưa thớt, nhưng ở chất bên trên lại tuyệt đối không phải võ giả tầm thường tu luyện nội lực có thể so sánh. Nữ hoa thở dài, nói ra, ngươi biết không, chủ nhân, ở trong mắt ta, tổng hợp các loại số liệu phán đoán, ngươi bây giờ liên là một hình người tự đi tụ biến lò phản ứng. Thẩm Tinh Kha, ta hoàn toàn không cách nào phân tích chủ nhân ngươi năng lượng trong cơ thể rốt cuộc là cái gì, nhưng nó tuyệt đối không phải cái gọi là nội lực, chân khí. Tại chủ nhân bụng của ngươi, hoặc là đổi một thuyết pháp, đan điền. Nói chung chính là chỗ kia, ta trinh chắc đến rồi một cái cường độ cực cao đoàn năng lượng. Kỹ năng số lượng phản ứng đã đến gần vô hạn kho số liệu bên trong tiêu chuẩn mini tụ biến lò phản ứng. Nhưng vấn đề là ta hoàn toàn không cách nào nhận đây là cái gì loại hình năng lượng, động năng, thế năng, năng lượng hóa học, bên trong có thể, phóng xạ có thể lợi trở, các loại, tất cả đều không phải. Ta thậm chí đối với so qua chân không không giờ có thể, nó vẫn như cũ không phù hợp. Đây là một loại nhân loại chẳng bao giờ phát hiện qua năng lượng loại hình. Thẩm Tinh Kha cao mày, đem tiểu long nữ đưa vào mục niệm từ trong lòng, lùi lại mấy bước, nâng tay phải lên. Lòng bàn tay ngũ chỉ hơi cong, công lực tùy tâm niệm đi lại, cuối cùng ở nơi lòng bàn tay dâng lên một mảnh quang diễm. Nữ hoa trong mắt lại hiện lên từng mảnh số liệu lưu quang, than thở, quả nhiên, ta vừa rồi kiểm tra đo lường đến đồ đạc không phải ảo giác, cái này căn bản cũng không phải là cái gì nội lực ngoại phóng. Nóng quá. Mấy nữ hải tử chỉ cảm thấy sóng nhiệt đánh tới, không khống chế được liên tiếp lui về phía sau. Nữ hoa hình chiếu hư miễn bậy thiểm thức hoặc khắc, nhưng chưa ly khai. Nàng mở to một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Kha lòng bàn tay quang diễm, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói, thật có ý tứ, chủ nhân. Ngươi cái này, ta tạm thời đưa nó xưng là thần lực tốt lắm, thái nhất đại thần có thần lực cũng không kỳ quái. Nói chung, cái này đoàn quang diễm bên trong, chủ nhân ngươi điều động thần lực kỳ thực phi thường yếu ớt, trên lý thuyết không đủ để biểu hiện ra thứ hiệu quả này, nhưng nó nhưng ở bị chủ nhân ngươi phóng xuất ra bên ngoài cơ thể phía sau, dừng một chút, nữ hoa ngự xuất kinh nhân, đem không khí chung quanh bên trong toàn bộ vật chất đều cho điện ly, không sai, chủ nhân, ngươi bây giờ trên tay nắm bắt chính là một đoàn tợ lạt mạ lưu. Trên lý thuyết, cùng thái dương mặt ngoài nhật miện vật chất giống nhau như lúc tợ lạt mạ lưu. Duy nhất khác biệt chính là nhiệt độ còn thiếu rất nhiều, cái này rất không phải khoa học, rõ ràng sử dụng vật chất biểu hiện ra tợ lạt mạ thể lưu trạng thái, lại không có sáng tạo ra sản sinh loại trạng thái này cần nhiệt độ. Khó hiểu, không thể tưởng tượng nổi, vật lý học không tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, nữ hoa cười to lên, bất quá vẫn là phải chúc mừng ngươi nha chủ nhân, ngươi thực sự biến thành thái dương thần, cố gắng một chút, nói không chừng tương lai ngươi còn có thể trực tiếp phóng thích thái dương pháo sáng, một khẩu khí đem địa cầu đại khí đều thổi phi a. Thẩm Tinh Kha tán đi lòng bàn tay qua diễm, bàn tay nắm tay vừa bung ra. Tợ lạt mạ lưu, ta luyện cái Cửu Dương thần công, đều có thể luyện được Thái Dương thần lực tới. Không đúng, không phải Cửu Dương nội lực biến thành Thái Dương thần lực. Nữ hoa phân tích nói, phải nói, là chủ nhân ngươi dùng Cửu Dương thần công vận công hình thức đưa ngươi luyện ra được thần lực ở lộ ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt, chuyển biến thành Thái Dương thần lực. Ta có một ý tưởng, Có lẽ chủ nhân ngươi vô luận luyện cái gì tâm pháp, trong cơ thể tăng trưởng thần lực đều là một cái tính chất, đó chính là không có tính chất nhưng áp dụng bất đồng vận công hình thức, lại có thể đem loại thần lực này chuyển biến thành bất đồng thuộc tính. Tựa như chủ nhân ngươi dùng bất đồng chiêu thức có thể mang đến bất đồng đặc hiệu giống nhau. Chương 53. Công pháp vấn đề, cùng Tử Sơn tình hình gần đây sự thực chính như nữ hoa suy đoán cái dạng nào. Vô luận là 72 tuyệt kỹ chung như Bồ Đề tâm pháp tâm ý khí hôn nguyên công, cũng tức trong truyền thuyết Thiếu Dương thần công, chờ các loại nội công tâm pháp, vẫn là trong toàn chân giáo thuần dương huyền công ngọc huyền quy chân thẩm tinh khan đếm thử tu luyện phía sau, ở trong người luyện tập ra công lực, đều cùng trước đây tu luyện Cửu Dương thần công lúc luyện được nội lực giống nhau như lúc, hoàn mỹ hòa làm một thể. Lại những thứ này nội công tâm pháp, thẩm tinh kha vô luận tuyển trạch cái kia một cái, đều có thể như trước đây luyện Cửu Dương thần công lúc giống nhau, mấy ngày gian liền luyện tới tâm pháp điển tịch ghi chép bên trong cảnh giới đại thành. Chỉ là từ nay về sau, vô luận là lấy loại nào tâm pháp vận công hình thức tiến thêm một bước tu luyện nhu độ tiếp tục tích lũy công lực, đều tiến cảnh phong thả. Mà lấy bất đồng vận công hình thức hành công, trong cơ thể công lực, hoặc có lẽ là thần lực, đều sẽ bị như thường chuyển hóa thành thuộc tính khác nhau. Hoàng Dung liền tận mắt nhìn thấy, Thẩm Tinh Kha lấy toàn chân giáo ngọc huyền quy chân pháp môn hành công lúc, dưới chân lại làm chân huyền biến hóa ra một cái xoay chậm chậm, cự đại thái cực âm dương đồ, nâng tay gian quanh mình hắc bạch nhị sắc khí lưu quang hiệu làm hắn trong nhấp nháy từ huy hoàng đại nhật thiên thần, biến thành một vị đạo gia chân tiên. Không có gì kỳ quái. Nữ hoa như vậy bình luận, thái nhất đại thần cũng không phải là đơn thuần thái dương thần, nhân gia còn đỉnh lấy cái sáng thế thần thần trước, thân hóa và tiên, ngẫu nhiên cuộn cỡ lệ một chút nói cửa chân tiên có quá mức ngạc nhiên. Thấy Thẩm Tinh Kha muốn phản bác, nữ hoa nhất chỉ sân dưới, thử nói, có tin hay không chuyện này cho chân núi nhân biết, bọn họ toàn bộ cũng sẽ như vậy cho rằng. Những thứ kia đạo môn các đạo sĩ còn có thể vui vẻ khua chiêng gõ trống đâu. Cái này gọi là nhập quan phía sau tự có đại nho vì ta biện kinh, chủ nhân ngươi tùy tiện dằn vặt, mặc kệ dằn vặt ra cái gì tới, thế nhân đều sẽ thượng cản cho ngươi tìm lý do. Việc này thật cũng không làm cho Thẩm Tinh Kha quá yêu nhiều lâu lắm, hắn càng nhức đầu một chuyện khác. Lần này sưu tập mà đến sở hữu tâm pháp đều bị hắn luyện thành, Thẩm Tinh Kha tỉ mỉ nghiên cứu phía sau cũng là phát hiện, chính mình cũng không có bởi vì luyện mới nội công mà tăng trưởng thần lực, vẹn vẹn chỉ là học xong một số khác biệt vận công pháp môn mà thôi. Vô luận hắn lấy loại nào hành công pháp môn tu luyện, thực lực tăng trưởng biên độ đều tương đương thông thả, thậm chí có càng ngày càng chậm dấu hiệu. Thẩm Tinh Kha mơ hồ suy đoán, kim hệ, chí ít xạ điêu thế giới nội công, đại để cũng chỉ có thể đến cực hạn này. Muốn lại một lần nữa tiến bộ dũng mãnh, cần được đi trước cao cấp hơn thế giới mới được. Như vậy hắn liền không lại sốt ruột, mà lại như hết sức công phu vậy cả ngày đánh bóng thần lực trong cơ thể, khiến cho ngày càng tinh thuần, cũng nghiên cứu đông đảo chiêu thức, phối hợp nữ hoa phân tích cái kia phồn đa đặc hiệu rốt cuộc là cái gì tầng dưới chót nguyên lý. Liên mang đối với cái kia cửu âm chân kinh nhu cầu cũng sẽ không bất thiết. Những ngày qua, nữ hoa đối với xạ điêu thế giới phân tích cũng có sơ bộ kết luận. Nhìn trước mắt tới, chủ nhân tại cái kia bảo ứng thành bên trong thần chủ vị xung đương tín hiệu trung kế khí công năng, lại phóng xạ phạm vi cực hạn ở bảo ứng thành cùng với xung quanh nhất định phạm vi địa giới. Đông Hoàng cung ở chỗ sâu trong, xuyên qua hành lang thắt lưng man trở về, Diêm Nha cao mổ trùng điệp đỉnh viện, hồi phục lại trải qua một mảnh đào lâm, có một từ đỉnh núi tiết dưới thác nước. Bên cạnh thác nước tiểu đỉnh thấp thoáng ở trùng điệp trong rừng trúc, bên trong đỉnh nữ hoa triển khai quyển trục, Thẩm Tinh Kha có thể chứng kiến, cái kia trên quyển trục hiện ra rõ ràng là bảo ứng thành trung quanh tình huống. Nữ hoa gật gù đắc ý nói ra, ta làm cho huyền điệu chắc thí, kết quả biểu hiện một ngày huyền điệu bay ra cái phạm vi này, thì sẽ mất đi cùng Tử Sơn liên hệ. Thẩm Tinh Kha thuận tay kẹp lên một khối hoàng dung làm bánh ngọt đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt, ánh mắt từ trên quyển trục rời, lạc hướng một bên. Thác nước khuấy động lên tầng tầng hơi nước, cũng ở phụ cận hình thành một chỗ trong suốt thủy đàm. Ở thủy đàm phụ cận, còn có như cái tiêu cựu trại hoàng long vậy chuyển ruộng bậc thang kết cấu nặng trọng thủy trì. Những nước này trong ao thủy thì từ nữ hoa từ trong Tử Sơn khai quật ra ôn tuyển dẫn dắt mà đến. Lúc này một chỗ bên trong suối nước nóng, thỉnh thoảng có nữ tử tiếng cười đùa xuyên qua hơi nước truyền đến. Ba nữ hải tử chỉ mặc thiếp thân tiểu y, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu lẫn nhau bắt lấy bọt nước, mục niệm từ ở một bên an tọa, ôn nhu nhàn tĩnh, ánh mắt khi thì nhìn về phía hai cái muội muội, khi thì quan tâm bị chính mình lấy tay kéo di chuyển ở trên mặt nước tiểu long nữ. Cái này nước ấm nóng hôi hổi, ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu hài tử cảm lạnh. Làm như cảm nhận được rừng trúc phía sau tiểu đình trung quăng tới một ánh mắt, mục niệm từ mơ hồ cảm thấy phía sau lưng nóng lên, hai gò má hồng nhuận tựa như muốn dỉ máu, không khỏi ngoái đầu nhìn lại hờn dỗi liếc mắt. Thẩm Tinh Kha thu hồi ánh mắt, lại nên hướng nữ hoa cười không ngớt mặt, tựa như lại không tiếng hỏi Thẩm Tinh Kha lần này mỹ cảnh như thế nào. Xét thấy loại tình huống này, ta dự định trước tiên ở bảo ứng thành bên ngoài chỗ này trong sơn cốc xây một tòa tính tổng hợp nhà xưởng. Nữ hoa tay ngọc điểm nhẹ của trục, quang văn tầng tầng quyết tán, trong hình một chỗ sơn cốc bị cấp tốc phóng đại. Nó đã ở thông tin trong phạm vi, đồng thời cũng có một chút trụ cột tài nguyên khoáng sản, chỉ là chôn sâu, người bên kia không cách nào khai quật, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Đợi đến nhà xưởng kiến thiết hoàn thành, ta dự định thử ở bên kia kiến thiết mấy cái cơ trạm, nhìn cơ trạm có thể hay không thuận lợi cùng thần chủ vị thực hiện tín hiệu liên hệ, nếu như có thể làm được, chúng ta là có thể đem tín hiệu phạm vi bao trùm tiến thêm một bước mở rộng. Thẩm Tinh Kha đối với nữ hoa an bài cũng không cố ý gian, ngược lại nghĩ đến Tử Sơn dưới chân thái nhất tử. Ta nhớ được, vậy quá một tử bên trong cũng có thần của ta chủ bài vị, cái kia bài vị không có sản sinh trung kế khí hiệu quả sao? Nữ hoa nét mặt nụ cười càng sâu, chủ nhân đã hoàn toàn thói quen đem chính mình coi là thái nhất thần quân nữa nha, thần của ta chủ bài vị hì hì. Vui cười một tiếng phía sau, nữ hoa lắc đầu, khốn hoặc nói, cái kia bài vị bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt. Thẩm Tinh Kha suy tư về trong này khác biệt, suy đoán nói, có phải là hay không bởi vì, bây giờ còn không người chính thức ở thái nhất tử công khai tế tự duyên cớ. Trước đây Bùi Tu tuy là đến đây thái nhất tử, nhưng này chỉ là theo thông lệ lễ tạng, mà cái kia Vu Cầu Mòng Chi nghi cũng không thể coi là chính thức tế tự. Vu Mịch nhóm cử hành nghi thức mục đích là vì chọn linh nữ. Có khả năng này. Nữ hoa gật đầu, Tả Hữu rất nhanh cũng muốn đến 15 tháng riêng, đến lúc đó chân núi Bách Tính đại tế, lễ thái nhất, chúng ta là có thể nhìn cái kia bài vị có thể hay không sản sinh biến hóa. Chân núi tình huống như thế nào? Thẩm Tinh Kha lại hỏi. Nữ hoa một mực tại quan tâm việc này, nghe vậy lúc này trả lời, toàn bộ mạnh khỏe, tân thành đã sơ bộ thành hình, bởi vì không cần xây dựng tường thành, sở dĩ xây dựng thêm thật mau. Cái kia Bùi Tu thật là có vài phần thống trị nhất phương bản lĩnh, dựa theo ta cho ra quy hoạch đồ, đem tân thành kiến thiết được ngay ngắn có điều. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt, kiến thiết trong quá trình chúng ta ở phụ cận phát hiện một chỗ mỏ than đá, ta cải tiến một chút than tổ ong kỹ thuật, để cho ngươi linh nữ truyền ra ngoài, hiện tại dân chúng địa phương sưởi ấm cùng nhóm lửa đều không là vấn đề. Than tổ ong sinh sản vô cùng đơn giản, lấy cái thời đại này kỹ thuật lực hoàn toàn có thể làm được. Cũng liền than gầy muốn nhỏ bé phức tạp chút, nhưng chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, không được bao lâu cũng có thể xuất hiện. Chương 54. Đông Hoàng Thánh Thành nghe nữ oa nhắc tới mỏ than đá, Thẩm Tinh Kha bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn hỏi, Thiên Văn Minh đã bay ra địa cầu, đúng không? Nữ oa gật đầu. Thẩm Tinh Kha rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nếu bọn họ đã phát triển đến rồi loại trình độ này, vậy hiển nhiên trên địa cầu nguyên hữu các loại tài nguyên hẳn là đều bị tiêu hao không ít mới đúng, thậm chí tài nguyên bị hao hết ta đều không kỳ quái, vì sao chúng ta còn luôn có thể thường thường phát hiện một ít tư nguyên điểm đâu? Nữ oa cấp tốc kiểm tra một phen kho số liệu trung tương quan ghi chép, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết, không có phương diện này ghi chép, nhưng ngươi nhắc nhở ta, chí ít hiện nay đến xem, trên địa cầu các loại tài nguyên dường như có đi qua thủ đoạn kỹ thuật bị người vì bổ sung hoàn nguyên qua vết tích. Có lẽ là trước kỷ nguyên nhân loại cho rằng thành tựu chủng tộc mẫu tinh bị nghiền ép thành tài nguyên khô kiệt hoang tinh thật là quá đáng rồi, sở dĩ ở kỹ thuật đầy đủ phía sau đem địa cầu cho chữa trị đâu. Bằng vào ta kho số liệu chung ghi chép bộ phận tư liệu đến xem, hành tinh cải tạo đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó. Nói xong, nữ hoa cũng ấy nhiêu nói, nhưng là vì sao ta không có phương diện này công trình ghi chép? Cái này không hẳn là a. Thẩm Tinh Kha gỡ xuống huyền quang bội, bóp ở lòng bàn tay tinh tế xoa. Hắn luôn cảm thấy, dường như trước kỷ nguyên nhân loại biết trước đến rồi cái gì, đồng thời vì thế cố ý làm một series chuẩn bị. Nữ hoa là như thế này. Huyền quang bội. Thậm chí hắn, có lẽ cũng là cái này dạng. Đem tâm tư như vậy đè xuống, Thẩm Tinh Kha chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ý thức lưu chuyển, cùng một chỉ ở vào tử sơn dưới chân huyền điệu tương liên, trong đầu nhất thời hiện ra nhất phái thịnh vượng phồn binh chi cảnh. Đường phân cách. Cửa hải cuối năm đi qua, thời gian tiến nhập tháng riêng, có nữa vài ngày chính là 15 tháng riêng. Khí trời chưa có tiết trời ấm lại dấu hiệu, nhưng đại tuyết cũng đã yên tĩnh, gần một chút mấy ngày gần đây, để cho lòng người không hiểu thoải mái trời nắng càng ngày càng nhiều lần. Càng khiến người ta vui mừng chính là, năm nay lập xuân cùng 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu dĩ nhiên kẻ trước người sau liền cùng một chỗ. Tháng riêng 14 lập xuân, 15 tháng riêng thượng nguyên ngày hội. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có giả trên 80 tuổi lão giả vớt râu cười to, viết, lập xuân thượng nguyên vui tương liên, như gặp trời nắng trăm sự thành. Tương Dương thành phụ cận dân chúng dồn dập tuyên bố, cái này phải là thái nhất thần quân hàng thế điểm lành. Không có nhìn thấy cái kia Tử Sơn dưới coi như thu hẹp đại lượng chạy nạn bách tính, bây giờ cũng loạn gì đều không dùng lên, dân bản xứ thời gian càng là qua được hồng hồng hỏa hỏa sao? Liên cái kia than tổ ong, bây giờ ở nơi này Tương Dương thành bên trong đều có không ít, vô luận phú hộ vẫn là người dân thường đều có chỗ cần lý. Nếu như thay đổi bên cạnh tình huống, bực này làm giàu bí mật tất chọc người mơ ước, nhưng Tử Sơn phía dưới có Vu Hích thủ hộ, càng có linh nữ, cái kia phương pháp lại là thái nhất thần quân ban thưởng, cũng không có người thực sự dám đi rủi ro. Trong ngày thường Tương Dương thành bên trong sinh sự từ việc không đâu, trộm đạo du côn vô lại nhóm, đi cái kia Tử Sơn cũng từng cái co đầu rụt cổ, giống như một am thuần giống như. Mọi người càng phát ra sùng kính thái nhất đại thần, tân thành kiến thiết cũng càng lúc càng nhanh, nơi đây càng là thành không ít Tương Dương thành bên trong sĩ tử các tiểu thư thường xuyên đi bộ đường xa chi địa. Nếu như chờ đến xuân về hoa nở tiết, tới nơi này đạp thanh nhân sợ là càng nhiều. Đi lên nữa một điểm. Ai? Nhỏ một chút. Mấy người các ngươi ngu. Lão đạo sĩ hư huyền tử dậm chân, chỉ vào mấy cái đang ở đứng ở trên cái thang. Hướng đạo quan cửa chính bên trên treo lơ lửng bảng hiệu đệ tử liên thanh quát lớn. Thật vất vả đem bảng hiệu treo lên, Thư Huyền Tử nhìn chung quanh, thỏa mãn gật đầu. Thái nhất xem, không tệ không tệ, nên có tên này cũng. Có đường qua Tương Dương thành sĩ tử thấy Hư Huyền Tử, chắp tay thi lễ, cười nói, đạo trưởng, ngươi sao phải đem Thanh Long quan rời đến cái này tân thành tới, còn cải danh nhi rồi hả? Cải danh? Đổi cái gì danh? Thư Huyền Tử lúc này dựng râu trừng mắt, tức giận đến râu tóc đều dựng, đạo gia ta còn ở trong bụng mẹ chính là thái nhất thần tôn tín đồ. Gọi thái nhất xem có gì không thể? Vô chi tiểu nhi, sao dám hư ta đạo tâm? Lời này chọc cho người ngoài cười to, cũng để cho Hư Huyền Tử thu được các đệ tử cái kia ý tứ hàm xúc khó hiểu ánh mắt. Hư Huyền Tử đối với lần này hết thảy không nhìn. Một đám ngu, không phải thừa dịp hiện tại với cái này có thái nhất chúc phúc thánh thành chiếm chỗ tốt, đến tương lai còn muốn tới, khả năng liền tế phá đầu cũng có rồi. Trong lòng hắn càng là âm thầm xem thường Tương Dương thành bên trong nghiễm đức tự con lừa ngốc nhóm, đến bây giờ còn nhăn nhăn nhó nhó, nghĩ đến lại không dám tới, nói cái gì sợ Phật tổ trách tội. Cười chết, ngươi cái kia Phật tổ hiện linh chưa? Đạo trưởng, đạo trưởng. Lại có ý chí rồ quân mang theo một cái tiểu cô nương, cùng với một đám gia đình viễn đi xa tới, chứng kiến Hư Huyền Tử liền vẫy tay. Vào tới gần trước, Bùi Hồng Huyên đầy mặt mỉm cười nói, chúc mừng trưởng Thanh Long xem thăng quan, quá. Một. Xem. Hư Huyền Tử sắc mặt đại biến, cửa ra hồn nắn, Bùi Lang Quân, đạo gia. Khái khái, vần đạo đời trước chính là thái nhất thần tôn tín đồ, ngươi biết. Bùi Hồng Nguyên nhất thời đối với hư huyền tử kinh vi thiên nhân, không hổ là có thể làm đạo trưởng người đâu, loại này nói dối hắn nắm lô mũi cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể cười khan một tiếng, lệnh gia đình đem lễ vật đưa lên. Đạo trưởng, gia phụ biết được nói trường thanh. Ho khan, thái nhất xem thăng quan, đặc lệnh vạn bối dắt xá mội đến đây cung chúc, một chút tục lễ, cũng xin xin vui lòng nhận cho. Từ thái nhất thần quân hiển linh, Bùi tu vị này từ nhỏ đọc sách thánh hiển lớn lên người cũng đối với cái này quỷ thần việc báo lấy đầy đủ kính nghệ, liền mang đối với Phật đạo người cũng sửa lại thái độ, so với quá khứ hiển lãnh không ít. Ai biết những người này sau lưng những thứ kia chân tiên đại Phật sẽ có hay không có hướng một ngày cũng nô ra. Nói trường an tốt nho nhỏ Bùi Văn Giao yêu kiều e thẹn đối với hư huyền tử hành lễ. Cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương nhìn hư huyền tử lòng tràn đầy vui mừng, hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, nghe nói Bùi làng quân cùng Bùi tiểu đấm tử cũng theo phủ tôn đại nhân nhìn thấy tiên nhan, là thần tiên ca ca sao? Bùi Văn Giao khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, thần tiên ca ca rất đẹp, cái kia ngọt ngào quả cất cũng tốt uống ngon nha. Nghĩ tới trước đây bị Thẩm Tinh Kha mời uống nước trái cây, Bùi Văn Giao liền nhịn không được mồm miệng sinh tân, thèm ăn nuốt nước miếng. Như thế cái tiểu đậu đinh cư nhiên có thể uống đến tiên ngưỡng, hư huyền tử nhanh hâm mộ khóc. Hư huyền tử lại cùng Bùi Hồng Nguyên bắt chuyện khoảng khắc, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, lui tả hữu, tiến lên thấp giọng nói, Bùi tiểu lang quân, có một chuyện, bần đạo vốn muốn sau đó đi thái nhất tử báo cho biết linh nữ, nhưng càng nghĩ, việc này cũng liên quan đến thế gian tục vụ, phụ tôn đại nhân nên biết được. Ồ, Bùi Hồng Nguyên nhíu mày, bất động thanh sắc đệ thấp tiếng nói, chuyện gì? Bần đạo năm xưa du lịch tứ phương, ở sát vách Hán Đông quận có vị đạo hữu, vị nhất quan chi chủ. Hư huyền tử thần sắc dần dần biến đến nghiêm trọng. Cái kia vị đạo hữu thư báo cho biết bần đạo Hán Đông quận bây giờ đã có 13 thành rơi vào giặc cướp thủ, cái kia nhắc lên binh hai, lại tạo dịch hỏa nghiệp trướng, làm như biết được cái này từ sân việc, để mắt tới chúng ta nơi này. Chương 55. Hoa hoàng cung. Hôm nay thái nhất tử dù chưa triệt để hoàn công, nhưng chủ thể kết cấu cùng đại bộ phận kiến trúc đều đã là thành, sẽ không dây dưa 15 tháng riêng lễ thái nhất đại sự. Có thể có như vậy tốc độ nhanh, đến cùng cũng may mà nữ hoa làm cho linh nữ truyền đi xi măng phối phương cùng với nguyên bộ đốt gạch phương pháp. Gần đây lạc thành thái nhất tử rộng lớn hơn xa năm xưa, liền mang hậu viện vì linh nữ Phong Vân Cơ chuẩn bị chỗ ở cũng không thua gì Tương Dương thành bên trong hào môn phú hộ dinh thự. Cho dù như vậy, Phong Vân Cơ lại đối với mấy cái này ngoại vật cũng không có hứng thú, suốt ngày du du trong nhà, thậm chí hầu như không ra thái nhất tử một bước. Thay đổi người ngoài sợ là chịu không nổi, nhưng nàng tự có giải sầu tịch mịch phương pháp. Trong hoa viên, vài tên qua đời sở quốc nữ tử hóa trang, cả người xuyên giao lĩnh một mạch cư quần dài, thắt lưng cuốn thanh tú mang thị nữ biết vâng lời hầu hạ, dương mắt nhìn Phong Vân Cơ ngồi dưới tảng cây, tầm mắt lại tựa như bế chưa bế răng rớp. Liền trong lòng biết linh nữ đại nhân lại đang lấy phụ hộ thuật, thần du thiên ngoại. Ban đầu thời thượng có người khó hiểu, chỉ nhìn Phong Vân Cơ suốt ngày không bước chân ra khỏi nhà, cảm thán một tiếng linh nữ đại nhân quả thực chịu được tính tình, có thể sau lại kinh ngạc phát hiện, vị này linh nữ lại đối với Tương Dương địa giới quanh mình sự vụ nhất thanh nhị sở, mới dần dần sáng tỏ, nàng được thái nhất thần quân ưu ái, lấy được thụ phụ hộ thuật, có thể hiệu lệnh từ sơn địa giới sơn xuyên cây cỏ, hoa điểu trùng ngư, nó là vì hiểu biết, tham tính tứ phương. Gần giống như cái kia khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, vì sao tổng có không ít người có thể trạch ra nhiều ngày, nói cho cùng cũng là bởi vì internet phát triển, cho ổ tạ cụ trạch nữ nhóm đầy đủ nhanh và tiện. Đem vong cho hắn chặt đứt thử xem. Bây giờ Phong Vân Cơ cũng ít nhiều có điểm hướng tiểu trạch nữ thay đổi dấu hiệu, nàng mỗi lần tự mình xuất môn, luôn là bị người chú mục, như vậy còn không bằng thầm tư thái nhất từ bên trong, phụ hồn chim ông, du lịch nhân gian. Vào lúc này Phong Vân Cơ thị ra dưới, nàng đã hóa thân phi điểu, đang lướt qua tân thành bầu trời. Có cái kia xi măng phối phương, tân thành con đường thẳng tắp bằng phẳng, con đường hai bên tây ghép mà đến thụ một tuy là chưa đâm chồi, nhưng đã lộ ra vài phần sụ buồn lại sắp tới sinh cơ. Đường kia rộng rãi dị thường, so với Tương Dương thành bên trong rộng nhất đại đạo còn muốn chiều rộng ra gấp 2-3 lần có thừa, có lẽ chỉ có thần kinh trường an ngự đạo có thể so sánh với. Cùng hàng cây bên đường phối hợp buồn hoa thường cách một đoạn khoảng cách liền sắp đặt một chỗ, khiến người ta không khỏi càng phát ra chờ đợi xuân về hoa nở ngày đã tới. Bởi vì lấy không cần suy nghĩ tưởng thành thời hạn, tân thành có thể tùy ý mở rộng, nữ hoa cho ra quy hoạch đồ bị những thứ kia các thợ mộc nhìn lại phía sau như nhặt được chí bảo, trên bản vẽ chẳng những có các loại cơ sở thiết thi tặng kẽ thi công phương án, còn có đủ loại hoàn toàn mới kiến thiết tượng tạo phương pháp, thấy thợ thủ công nhóm như si mê như say sưa. Người chim bay qua đã đơn giản quy mô chủ thành khu, càng bay càng cao. Phong Vân Cơ khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cảm thấy thế gian không còn có so với cái này càng vui sướng việc. Đột nhiên, Phong Vân Cơ chỉ cảm thấy đầu đỉnh cái kia một vòng đại nhật tựa như đột ngột sáng chút, nàng phụ hồn chim tức không khỏi ngẩng đầu. Một trận hấp lực truyền đến, Phong Vân Cơ trong lòng kinh hãi, đang muốn kinh hô, liền cảm giác linh hồn của chính mình thoát khỏi cái kia phụ thân chim tước, nhưng cũng không có xoay người lại thể, mà là tại vô hình lực đạo lôi kéo dưới, phiêu phiêu thoáng qua, thẳng lên cựu thiên mà đi. Lúc đầu sau khi kinh ngạc, Phong Vân Cơ cấp tốc chấn định lại. Nàng là thái nhất thần quân linh nữ, như trên người mình chuyện gì xảy ra khó hiểu bất khả tư nghị việc, vậy tất nhiên cùng thái nhất thần quân có quan hệ. Từ đối với thái nhất thần quân tuyệt đối tín nhiệm, Phong Vân Cơ thậm chí có lòng thanh thản đi ngắm nhìn một phía. Linh hồn xuyên thấu tầng mây, càng bay càng cao, làm cho Phong Vân Cơ sợ hãi thán là, cái kia nguyên bản mênh mông vô bờ đại địa, hóa ra là dần dần biểu hiện ra rõ ràng độ cung. Cái này đại địa, nguyên lai cái kia hồn thiên vừa nói hóa ra là thực sự. Luôn có người nói cổ nhân cho rằng thế giới trời tròn đất vuông, nhưng trên thực tế, cái này trời tròn đất vuông nói đến quá xa xưa, lâu đời đến đâu sợ là cho một cái Hán triều người, hắn cũng sẽ nói cổ nhân vân tiên tròn địa phương ra cũng. Lại ở tần Hán chi tế cổ nhân liền có không ít ý thức được, trời tròn đất vuông nói đến quá vớ vẩn. Chư hạ từ xa xưa tới nay đối với thế giới nhận thức, chính là hồn thiên nói đến. Mà Hồn Thiên Học Thuyết dù chưa chỉ ra đại địa là một cầu, nhưng đã rõ ràng nhận biết được đại địa là tồn tại độ cung. Ở nữ hoa trong tài liệu, chư hạ phía trước văn minh đời đường liền có quá chắc lượng kinh tuyến cấp quốc gia công trình, vị chi viết đường tăng một chuyến chắc lượng từ chưa tuyến. Nơi này đường tăng một chuyến cũng không phải là một cái đi thỉnh kinh thánh tăng, mà là chỉ một vị đường huyền tông thời kỳ pháp hiệu gọi là một chuyến tăng nhân. Huyền tông hoàng đế mệnh lệnh hắn chắc lượng từ chưa tuyến chiều dài lấy chỉnh sửa dương lịch pháp, chỉ đạo thiên hạ đông sự. Chắc lượng phạm vi bắc đến bắc vĩ 51 độ tả hữu thiết lập hồi hột bộ phận, nam đến nước bắc vĩ 18 độ giao châu lâm ấp, đo lường tính toán ra địa cầu tuần trưởng vì 46,000 dặm hơn, cái này đã rất gần chân thực số liệu. Nói quy linh nữ, Phong Vân Cơ đang ở thán phục với Hồn Thiên nói chân thực tính, lại chợt phát hiện bầu trời hóa ra là cấp tốc biến đến ảm đạm xuống. Nguyên bản xanh thẳm thương khung, trong thời gian thật ngắn biến thành màu lam đậm. Thiên làm sao đen rồi? Phong Vân Cơ trợn to một đôi mắt đẹp, xem cùng với chính mình bay ra địa cầu, bay ra tầng khí quyển, đi tới vũ trụ chân không. Chợt hướng về Thái Dương bay đi. Lướt qua kim tinh, lướt qua thủy tinh, Phong Vân Cơ rốt cuộc nhìn thấy cái kia vô tận trong tinh không, xuất hiện một tòa hào quang vạn thiên tiên gia cung điện. Làm thân thể phiêu nhiên hạ xuống cung điện trước cửa chính trên bậc thang, Phong Vân Cơ cúi đầu xem cùng với chính mình hai tay, cảm thụ được làm đến nơi đến trốn xúc giác, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt chỉ là một căn ngọc trụ liền chừng trăm người ôm hết vậy to, cao vóc nhiều vô kể đại môn, trong bụng chấn động, giống như một cái đi tới cự nhân quốc gia bé. Tiến đến. Trong thoáng chốc, Thẩm Tinh Kha thanh âm từ cách xa tiên cung ở chỗ sâu trong truyền đến. Quả nhiên là thần quân. Phong Vân Cơ trong bụng chấn định, liễm tức ngưng thần, nói quần vượt qua tiên cung tiên môn. Trong ngay mắt, quanh mình cảnh sắc biến ảo, phục hồi tinh thần lại lúc, nàng lại phát hiện mình đi tới một chỗ mây mù lượn quanh phía chân trời, đang đứng ở một tòa không cách nào tưởng tượng tiên cung trước. Ngước mắt, thượng thư ba cái cổ truyện đại tự, Hoa Hoàng Cung. Phong Vân Cơ thầm kinh hãi, lại e rằng Thái Nhất Thần Quân trở trực, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì đi vào cái kê Hoa Hoàng Cung bên trong. Duyên hành lang bách chuyển thiên hồi, tiên cầm chim muông vô số, không biết đi bao lâu rồi, Phong Vân Cơ rốt cuộc nhìn thấy nhà mình Thái Nhất Thần Quân đang cùng trước đây ở Đông Hoàng Cung bên trong đã gặp một gã tiên cơ ngồi đối diện nhau, tựa như ở thảo luận cái gì. Nhìn thấy chính mình, Thần Quân chuyển qua nhang tới, Phong Vân Cơ nhanh chóng cong xuống, linh nữ Phong Vân Cơ bái kiến Thần Quân, bái kiến. Nữ hoa nhàn nhạt liếc mắt Phong Vân Cơ, mở miệng, thần bản vô danh, ngược lại là nhớ kỹ các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa, ở hồi lâu trước, dường như gọi ta là nữ hoa. Trong lòng suy đoán được chứng thực, Phong Vân Cơ lại nói, bái kiến nữ hoa nương nương. Cái này dĩ nhiên, thật là người trong truyền thuyết kia đất sét tạo nhân tượng cổ đại thần. Chương 56. Lão đạo sĩ quỳ xuống Phong Vân Cơ doanh doanh cong xuống, cái chán dán ngu bàn tay. Ở nàng không nhìn thấy góc độ, nữ hoa danh mạnh hướng Thẩm Tinh Kha một mạch trước mắt, cũng thu hoạch Thái Nhất Đại Thần một cái bạch nhãn. Thẩm Tinh Kha vốn là nghĩ lấy trực tiếp cho Phong Vân Cơ đánh xuống thần dụ là tốt rồi, nhưng chưa từng nghĩ ở biết được ý đồ của hắn phía sau, Hoàng Dung lúc này cho ra mặt khác một phen kiến nghị. Nàng bây giờ đang toàn lực bù lại nữ hoa chứa đựng các loại tri thức, tuy là sở học còn không nhiều lắm, nhưng đã đối với nữ hoa đủ loại thủ đoạn có đầy đủ nhận thức. Phong Vân Cơ tự nhận cái gọi là phụ hồn thuật, bất quá là giống như chơi toàn bộ tin tức tiềm hành trò chơi cái dạng nào ý thức liên tiếp lên internet, khống chế một chỉ huyền điệu mà thôi. Nếu có thể để cho Phong Vân Cơ ý thức nghe được, tự nhiên có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Thì như xây dựng một cái chỉ tồn tại ở trên internet, mỹ luân mỹ hoán tiên cung, đem Phong Vân Cơ mạnh mẽ kéo vào được, để cho nàng nhận thức vì linh hồn của chính mình bị Thái Nhất Thần Quân gọi đi tiên giới. Nữ hoa đối với cái này điểm quan trọng, giọt vô án tảng dương tại chỗ liền cấu kiến cái này dạng một chỗ hoa hoàng cung tới, không phải là chàng cảnh thiết lập mô hình nha. Chuyện này nàng nữ hoa đại thần quen thuộc. Phong Vân Cơ cũng không biết, lúc này ngoại trừ trước mặt mình Thái Nhất Thần Quân cùng nữ hoa nương nương bên ngoài, còn có ba nữ hải tử đang ở hiện thực thế giới, xuyên thấu qua màn hình nhìn lấy nhất cử nhất động của nàng. Hoàng Dung càng là đang không ngừng phân tích Phong Vân Cơ đủ loại phản ứng. "Đứng lên đi." Quét mắt Phong Vân Cơ, Thẩm Tinh Kha gọi nàng đứng dậy. Phong Vân Cơ theo lời dựng lên, thuận theo trong mắt, chỉ dùng dư quang lén lén quan sát trước mắt hai vị thần minh. Thần Quân giống như quá khứ, khí độ tự phụ phi phàm, mà cái kia bị nữ hoa nương nương thì dường như cùng lần trước thấy lúc hơi không giống. Nàng thần tình biến đến rõ ràng hơn lạnh chút, so với làm cho lòng người cảnh Thần Quân, khiến người ta càng cảm thấy cao cao tại thượng, chỉ biết lấy vô tính ánh mắt nhìn xuống nhân gian. Thẳng đến, nàng nghe được nữ hoa nương nương miệng gọi Thẩm Tinh Kha một tiếng chủ nhân mới, chỉ có, lúc này biến sắc. Biết chủ nhân vì sao đem thần hồn của ngươi gọi ta cái này và hoàng cung sao? Linh nữ không biết. Phong Vân Cơ đầu rũ xuống được thấp hơn, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hái lãng. Nữ hoa nương nương, dĩ nhiên cùng Thần Quân là quan hệ như vậy sao? Thẩm Tinh Kha đầu ngón tay gõ một cái trước người bàn, chậm rãi nói, người nọ gian hoàng đế số tuổi thọ sẽ hết, mặc dù dưới trướng có tử, trong tông thất cũng không thiếu người tài ba, nhưng cuối cùng tránh không được một hồi gây họa tới thiên hạ việc binh đao thai thương. Thêm nữa yêu tà quấy phá, đến lúc đó thiên hạ sinh linh đều có khổ sở vô cùng. Bên cạnh không đề cập tới, cái kia Hán Đông quận giặc cướp liền đã đem nanh đuốt đưa về phía Tương Châu địa giới, cái kia Bùi Hồng Huyền cũng đang muốn vì việc này tìm ngươi. Phong Vân Cơ không nghĩ tới sự tình biết nghiêm trọng như vậy, nàng chỉ phải cung kính nói, cung thỉnh thần quân pháp chỉ cứu thương sinh. Trong bụng cũng là nghĩ lấy, hoàng đế đã không có mấy ngày sống phải sao? Nghe thần quân lời ấy, tựa như cái này đại chu đã triệt để mất tiên mệnh giống nhau. Thẩm Tinh Kha nhìn từ trên xuống dưới Phong Vân Cơ, một mạch nhìn trong lòng nàng lo sợ bất an phía sau, mới nói, ta đem thụ ngươi mấy môn thần thông, có thể ngự sử các loại pháp bảo, một người liền có thể địch tiên quân bản mã. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, chớ không thể tùy tiện sử dụng, cần được Tử Sơn bách tính sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể dùng cái này thủ đoạn lôi đỉnh. Hắn vốn còn muốn nói pháp thuật kia mà, nhưng nghĩ lại, dùng pháp bảo dường như thích hợp hơn chút. Dừng một chút, Thẩm Tinh Kha lại nói, ngươi có thể tìm ra 10 người, đợi sau 3 tháng, cũng ngươi một đạo vào Tử Sơn hành cung. Đến lúc đó tự có một phen cơ duyên. Tóm lại, nên vì tương lai việc làm chút chuẩn bị mới tốt. Trong nháy mắt, Phong Vân Cơ liền nghĩ đến Cố Lao tướng truyền một câu kia, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Có thể lại nghe được thần quân đề cập tương lai, lòng ngứa ngay khó nhịn, muốn hỏi chút gì, đã thấy thần quân không có nói tiếp ý tưởng, lại chỉ có thể đem ý niệm trong lòng ngăn chặn. Thần quân, nhất định là gặp tương lai xảy ra một ít tai họa rồi a. Nàng suy nghĩ khoảng khắc, phục hỏi, xin hỏi thần quân, 10 người này nhưng có yêu cầu. Thẩm Tinh Kha tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Phong Vân Cơ, không có yêu cầu, như thế nào chọn, bằng ngươi bản tâm. Đây là một cái khảo nghiệm, nhìn Phong Vân Cơ có thể hay không buông thân là sơn dân chi vu thân phận, chân chính làm được vô luận núi Hán, Phật đạo, quang dân, đều đối xử bình đẳng. Nếu như có thể làm được, nàng tương lai còn có thể bị tiến thêm một bước trọng điểm bồi dưỡng, nhưng nếu làm không được, Thái Nhất Đại Thần hoàn toàn không ngại thu hồi ban tặng nàng toàn bộ, cũng đổi một linh nữ tới. Phong Vân Cơ chỉ cảm thấy trên vai bỗng nhiên đè xuống thiên quân gánh nặng, có chút không thở nổi, cũng mơ hồ nhận thấy được, chính mình như thế nào chọn, sẽ trực tiếp quyết định thần quân định thế nào nàng. Nàng chỉ phải thu nhiếp tinh thần, lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi, thần quân, Tân Thành đã kết thúc, cũng xin thần quân ban tên cho. Tử Sơn Tân Thành đến bây giờ cũng còn không có một cái đứng đắn tên, ngược lại là có không ít người đưa đề nghị, tuy nhiên cũng bị Bùi Tu phủ quyết. Bùi Tu lại hỏi Phong Vân Cơ có đề nghị gì, Phong Vân Cơ vốn muốn đợi đến 15 tháng riêng đại tế lại đi vấn thiên việc, vì Tân Thành cầu danh, nhưng hôm nay nếu bị thần quân gọi đến cái này thiên cung tới, nàng đơn giản trước giờ hỏi. Thẩm Tinh Kha cũng không suy nghĩ lâu lắm, liền cho ra khỏi một cái tên. Đã bảo, Đông Châu Thành A. Như vậy, sau này vạn ngàn thế giới vô hạn say mê thánh thành, cứ như vậy bị định ra rồi tên. Đi thôi. Thẩm Tinh Kha phất tay, Phong Vân Cơ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lần nữa không bị khống chế rút lui cất cánh, trước mắt toàn bộ nhanh chóng lưu chuyển, phục hồi tinh thần lại lúc, linh hồn của hắn đã trở lại trong cơ thể. Có chút mê man ngẩng lên mâu, có thể chứng kiến ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên mặt, để cho nàng có chút không khỏe hí mắt. Chính mình cái này là đã trở về. Phong Vân Cơ giơ tay lên sờ sờ gò má, chợt nghe có thị nữ đến đây nói, "Linh nữ, Tương Châu phủ Tôn công tử Bùi Hồng Huyên dắt kỳ muội, cũng Thái Nhất đạo hư huyền tử cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cho biết." Quả nhiên, Phong Vân Cơ nét mặt khôi phục năm xưa đạm mạc, than nhẹ một tiếng, trong bụng đại định, đứng dậy, tay áo khẽ giơ lên, đồng bền lướt đi. Vào tới tiền đường, đi vào thiên điện, liền thấy Bùi Hồng Huyên cùng hư huyền tử ngồi nghiêm chỉnh, được kêu là Bùi Văn Giao tiểu cô nương lại có chút bất an sinh, mặc dù cũng tỏ lấy, cũng không ở nhìn xung quanh. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Bùi Văn Giao lập tức cười vui nói, "Linh nữ tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi lạc." Phong Vân Cơ khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu cô nương này bởi vì trước đây thuận theo phụ từng gặp mặt thần quân, ở Phong Vân Cơ trong mắt tử cũng được đặc thù người, ngày gần đây tổng theo Bùi Hồng Huyên tới Tân Thành. Không phải, Đông Châu Thành lúc, ở nơi này Thái Nhất từ bên trong nàng gặp qua một hai lần, ngược lại cũng quen thuộc chút. Bùi Hồng Huyên cùng hư huyền tử đứng dậy hành lễ, Phong Vân Cơ gật đầu thăm hỏi, nhập tọa phía sau, nhẹ giọng nói, "Bùi tiểu lang quân, hư huyền tử đạo trưởng, nhị vị đến đây, nhưng là bởi vì cái kia Hán Đông quận tự khấu mơ ước ta Tử Sơn một chuyện." Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới linh nữ lại có biết trước khả năng. Đang lúc kinh dị, rồi lại nghe Phong Vân Cơ nói, mới vừa rồi ta thần hồn bị thần quân gọi đi Cửu Tiêu Thiên Cung, đã đúng vương pháp chỉ, hai vị không cần vì thế sầu lo. Phu phu một tiếng, hư huyền tử lao đạo tại chỗ quỳ xuống, thấy Bùi Hồng Huyên đều sợ ngây người, không phải, ngươi tốt xấu là nhất quan chi chủ, chật quỳ được nhanh như vậy sao?